Chương 314, Thánh Liên giáo Tam đại đệ tử chạy xuống dòng dòng sơn, 2, chương 314, Thánh Liên giáo Tam đại đệ tử chạy xuống dòng dòng sơn, 2, Thập Tuyệt trận cũng không có lấy ra đối đi qua, trong trận không người vẫn lạc, sát khí sẽ chỉ theo thời gian tăng cường, tự nhiên không phát hiện được cái này sơ hở. Chỉ khi nào thực chiến, cùng người đấu pháp lúc, lỡ như bị người sờ đuốt lấy quy luật, tìm được sơ hở, Thập Thiên quân sợ có nguy hiểm đến tính mạng. Dương Tiễn do dự một chút, hay là lựa chọn đem việc này báo cho một bên Ô Bất Tiên, tiền bối này Thập Tuyệt trận, hội tụ vô tận kiếp sát khí uy lực sát thực không tầm thường, chỉ khi nào có người vẫn lạc tại trong trận, kiếp sát khí tán loạn, Thập Tuyệt trận uy lực, 10 không còn 1, như cùng người đấu pháp lúc, này bát vị tiền bối còn đâu có mệnh tại. Ô Bân Tiên nghe vậy trên mặt lại là mang theo vẻ không hiểu, Dương Tiểu Hữu, Thập Tuyệt trận năng lực hội tụ thiên địa sát khí, có người vẫn lạc tại trong trận, sát khí không nên tiến một bước tăng cường sao? Tiền bối, tại ta nhìn tới này Thập Tuyệt trận, sở dĩ uy lực to lớn, là bởi vì hắn hội tụ thiên địa sát khí, nói cứng lời nói, này Thập Tuyệt trận nguyên lý, kỳ thực cùng lượng kiếp nguyên lý có chút tương tự. Lượng kiếp là bởi vì giữa thiên địa sát phạt quá nhiều, vô số tiêu cực khí tức tích lũy tháng ngày, thời gian dài hạ bộc phát lượng kiếp, bộc phát sau đó thanh toán nhân quả, lượng kiếp tiêu tán, giữa thiên địa lần nữa khôi phục thanh minh. Thập Tuyệt trận giống như lượng kiếp, trong trận không người vẫn lạc, sát khí không có phát tiết cửa ra vào, sẽ chỉ theo thời gian trôi qua càng thêm mạnh lên. Chỉ khi nào trong trận có người vẫn lạc, sát khí liền có một cái phát tiết cửa ra vào, sẽ nhanh chóng tàn đi, Thập Tuyệt trận uy lực tự nhiên cũng sẽ giảm nhiều. Dương Tiễn giải giác mấy câu, chính xác phân tích Thập Tuyệt trận cùng lượng kiếp trong đó liên hệ. Ô Vân Tiên sau khi nghe xong bừng tỉnh đại ngộ, theo phía sau trong lòng liền dâng lên một cỗ hậu sinh khả úy cảm giác. Sau đó Ô Vân Tiên đem Triệu Giang đám người gọi, đem Dương Tiễn nói cho bọn hắn. Triệu Giang bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, huynh đệ bọn họ tu hành vô số năm Thập Tuyệt trận, lại có như thế tệ nạn, nếu không biết chỗ thiếu hụt này, tùy tiện cùng người đấu pháp, đều sẽ cỡ nào nguy hiểm. Đa tạ Dương tiểu hữu bên vực lẽ phải. Triệu Giang thay mặt anh em bà con nhóm đối với Dương Tiễn thi lễ một cái. Tiền bối khách khí, người ta đều là vì tương trợ đại thương, bạn nên cùng nhau trông coi. Dương Tiểu Hưu tất nhiên nhìn ra huynh đệ chúng ta Thập Tuyệt trận sơ hở, cái kia không biết nhưng có giải quyết chi pháp. Triệu Giang hỏi, tiền bối thái coi trọng ta, Dương Tiễn mới tu hành bao nhiêu năm, kiến thức thượng kém xa chư vị tiền bối, nơi nào có cái gì giải quyết chi pháp? Nghe xong Dương Tiễn lời nói, Triệu Giang bọn hắn vậy không cảm thấy bất ngờ. Triệu Giang chỉ là sau đó hỏi một chút, chính như Dương Tiễn nói, hắn mới tu hành bao lâu? Luận kiến thức là khẳng định không bằng bọn hắn, mà trong mọi người, tu hành 5 tháng dài nhất chính là Ô Bân Tiên. Ô Bân Tiên trầm tư một lát sau nói ra, muốn nói làm sao sử dụng này giữa trời đất sát khí, Vu tộc nên là cực kỳ có quyền uy. Năm đó Vu Yêu Lượng kiếp thời điểm, Vu tộc thập nhị đô thiên thần sát đại trận chính là hội tụ hồng hoang thiên địa ở giữa vô tận sát khí ngưng tụ ra hư ảnh bản cổ. Nhân tộc nhân hoàng chi tranh lúc, Si Vu đồng dạng vì thập nhị đô thiên thần sát đại trận trận kỳ hội tụ trên chiến trường vô tận sát khí, tu vi tăng nhiều, đột phá tới chuẩn thánh đỉnh phong, kém chút thay đổi bại cục. Ý của sư minh là nhường chúng ta đi tìm địa giới tìm Vu tộc. Ô Bân Tiên gật đầu một cái. Có thể Vu tộc làm sao lại như vậy giúp chúng ta đâu? Chúng ta tiệt giáo cùng Vu tộc quan hệ coi như không tệ. Sư đệ như cảm giác được ngại quá mở miệng, ta có thể thay thầy đệ đi địa giới một chuyến. Nghe xong Ô Vân Tiên lời nói, Triệu Giang và người đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng vẫn Triệu Giang làm chủ, hắn đối với Ô Vân Tiên chắp tay nói, vậy liền phiền phức sư minh. Ô Vân Tiên gật đầu một cái, lúc này sẽ rách không gian, đi tới địa giới lối vào. Ô Vân Tiên còn chưa vào địa giới, liền bị một đầu trắng đen xen kẽ, ngây thơ chân thành hung thú ngăn cản. Đứng lại, ngươi là Ô Vân Tiên a? Là ta, không biết đạo hữu là. Ta là Bình Tâm Nương Nương tọa hạ tiểu đồng Vũ Bảo, phụ Bình Tâm Nương Nương chi mệnh đem vật này cho ngươi. Nói xong Vu Bảo đem một cái thạch hạp ném cho Ô Vân Tiên. Thạch hạp vừa đến tay, Ô Vân Tiên cũng cảm giác được hộp đá này nặng dị thường, hắn kém chút không có cầm chắc, nhường thạch hạp rơi xuống đất. Dám hỏi đạo hữu hộp đá này bên trong là vật gì? Huyết hải huyết sát chi khí, có thể cho các ngươi cái gì thập tuyệt trận bổ sung sát khí? Ô Vân Tiên nghe vậy hai mắt tỏa sáng, hắn đem thạch hạp thu lại về sau, đối với địa giới phương hướng không mình hành lễ, đa tạ Bình Tâm Nương Nương. Vu Bảo thấy thế có chút không nhịn được nói, ngươi sự việc sao nhiều như vậy? Lấy được thạch hạp thì đi nhanh lên, đừng chậm trễ ta ăn cơm. Ô Vân Tiên lúng túng cười nói, bần đạo cái này rời đi, đúng rồi bần đạo nơi này có 2 viên nhân sâm quả, 2 viên 9000 năm bản đạo, liền tiễn Vu đạo hữu. Nói xong Ô Vân Tiên đem nhân sâm quả cùng bản đạo đưa ra, cùng kính dâng lên. Lần này Vu Bảo thiếu kiên nhận ánh mắt lập tức trở nên thanh tịnh, đạo hữu quá khách khí, đến cũng đến rồi, còn mang cái quái gì thế? Đang khi nói chuyện Vu Bảo đã đem nhân sâm quả cùng bản đạo thu lại, sau đó Vu Bảo rất có kiên nhẫn nói với Ô Vân Tiên nên như thế nào sử dụng thạch hạ bên trong huyết sát chi khí. Mà cùng lúc đó, giới bài quan bên ngoài doanh địa Tây Kỳ, Khương Tử Nha cùng Nhân Đăng, Thái Ất, Cố Lưu Tôn, Từ Hàng, Văn Thủ đều tới đại doanh Tây Kỳ. Cơ sảng thấy Khương Tử Nha mời về như vậy nhiều đại năng, kích động không thôi, có những thứ này xiển giáo đại năng tương trợ, còn buồn công không được giới bài quan. Nhưng mà rất nhanh Khương Tử Nha liền bị đánh mặt, bởi vì hắn vừa đi ra khiêu chiến, liền phát hiện giới bài quan trước chẳng biết lúc nào đã bày ra 10 tòa đại trận. Nay 10 tòa đại trận kêu gọi kết nối với nhau, lẫn nhau tương liên, Nhiên Đăng một chút liền nhìn ra này 10 tòa đại trận chỗ kinh khủng, vì hắn bây giờ tu vi, bước vào này đại trận bên trong, không cần một lát liền sẽ vỡ lạc. Thái Ức đám người ánh mắt có lẽ không có Nhiên Đăng độc giác như vậy, nhưng bọn hắn đều là đại la tu sĩ, linh giác sao mà nhạy bén, tự nhiên vậy đã nhận ra này thập tuyệt trận chỗ kinh khủng. Chúng người đưa mắt nhìn nhau đều không dám dẫn đầu vào trận thăm dò. Âm âm xiển giáo mọi người do dự thời khắc, giới bài quan hậu phương đột nhiên phát ra nổ vang. Sau đó chính là trận trận hung thú gào thét thanh âm. Giới bài quan bên trong, chẳng biết tại sao lại xuất hiện một đoàn hung thú. báo nguyên soái, trinh sát báo lại, giới bài quan bên ngoài vậy rộng lượng hung thú xuất hiện, bọn hắn đang trắng trợn phá hoại ta Đại Thương thổ địa, bách tính tử thương vô số, còn xin nguyên soái phái binh trấn áp. Hoàng Phi Hổ nghe vậy sắc mặt đại biến, Dương Tiễn cũng là cho mày, đám hung thú này xuất hiện có lẽ quá qua kỳ hoặc một ít. Sau đó Dương Tiễn nhảy lên một cái, bay đến không trung mở ra thiên nhãn quét một chút trong thành hung thú. Đám hung thú này khí tức không giống nhau, nhưng mạnh nhất cũng bất quá thái ớt sơ kỳ, chỉ là bọn hắn nhìn lên tới dường như không có lý trí bình thường, chỉ biết là tùy ý phá hoại. Nguyên soái, ta trước đem trong thành hung thú quét sạch, lại đi ngoài thành, nguyên soái an tâm ứng đối Tây Kỳ đại quân là được. Nói xong Dương Tiễn bọn thẳng hướng về phía trong thành hung thú. Tam Sơ Quan, Khổng Tuyên vậy chú ý tới đám hung thú này, hắn do dự một chút về sau, cho Viên Hồng đưa tin, nhường Viên Hồng xuống núi thanh lý hung thú. Tiếp lấy Khổng Tuyên cho Tam Tiêu vậy phát tin tức, để các nàng đem Na Cha vậy phái ra. Đến tận đây Thánh Liên giáo tam đại đệ tử toàn bộ xuống núi. Chương 315, Hạo Thiên cuối cùng đứng một bên, Vân Tiêu gặp Vân Trung Tử, 1, chương 315, Hạo Thiên cuối cùng đứng một bên, Vân Tiêu gặp Vân Trung Tử, 1, Vành Hỏa Tiêm Thương Thương Tiêm bạo phát ra nóng bỏng ánh lửa, đem trước mắt mấy chục con hung thú đốt hồn phi phách tán, hải cốt không còn. Chết tiệt. Đám hung thú này rốt cục là từ đâu xuất hiện, quả thực là vô cùng vô tận. Na Cha vừa mắng vừa giết, mất một lúc đã có gần ngàn chỉ hung thú vẫn lạc ở tại thủ hạ. Na Cha tu vi bây giờ đã là Thái Ức Kim Tiên hậu kỳ. Hắn đồng dạng tu hành Thánh Liên giáo tam đại đệ tử tiêu chuẩn thấp nhất cựu chuyển huyền công thiên cương tam thập lục đại thần thông, địa sát thất thập nhị tiểu thần thông. Giết những thứ này tu vi phổ biến tại chân tiên đến kim tiên hung thú như chém dưa thái rau. Na Cha giết thoải mái, cũng không có nghĩa là đại thương quân dân bách tính vậy có thể ứng phó đám hung thú này. Hung thú xuất hiện ngắn ngủi nửa ngày, đại thương quân dân bách tính cũng đã là thương vong thảm trọng. Thân làm nhân hoàng đế Tân tự nhiên cũng biết việc này, triều ca có nhân đạo khí vận che chở, đám hung thú này không dám tới gần, bởi vậy triều ca còn tính là bình an vô sự, nhưng trừ bỏ triều ca bên ngoài, đại thương tất cả lãnh thổ cũng có đám hung thú này dấu vết. Thái sư, lúc này nên làm thế nào cho phải? Đế Tân vẻ mặt lo lắng hỏi. Đại vương đừng nội, lao thần đã liên lạc lao thần sư tôn, nàng nói tiệt giáo đã phái ra đệ tử tiến về đại thương chấn ép hung thú. Chỉ là đại vương, đám hung thú này tựa hồ là đột nhiên xuất hiện, với lại số lượng một mực gia tăng, rất có thể là có người cố ý đem hung thú đưa lên đến ta trong lãnh thổ đại thương. Lao thần cảm thấy nghĩ triệt để chấn áp lần này hung thú bạo loạn, còn cần càng nhiều người giúp đỡ. Dưới mắt hồng hoàng có năng lực tương trợ ta đại thương nên chỉ có thiên đình. Thái sư chẳng lẽ nghĩ cô vị này nhân hoàng đi cầu ngày đó đế? Đế Tân giọng nói bất thiện mà hỏi. Đại vương hiểu lầm, lao thần làm sao lại như vậy? Đường đại vương làm này có mất mặt sự tình, dân chúng muốn là thờ phụng thiên đình chúng thần, lao thần có thể để cho dân chúng tổ chức cúng tế, đem hung thú tràn lan sự tình báo cho biết thiên đình, sau thiên đình muốn xử lý như thế nào chính là chính thiên đình chuyện. Đế Tân trầm mặc một lát về sau thở dài, thôi vậy liền nhường bách tính cúng tế một phen đi. Văn Trọng nhẹ nhàng thở ra, lập tức gật đầu xác nhận. Kỳ thực nhường bách tính cúng tế chính là đại sư tiệt giáo huynh Đa Bảo đạo nhân ý nghĩa. Đa Bảo đạo nhân cảm thấy đại thương bách tính nhìn trời đỉnh chúng thần hương hỏa không ngừng, thiên đình chúng thần thì có che chở đại thương bách tính chi chức trách. Lúc này cúng tế, nếu là thiên đình đối với đại thương bách tính bỏ mặc, ngày sau Đế Tân liền có thể dùng chuyện này xem như lấy cớ xóa đi thiên đình tại đại thương tất cả thần miếu. Nếu là thiên đình phái binh hạ phàm chấn áp hung thú, kia nói theo một ý nghĩa nào đó, thiên đình liền xem như đứng bên cạnh, đến tiếp sau rất nhiều chuyện liền tốt hơn thao tác. Xế chiều hôm đó, dân chúng thì nhận được triều đình mệnh lệnh, chuẩn bị đại quy mô cúng tế thiên đình chư thần. Hôm sau, từng cái thiên đình thần miếu trước đều là hương hỏa cường thịnh, động tĩnh lớn như vậy, Hạo Thiên cái này thiên đình chi chủ tự nhiên không thể nào không biết. Hiểu rõ việc này sau đó, Hạo Thiên đầy mặt vẻ u sầu. Vậy hạ vì sao biểu lộ như vậy? Giao Trì hỏi dò. Sư muội, trong lãnh thổ đại thương lọt vào hung thu xâm lấn, bây giờ đại thương dân chúng đang cúng tế ta thiên đình chúng thần, để cầu ta thiên đình chúng thần hiển linh, có thể cứu đại thương bách tính tại trong nước lửa. Nghe xong Hạo Thiên lời nói, Giao Trì lập tức liền nghĩ minh bạch vì sao Hạo Thiên như thế sầu bi. Nói trắng ra, lúc này Hạo Thiên nếu là phái thiên đình tiên thần hạ phạm trấn áp hung thú, kia bao nhiêu có mấy phần đứng bên cạnh đại thương hiểm nghi, nếu là bỏ mặc ngày sau còn sẽ có bách tính tín ngưỡng thiên đình, cho thiên đình cung cấp hương hòa sao? Bệ hạ, ta vì thiên đình nên phái chúng tiên hạ phạm. Sư muội việc này không thể coi thường, chớ có xúc động a. Bệ hạ, không phải là ta xúc động, mà là lúc này nếu không cứu viện đại thương bách tính, ngày sau bất luận là đại thương tiếp tục hưng thịnh, hay là Tây Kỳ thay thế đại thương, bách tính đều sẽ còn nhớ ta thiên đình không đáng tin, tín đồ gặp nạn cũng sẽ không trợ giúp. Nghe xong Giao Chỉ lời nói, Hạo Thiên trầm mặc. Qua hồi lâu, Hạo Thiên mới mở miệng nói, đã như vậy, vậy liền triệu chúng tiên đến Lăng Tiêu Bảo Điện, nhường chúng tiên hạ phàm đi. Rất nhanh chúng tiên liền phụng Hạo Thiên triệu lệnh đi tới Lăng Tiêu Bảo Điện. Hạo Thiên nhìn lướt qua phía dưới chúng thần lập tức mở miệng nói, chư vị ái khanh, chắc hẳn mọi người đã hiểu rõ ta là gì triệu các ngươi tới trước. Dưới mắt đại thương bách tính đang bị hung thú trà đạp, ta thiên đình được đại thương bách tính hương hỏa, tự nhiên nên phù hộ bọn hắn. Thái Bạch Kim Tinh, lao thần tại, lần này liền do ngươi quản lý, phân phối thiên đình chúng thần hạ phàm đi chấn áp trong lãnh thổ đại thương hung thú, không được sai sót. Lao thần lĩnh chỉ. Sau đó Thái Bạch Kim Tinh liền điểm rồi một đám tu vi cao thâm, am hiểu đấu pháp thiên đình chiến tướng. Triệu Công Minh, Kim Linh, Bích Tiêu ba người thân làm đại đế, Thái Bạch Kim Tinh mặc dù có Hạo Thiên Thánh Chỉ cũng không có quyền điều động, nhưng ba người lại là chủ động tìm tới, cùng thiên đình chúng thần cùng nhau hạ phạm. Vân Tiêu có chút yên lòng không xuống Bích Tiêu, nàng luôn cảm thấy hung thú tràn lan là có người trong bóng tối dở trò, bởi vậy âm thầm theo dõi Bích Tiêu, phòng ngừa Bích Tiêu bị ám hại. Rất nhanh, thiên đình chúng thần xuất lĩnh 10 vạn tiên binh tiên tướng đại quân mênh mông quần quận giáng lâm nhân gian cùng hung thú triển khai chém giết. Giám thị bí mật hung thú Di Lặc mỗi ngày đình lại nhúng tay lập tức sắc mặt đại biến. hắn lập tức liên hệ Tây Phương giáo hai vị thánh nhân. Chuẩn Đề tiếp vào Di Lặc thông tin cũng là nhíu mày, hắn chẳng thể nghĩ tới, Thiên Đình lại hội nhúng tay việc này. Phong Thần Lượng kiếp vốn là vì Thiên Đình tuyển chọn nhân tài, Thiên Đình nên gìn giữ trung lập, như hôm nay đỉnh không là cần phải vững như núi, ngồi xem gió nổi mây phun sao? Tại sao lại lựa chọn kết cục trấn áp hung thú đâu? Sư đệ, này Hạo Thiên trong tay có Hạo Thiên kính, khó đảm bảo sẽ không mượn Hạo Thiên kính tra được đám hung thú này bắt nguồn từ ta Tây Phương giáo Phật quốc. Ý của sư minh là quan bế Phật quốc, đừng lại hướng ra phóng thích hung thú, đem đầu nguồn cắt đứt, tỉnh phiền phức. Nếu là cắt đứt đầu nguồn, đám hung thú này chẳng mấy chốc sẽ bị giết sạch, kế hoạch của chúng ta không phải thất bại sao? Không sao cả, Hạo Thiên nhường Thiên Đình kết cục, chính là chúng ta thu hoạch lớn nhất. Lão sư nếu là hiểu rõ Hạo Thiên hành động, tránh không được trách cứ thứ nhất viên, Thiên Đế uy nghiêm bị hao tổn, đến tiếp sau đệ tử của chúng ta vào Thiên Đình là thần, thì lại càng dễ đem Hạo Thiên làm mất thực quyền. Chuẩn Đề nghe vậy hai mắt tỏa sáng, sư minh lời nói rất đúng, ra bên này quan bế Phật quốc. Nói xong Chuẩn Đề tâm niệm khẽ động, trấn áp hung thú Phật quốc cũng đã lặng yên đóng lại, lâm quan bế trước, Chuẩn Đề tựa hồ là cảm thấy lúc này hung thú số lượng chưa đủ, còn lấy pháp lực ngưng tụ ra một đầu cự thú, bắt hiện ra vô số hung thú, trong đó thậm chí có ít nhất đầu là cấp thú dữ khác. Làm xong đây hết thảy về sau, Chuẩn Đề mới thỏa mãn gật đầu một cái, quay người rời đi. Tây Phương Nhị Thánh tiểu động tác, hai kiếp khí quần quật ngay sau đó đúng là không người phát giác, Tây Phương giáo phụ trách giám thị hung thú tình huống các đệ tử, cũng là trước tiên thì rút lui trở về. Chương 315, Hạo Thiên cuối cùng đứng ở bên, Vân Tiêu gặp Vân Trung Tử, 2, chương 315, Hạo Thiên cuối cùng đứng ở bên, Vân Tiêu gặp Vân Trung Tử, 2, nhắc tới cũng xảo, Di Lặc cái thằng này hồi Tây Phương giáo lúc, đúng lúc đụng phải Thiền giáo Vân Trung Tử giúp đỡ trấn áp hung thú. Di Lặc nhịn không được nhíu mày, hắn hiện ra thân hình nói ra, Vân Trung Tử đạo hữu đây là đang làm gì? Tự nhiên là tại trấn áp hung thú a. Vân Trung Tử mặt không thay đổi nói. Di Lặc chỉ cảm thấy một hơi kém chút không có đi lên, hắn cắn răng nói ra, Vân Trung Tử đạo hữu, này hung thú đều tại trong lãnh thổ Đại Thương, ngươi xiển giáo thì là đứng bên cạnh Tây Kỳ, Đại Thương bị hung thú tàn sát bừa bãi, ngươi xiển giáo đến nói có phải không chuyện tốt sao? Vì sao còn muốn xuất thủ trấn áp hung thú? Ta trấn áp hung thú không quan hệ lập trường, chỉ là không muốn xem thiên hạ dân chúng chịu khổ thôi. Di Lặc nghe vậy mặt càng đen hơn, nhưng hắn cũng không dám nói thêm cái gì. Vì Vân Trung Tử thân phận rất đặc thù. Năm đó, Hồng Vân Thánh Nhân chưa từng chứng đạo thời điểm, đi qua hai con đường, một cái chính là đạo tổ truyền thụ cho chém tới thiện, ác, chấp niệm tam thi, cuối cùng tam thi dung hợp thành đạo. Một cái khác cái chính là vì tự thân diện hóa địa hỏa thủy phong thành đạo. Mới đầu Hồng Vân Thánh Nhân đi là đạo tổ truyền thụ cho đường đi, chém tới tự thân thiện ác nhị thi. Sau Hồng Vân Thánh Nhân không biết từ chỗ nào biết được một cái khác cái chứng đạo chi pháp, liền đem chính mình thiện ác nhị thi chém dụng. Tuy nói Hồng Vân Thánh Nhân chém dụng tự thân thiện ác nhị thi, nhưng phân đi ra mảnh vỡ thần hồn lại không cách nào thu hồi. Thế là Hồng Vân Thánh Nhân liền đem hắn thiện thi đầu nhập vào trong luân hồi, trải qua không biết bao nhiêu lần luân hồi, cuối cùng hóa thành Vân Trung Tử. Vân Trung Tử bị Ngọc Thanh Thánh Nhân thu là ký danh đệ tử, dạy hắn tu hành, trước sau chẳng qua một cái nguyên hội thời gian, Vân Trung Tử cũng đã ngưng tụ đại la đạo quả, nhớ tới hồng trần chuyện cũ. Sau đó Vân Trung Tử liền tự động bắt đầu tu luyện, bây giờ đã là chuẩn thánh hậu kỳ tu sĩ, hắn sở tu chi pháp thì là năm đó đi đầu thứ nhất con đường chứng đạo Hồng Vân sở tu chi pháp. Không nói Vân Trung Tử chuẩn thánh hậu kỳ tu vi, chỉ là hắn cùng Hồng Vân Thánh Nhân thiên ti vạn lũ quan hệ, Di Lặc cũng không dám đối với hắn thế nào. Này Vân Trung Tử suy nghĩ cẩn thận nên coi như là Hồng Vân Thánh Nhân dòng dõi, đối với một vị thánh nhân dòng dõi ra tay, đây không phải là muốn chết sao? Đạo hữu ngược lại là lòng tốt ngực. Nói xong Di Lặc lạnh hừ một tiếng liền quay người rời đi. Di Lặc vừa đi, Vân Trung Tử ngẩng đầu nhìn phía hư không, hắn khẽ cười một tiếng nói, "Đạo hữu, chứng mắt người đã đi rồi, đạo hữu còn không hiện thân sao?" Vân Tiêu hiển nhiên là không ngờ rằng Vân Trung Tử lại phát hiện nàng, nhưng nàng nghĩ lại, chính mình một thân thần thông thuật pháp, trừ bộ Bạch Liên Hỗn Nguyên Chân Giải bên trong truyền thừa thuật pháp bên ngoài, còn lại đều đến từ lão sư Hồng Vân Thánh Nhân, bao gồm bây giờ ẩn nấp tự thân chi pháp. Mà này Vân Trung Tử chính là lão sư đã từng tiện thi, đối với mấy cái này thuật pháp nên càng thêm tinh thông, hội phát hiện mình vậy không kỳ quái. Thế là Vân Tiêu hiện ra thân hình, rơi vào Vân Trung Tử trước mặt. Nguyên lai là Vân Tiêu đạo hữu, chẳng trách Bần đạo hội có cảm ứng. Thấy qua đạo hữu, Vân Tiêu đối với Vân Trung Tử được rồi nửa lễ. "Đừng đừng đừng, đạo hữu lễ này ta có thể không chịu nổi, đúng là ta cùng Hồng Vân Thánh Nhân không có bất cứ quan hệ nào, đạo hữu chính là Hỗn Nguyên Kim Tiên đỉnh phong tu sĩ, ta có tài đức gì năng lực bị đạo hữu thi lễ?" Vân Tiêu nghe vậy lắc đầu, "Đạo hữu lời ấy sai rồi, đạo hữu vốn là thầy ta mảnh vỡ thần hồn biến thành, thầy ta thân làm thánh nhân cũng không chặt đứt cùng đạo hữu chi nhân quả, cũng đã là công nhận đạo hữu thân phận. Đã như vậy, đạo hữu cần gì phải chờ không nổi cùng thầy ta bạch rõ danh giới đâu?" Vân Trung Tử nghe vậy trầm mặc, qua hồi lâu, nàng mới thở dài nói ra, "Không phải là ta muốn cùng Hồng Vân Thánh Nhân bạch rõ danh giới, là không thể không bạch rõ danh giới, bây giờ ta là Thiền giáo Ngọc Thanh Thánh Nhân môn hạ đệ tử. Mà Hồng Vân Thánh Nhân năng lực thành đạo may mắn mà có bạch cảnh thánh nhân, bạch cảnh thánh nhân Thánh Liên giáo cùng Thượng Thanh Thánh Nhân Tiệt giáo luôn luôn tương đối thân cận, lần này Phong Thần Lượng kiếp chắc hẳn Thánh Liên giáo cũng là cùng Tiệt giáo cùng tiến thối, đã như vậy, Hồng Vân Thánh Nhân chắc hẳn cũng là càng khuynh hướng Tiệt giáo. Thân ta là Thiền giáo đệ tử, nếu là không biết tiến thối, ngược lại là nhường Hồng Vân Thánh Nhân khó làm." Đạo hữu ngược lại là nhìn xem tấu triệt. Vân Trung Tử cười cười không có trong vấn đề này làm nhiều xoắn xuýt, hắn lời nói xoay chuyển nói ra, vừa mới Vân Tiêu đạo hữu thế nhưng nghe được ta cùng Di Lặc đạo hữu nói chuyện. "Đạo hữu thứ lỗi, ta cũng không phải cố ý." "Không sao cả, Vân Tiêu đạo hữu, kỳ thực ta đã sớm phát giác Di Lặc hành tung, hắn vẫn đang ngó chừng đám hung thú này, tựa hồ là đang giám thị." Vân Tiêu nghe vậy đầu tiên là sức sở, lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, "Đạo hữu có ý tứ là, này hung thú cùng Tây Phương giáo liên quan đến. Vân Tiêu đạo hữu chớ có nói bậy, bần đạo có thể không có nói ra cái gì Tây Phương giáo. Vân Tiêu cười cười nói, đó chính là ta nhìn thấy Di Lặc một mực giám thị hung thú, suy đoán việc này nên là cùng Tây Phương giáo liên quan đến. Đạo hữu quả nhiên là cực kỳ thông minh, bần đạo bội phục. Vân Trung Tử đạo hữu quá khen rồi, ta còn có một việc không rõ, không biết đạo hữu có thể chỉ điểm một hai. Vân Tiêu lời nói xoay chuyển nói, cứ nói đừng ngại. Ta chỉ phát hiện Di Lặc một cái Tây Phương giáo đệ tử, đạo hữu nhưng có phát hiện cái khác Tây Phương giáo đệ tử. Đông Bắc phương hướng dường như có Tây Phương giáo 18 vị La Hán tung tích. Đa tạ đạo hữu báo cho biết. Vân Trung Tử nghe vậy lắc đầu, rõ ràng là chính đạo hữu phát hiện, cảm ơn ta làm gì. Vân Tiêu cười, nàng đã sớm nghe nói lão sư Hồng Vân tại thành đạo trước đó là một cái người hiền lành, càng là hơn một cái diệu nhân. Hồng Vân chứng đạo sau đó, vì giữ gìn thánh nhân uy nghiêm, tính cách thu liễm rất nhiều. Bây giờ nhìn thấy Vân Trung Tử, Vân Tiêu đối với đã từng Hồng Vân có mấy phần tưởng tượng. Vạn Thọ Sơn, Ngũ Trang Quan. Rất ít rời khỏi địa giới Hồng Vân cùng Trấn Nguyên Tử khó được tại Ngũ Trang Quan pha trà luận đạo. Hôm nay đúng lúc là nhân sâm quả thành thục thời điểm, lại thêm bây giờ giữa trời đất kiếp khí cuồn cuộn, một thẳng lưu tại địa giới, rất có thể lại bởi vì thông tin không linh thông bỏ lỡ cơ hội, từ đó bỏ lỡ Hồng Mông tử khí. Bởi vậy Hồng Vân cùng Trấn Nguyên Tử mới biết theo địa giới rời khỏi, đi vào Ngũ Trang Quan bên trong. Kết quả nhường Hồng Vân không ngờ rằng là, hắn chính phẩm nếm mới mẹ quả nhân sâm thời khắc, thì cảm ứng được Vân Tiêu cùng Vân Trung Tử chạm mặt. Nếu là cái khác chuẩn thánh, trong lượng kiếp, chính là Hồng Vân thân làm thánh nhân vậy không thể suy tính. Có thể Vân Tiêu là Hồng Vân ký danh đệ tử, Vân Trung Tử càng là hơn Hồng Vân mảnh vỡ thần hồn biến thành. Hai người cùng Hồng Vân có thiên ti vạn lũ quan hệ, Hồng Vân đều không cần cẩn thận bấm đốt ngón tay, tâm niệm khẽ động liền biết được hai người trong lúc nói chuyện với nhau cho. Này Vân Trung Tử tính cách thật đúng là cùng trước kia ta giống nhau như ga. Hồng Vân cảm thán nói. Một bên Trấn Nguyên Tử nghe vậy cười ha ha nói, đạo hữu, thiện thi vốn là cùng bản thể nhất là tương cận tồn tại, Vân Trung Tử cùng đạo hữu giống nhau cũng là chuyện rất bình thường. Tuy nói vậy, nhưng mỗi khi thấy Vân Trung Tử, ta đều sẽ nghĩ tới mình trước kia, hết lần này tới lần khác kẻ này lại không muốn đến địa tiên giới, làm thật là khiến người ta đau đầu à. Nói xong Hồng Vân cho hạ giận tựa như cắn một miệng lớn nhân sâm quả. Chương 316, 10 tuyệt hiển thần uy, thiên đạo kéo lại đỡ. 1, chương 316, 10 tuyệt hiển thần uy, thiên đạo kéo lại đỡ. 1, giới bài quan trước, thập tuyệt trận cũng xuất hiện, che khuất bầu trời, uy lực vô cùng. Chúng ta là thượng thanh thánh nhân tọa hạ đệ tử, Tiệt giáo thập thiên quân, nay bố trí thập tuyệt trận, mời xiển giáo các vị đạo hữu chỉ giáo một hai. Giọng thập thiên quân vang vọng cửu thiên, rõ ràng rơi vào xiển giáo đệ tử trong hai. Xiển giáo mọi người nghe vậy, nét mặt lập tức trở nên nghiêm túc, đặc biệt Nhiên Đăng đạo nhân, trong nháy mắt lông mày nhíu chặt, trên mặt lộ ra vẻ cảnh giác. Tần Hoàn đám người nhập môn muộn, đều là tại Thông Thiên dọn nhà ngủ lại Kim Ngao đảo sau đó lần kia đại giảng đạo nhập môn, bởi vậy xiển giáo mọi người cũng không biết thập tuyệt trận cái gọi là vật gì. Nhưng xiển giáo mọi người, đặc biệt Nhiên Đăng đạo nhân, cũng rất hiểu rõ Thông Thiên trừ bỏ kiếm đạo bên ngoài, am hiểu nhất chính là trận đạo, thậm chí nói kiếm đạo của hắn trong vốn là có trận dấu vết của đạo. Bởi vậy Tiệt giáo đệ tử bày ra trận pháp xiển giáo mọi người còn thật không dám kinh thường. Chớ nói chi là thập thiên quân tiến tuổi, tại Tiệt giáo bên trong cũng coi là có chút vang dội. Nhiên Đăng đạo nhân là xiển giáo phó giáo chủ, đối với Tiệt giáo đệ tử hiểu rõ nhiều hơn một chút, thập thiên quân bực này trong Tiệt giáo cũng coi như là có nhất định uy vọng đệ tử. Nhiên Đăng đạo nhân tự nhiên là biết nhau, cũng biết thập thiên quân là vì trận pháp nổi tiếng tại Hồng Hoang thiên địa, năng lực vì trận pháp xông ra danh tiếng lớn như vậy, nói rõ thập thiên quân thập tuyệt trận tuyệt đối không tầm thường. Nhiên Đăng vừa muốn mở miệng nhắc nhở một đám tiểu bối, lại nghe cụ Lưu Tôn lạnh hừ một tiếng mở miệng nói, chư vị sư huynh đệ, ta quan kia thập thiên quân đều là thái ớt kim tiên tu vi, lại chỉ có 8 người ở trong trận, còn lại 2 tòa đại trận chỉ là vì trận bản khu động, chỉ là thái ớt kim tiên đạo hạnh, người tới còn không toàn bộ, chính là trận pháp này tinh diệu nữa thì sợ gì quá thay. Thái ớt chân nhân nghe xong cụ Lưu Tôn lời nói, 10 phần tán đồng gật đầu một cái, hắn trực tiếp lấy ra Cửu Long thần hỏa cháo, ngọn lửa bao trùm toàn thân, trên mặt lại tràn đầy lạnh ý, ta cũng cảm thấy này thập tuyệt trận không đủ gây sợ, liền để ta đến lĩnh giáo một phen trận pháp này uy lực. Nghe xong Thái ớt chân nhân lời nói, Nhiên Đăng đạo nhân sắc mặt buông lỏng chút ít, chính như hai người này nói, thập thiên quân tên tuổi lại lớn, cũng bất quá thái ớt kim tiên, cho dù này thập tuyệt trận uy năng cường đại, nhưng do thái ớt kim tiên bày trận, cũng có thể có nhiều lợi hại. Thế là luôn luôn cẩn thận Nhiên Đăng, cũng là khó được lô mãng một lần, thôi được, ta liền cùng chư vị sư điệt cùng nhau phá các ngươi thập tuyệt trận. Nói xong, Nhiên Đăng đạo nhân lấy ra càn khôn xích, không nói hai lời, trực tiếp vào trận. Còn lại xiển xiển giáo kim tiên thấy thế sôi nổi đuổi theo, đều vào trận. Khương Tử Nha thấy Nhiên Đăng đạo nhân đi trung tâm nhất thiên tuyệt trận, Cố Lưu Tôn thì là vào địa liệt trận, Thái Ức chân nhân vào liệt diễm trận, Từ Hàng, Văn Thủ chia ra vào phong hướng trận, Hàn Băng trận, còn thừa lại 5 tòa đại trận không ai bước vào. Thế là Khương Tử Nha lúc này mệnh lệnh các binh sĩ đem một ít nô lệ đầu nhập không người phá trận 5 tòa đại trận bên trong. Thiên tuyệt trận bên trong, một mảnh hỗn độn, địa hỏa thủy phong luân chuyển không thôi, trận có thiên lôi tàn sát bừa bãi, oanh minh mà xuống, chôn vùi bạt vật. Nhiên Đăng đạo nhân cầm trong tay càn khôn xích, một chiếc thanh đồng đang đội ở trên đầu, quanh thân kim quang lấp lóe, phòng ngự vô song, mặc cho thần lôi đánh vào người, vững như núi, vững như bàn thạch. Thiên tuyệt trận trung tâm trận bàn bên trên, Tần Hoàn hóa thân lập tức xuất hiện, nhìn xuống Nhiên Đăng đạo nhân, mang theo trêu chọc nói, chật chật tốt xấu là xiển giáo phó giáo chủ, cứ như vậy sợ chết. Vào ta thiên tuyệt trận sợ là đem tất cả có thể dùng linh bảo cũng cầm đi ra rồi hả? Lớn mặt cùng đồ, dám nhục ta xiển giáo, muốn chết. Nói xong Nhiên Đăng đạo nhân huy động càn khôn xích, đột nhiên đánh tới hướng Tần Hoàn hóa thân. Ngay tại càn khôn xích sắp đánh trúng Tần Hoàn hóa thân lúc, Tần Hoàn hóa thân đột nhiên như bọt biển tản đi, lại xuất hiện ở một cái khác. Đồng thời đạo này hóa thân trong tay nhiều một cây cờ lớn, hóa thân chỉ là hơi rung nhẹ đại kỳ, liền lập tức có vô thượng thần lôi, tiên thiên cương khí, đánh về phía Nhiên Đăng đạo nhân. Nhiên Đăng đạo nhân nói thế nào cũng là đại La Kim Tiên đỉnh phong tu hành, còn từng nghe lối đi nhỏ tổ giảng đạo, có không ít át chủ bài. Cho dù là đối mặt chuẩn thánh sơ kỳ tu sĩ, Nhiên Đăng đạo nhân vậy có năm chắc năng lực quần nhau một hai, bởi vậy đối mặt trong thập tuyệt trận công kích, Nhiên Đăng đạo nhân hoàn toàn không sợ, hắn trực tiếp huy động càn khôn xích chống lại. Veng, veng, veng. Thiên tuyệt trận bên trong lập tức phát ra trận trận tiếng oanh minh nghiêm thành. Thần lôi cùng tiên thiên cương khí không ngừng điệp ra phía dưới, uy lực cưỡng ép không thể tưởng tượng nổi, trực tiếp đem Nhiên Đăng đạo nhân cũng cho đánh bay ra ngoài. Uy lực lại có như thế mạnh. Nhiên Đăng đạo nhân trong mắt mang theo một vòng không thể tin. Phải biết này Tần Hoàn vẹn vẹn là một đạo hóa thân a. Một đạo hóa thân chủ trì đại trận liền có khủng bố như thế uy năng, nếu là bản thân giáng lâm, hắn sợ là cũng khó có thể ngăn cản. Như thập tuyệt trận còn lại 9 trận, cũng có uy lực như thế, xiển giáo đệ tử còn lại, nên như thế nào ngăn cản? Nhiên Đăng kinh ngạc thời khắc, địa liệt trận trong, Triệu Giang Thiên Quân cầm trong tay đỏ lên tiên, múa hư phan, trên trời tiếng sấm vang lên, dưới mặt đất ngọn lửa âm thanh gào thét, nào về phía cụ Lưu Tôn. Cụ Lưu Tôn chính là đại La Kim Tiên hậu kỳ tu vi, mặc dù không so được Nhiên Đăng đạo hạnh thâm hậu, nhưng cũng không phải Triệu Giang cái này Thái Ức Kim Tiên đỉnh phong tu sĩ có thể sánh được. Dưới tình huống bình thường, cụ Lưu Tôn một cái tát có thể chụp chết Triệu Giang, nhưng lúc này, cụ Lưu Tôn nhìn lên tới vô cùng chật vật, tại địa liệt trận bên trong chỉ có thể miễn cưỡng chống cự. Còn lại đại trận bên trong, cơ bản một dạng, xiển xiển giáo kim tiên, chỉ có sức lực chống đỡ, mà không còn sức đánh trả. Nửa ngày, thoáng một cái đã qua, thiên tuyệt trận bên trong, Nhiên Đăng đạo nhân tìm không được phá trận chi pháp, đành phải dốc toàn lực thúc đẩy càn khôn xích, phá toé một góc hư không, trốn thoát. Đáng tiếc ta chỉ là một đạo hóa thân, không cách nào phát huy ra thiên tuyệt trận toàn bộ uy năng, bằng không này Nhiên Đăng muốn chạy sợ là không dễ dàng như vậy. Nói xong Tần Hoàn hóa thân lắc đầu, triệt hồi thiên tuyệt trận bên trong rất nhiều công kích dị tượng, thân ảnh bay đi trận bàn trong. Còn lại đại trận bên trong xiển giáo chúng tiên cũng làm ra tương tự lựa chọn. Cụ Lưu Tôn thấy Nhiên Đăng đạo nhân thoát đi thiên tuyệt trận, ngay lập tức học theo, đem toàn thân pháp lực đều tràn vào khốn tiên thẳng bên trong, đánh về phía hư không. Nhiên Đăng đạo nhân đạo hạnh là đại La Kim Tiên đỉnh phong, lại thiên tuyệt trận bên trong chấn giữ vẹn vẹn là Tần Hoàn một đạo hóa thân, lúc này mới có thể dễ như trở bàn tay nhường đánh phá hư không đào thoát. Cụ Lưu Tôn đạo hạnh, đây Nhiên Đăng đạo nhân kém một cái tiểu cảnh giới, trong tay linh bảo cũng không bằng Nhiên Đăng càn khôn xích, bởi vậy một kích chưa thể phá vỡ đại trận. Triệu Giang thấy thế, cười ha ha, dùng cực điểm giọng giễu cợt nói ra, xiển giáo thập nhị kim tiên vậy không gì hơn cái này, chẳng trách phong thần lượng kiếp vừa mới bắt đầu liền đã vẫn lạc 4 người, Cụ Lưu Tôn ta này địa liệt trận, còn không phải thế sao? Ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, hôm nay ta thì đưa ngươi lên bảng, để ngươi biến thành vị thứ 5 vẫn lạc kim tiên. Nói xong Triệu Giang Thiên Quân huy động hư phan, ngay lập tức lại có thiên lôi địa hỏa dâng lên, thẳng hướng Cụ Lưu Tôn. Cụ Lưu Tôn quá sợ hãi, không nghĩ ngợi nhiều được, hắn đối với ngực vỗ, phun ra 3 giọt tinh huyết. Chương 316, 10 tuyệt hiển thần uy, thiên đạo kéo lại đỡ. 2, chương 316, 10 tuyệt hiển thần uy, thiên đạo kéo lại đỡ. 2, đây là ngọc thanh nhất mạch bảo mệnh thần thông, mượn tự thân tinh huyết, gia trì ở linh bảo phía trên, có thể trong khoảng thời gian ngắn, bộc phát ra lớn xa hơn thực lực bản thân uy năng. 3 giọt tinh huyết tự nhiên đều bị Cụ Lưu Tôn gia trì tại khổn tiên thẳng bên trên. Khổn tiên thẳng bộc phát ra hào quang sáng chói, uy năng bạo tăng, cuối cùng trợ Cụ Lưu Tôn phá vỡ địa liệt trận hàng rào, chạy ra đại trận. Nhiên Đăng đạo nhân, Cụ Lưu Tôn đều trốn, còn lại kim tiên, vậy hoàng hồn, sôi nổi vận dụng thần thông, chạy ra đại trận. Thập tuyệt trận bên ngoài, xiển giáo chúng kim tiên thở hổn hộc, sắc mặt trắng bệ. Tinh huyết đối với thánh người mà nói đều là cực kỳ quý giá, chớ nói chi là bọn hắn những thứ này lại là, tổn thất một giọt tinh huyết tối thiểu cần ngàn năm khổ tu mới có thể đền bù. Vừa mới vì chạy ra đại trận, Cụ Lưu Tôn dùng 3 giọt tinh huyết, tương đương với 3000 năm tu vi trôi theo dòng nước. Văn thủ, Từ Hàng, giống như Cụ Lưu Tôn cũng hao phí 3 giọt tinh huyết mới từ trong trận đào thoát, lúc này cũng là sắc mặt trắng bệ, nguyên khí đại thương. Khương Tử Nha thấy thế vội vàng nên đón tiếp lấy, lộ ra hết sức quan tâm dáng vẻ, Nhiên Đăng sư thúc, chư vị sư minh, không có trở ngại a. Nhiên Đăng đạo nhân mặt lạnh lấy liếc nhìn Khương Tử Nha một cái thầm nghĩ, nếu không phải ngươi cái này người phi hùng quá mức rất rưởi, cái nào cần phải chúng ta sớm như vậy liền kết cục. Thái Ức chân nhân sắc mặt cũng rất là khó coi, hắn ánh mắt che lấp nhìn thoáng qua Khương Tử Nha nói, Tử Nha sư đệ, trận này quả nhiên lợi hại, chúng ta tạm thời không có phá trận chi pháp, hay là trước rút lui đi. Giới bài quan bên trên, Hoàng Phi Hổ mắt thấy thập tuyệt trận chi uy sau cười ha ha, tốt tốt tốt, có thập tuyệt trận tại, Tây Kỳ cùng xiển giáo đệ tử, làm sao công ta tỷ thủy quan? Truyền mệnh lệnh của ta, Hàn Vinh, Trương Khuê xuất đại quân ra khỏi thành, bảy nhất tự trưởng xa trận, hoành kích Tây Kỳ đại quân. Là nguyên soái. Sau đó Hàn Vinh, Trương Khuê tự mình dẫn đại quân, hợp thành nhất tự trưởng xa trận đầu rắn, đuôi rắn, kích đầu rắn, đuôi rắn động, cuốn, kích đuôi rắn, đầu rắn động, cán, thân rắn ngang ngược, đầu đuôi đến, dạo. Nhất tự trường xa trận dưới, thương quân dường như hóa thành một cái kinh khủng trường xa, không ngừng cắn giết nhìn Tây Kỳ đại quân. Kịch chiến nửa ngày sau, Hàn Vinh, Trương Khuê ra lệnh một tiếng, không còn cùng Tây Kỳ đại quân dây dưa, giết ra khỏi chúng đây, rút lui hồi giới bài quan. Mặt trời chiều ngã về tây, đại chiến kết thúc, giới bài quan trước thổ địa cũng bị máu tươi nhuộm đỏ, phát ra nồng đậm mùi máu tanh, thây ngang khắp đồng, máu chảy ngàn dặm, vô cùng thảm thiết. Trận chiến này, Tây Kỳ thương vong gần 10 vạn, đại thương tổn binh không hơn vạn dư, to lớn như thế chiến tổn đây, không hề nghi ngờ lại là một hồi đại thắng. Lúc này Tây Kỳ liều lớn, cơ sảng sắc mặt âm trầm năng lực nhỏ xuống đến thủy, trước mặt hắn sa bàn, chính mô phỏng nhìn trước đó đại chiến, thảm liệt như vậy chiến quả, chính là kinh nghiệm sa trường cơ sảng nhìn cũng cảm thấy nhìn thấy mà giật mình, cái này có thể đều là hắn Tây Kỳ quân dân bách tính a. Cơ Sảng chính tâm đau tổn thương đại quân lúc, bên kia liều bại, Côn Luân chúng kim tiên tụ cùng một chỗ bàn bạc nên như thế nào phá mất thập tuyệt trận. Nói thật, Côn Luân chúng kim tiên là tuyệt đối không ngờ rằng thập tuyệt trận lợi hại như thế. Nhiên Đăng đạo nhân dù chưa chạm thi thành tiểu chuẩn thánh, nhưng là có thể cùng chuẩn thánh quần nhau một hai, ngay cả hắn đều chưa từng phá vỡ trong đó một hồi, từ đó có thể thấy thập tuyệt trận cái kia đến cỡ nào khó chơi. Càng làm cho Côn Luân chúng kim tiên cảm thấy khó chơi là, nay thập tuyệt trận 7 trận 10 người, vẻn vẹn đến rồi 8 người, lại tu vi đều là thái ớt kim tiên đỉnh phong. Có 2 người không đến, không đại la trấn thủ, đại trận này uy lực đã lợi hại như thế, vậy nếu là đợi 10 ngày quân đến đông đủ, này thập tuyệt trận cái kia kinh khủng bực nào. Nhiên Đăng đạo nhân thấy chúng đệ tử sĩ khí sa sút, mở miệng trấn an nói, chư vị chớ có rối tung lên, trong hồng hoang nhưng phàm là trận pháp, đều có phương pháp phá giải, thập tuyệt trận vậy nhất định có phương pháp phá giải. Cụ Lưu Tôn nghe vậy sắc mặt âm trầm nói, sư thúc nói nhẹ nhàng linh hoạt, này thập tuyệt trận là thượng thanh thánh nhân truyền xuống trận pháp, cháo môn trừ ra tiệt giáo đệ tử, ai có biết, chúng ta lại như thế nào năng lực phá. Thái Ức chân nhân nghe vậy lại như là nhận lấy cái gì dẫn dắt, không bằng đi bắt một hai vị tu vi độ chênh lệch tiệt giáo đệ tử, ép hỏi một phen. Từ Hàng chậm rãi lắc đầu nói, Thái Ức sư minh, thượng thanh nhất mạch đệ tử, trừ bỏ sớm đã bị thông tiên sư thúc trục xuất sư môn bên ngoài, còn có phục mệnh xuống núi tu sĩ bên ngoài, đệ tử còn lại không bàn về tu vi mạnh yếu đều tại Kim Ngao đảo tĩnh tụng hoàng đình, lẽ nào chúng ta còn có thể đi Kim Ngao đảo bắt người hay sao? Vậy phải làm thế nào? Này thập tuyệt trận, quả nhiên lợi hại, sau này thế nào là tốt? Văn Thủ lo lắng nói. Lúc này Nhiên Đăng thở dài một hơi chậm rãi nói, Tử Nha sư điệt, chúng ta không cách nào phá giải thập tuyệt trận, sư điệt không bằng ngươi hồi Côn Luân Sơn một chuyến, mời thánh nhân chỉ điểm đi. Khương Tử Nha cũng biết đây là biện pháp duy nhất, hắn gật đầu nói, kia ta liền hồi Côn Luân một chuyến, chỉ là ta bay lên quá chậm, không biết vị sư huynh nào nguyện mang ta đoạn đường. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Thái Ức mang theo Khương Tử Nha bay hướng Côn Luân. Hai người hóa thành một đạo lưu quang, rất nhanh liền quay trở về Côn Luân Sơn. Về đến Côn Luân Sơn về sau, Khương Tử Nha không có trì hoãn, trực tiếp đi vào Ngọc Hư cung bên trong, đối với Nguyên Thủy được rồi đại lễ, đệ tử bái kiến lão sư. Nguyên Thủy sắc mặt bình thản nhìn lướt qua Khương Tử Nha gợn sóng không kinh mà hỏi, lần này về núi, lại có gì chuyện? Khương Tử Nha cắn răng nói, hồi lão sư, đệ tử và xuất Tây Chu đại quân phạt thường, tại giới bài quan cảnh ngộ thập tuyệt trận, trận này quả nhiên lợi hại, các đệ tử khó mà phá giải, đặc mời lão sư chỉ điểm. Thập tuyệt trận. Nguyên Thủy lông mày cau lại, nhìn chung tất cả hừng hoàng, trận pháp nhất đạo, thông thiên thứ nhất, không người dám xưng thứ hai, hắn đối với này thập tuyệt trận vậy không thế nào hiểu rõ, ai mà biết được là thông thiên khi nào mân mê ra tới. Dù vậy, vì phong thần lượng kiếp, Nguyên Thủy hay là vận khởi toàn thân pháp lực, bắt đầu thôi tính bắn ra. Vốn cho rằng kiếp khí quá yếu nhiều phía dưới, nhân quả bị che lấp, suy tính nên sẽ là vô cùng gian nan, nhưng lần này, Nguyên Thủy suy tính thập tuyệt trận lại thuận lợi ngoài ý liệu, liên quan đến thập tuyệt trận tất cả nhân quả đều là dị thường rõ ràng. Nguyên Thủy Thiên Tôn đã lâu lại cảm nhận được đại kiếp chưa mở ra trước đó, loại đó toàn trí toàn năng cảm giác, mà có thể làm đến đây hết thảy không hề nghi ngờ chính là Thiên Đạo, Thiên Đạo tại âm thầm giúp đỡ Nguyên Thủy. Hết rồi kiếp khí quá nhiễu, Nguyên Thủy Thiên Tôn vì thánh nhân pháp lực, suy tính mấy tức sau đó, liền có kết quả. Hắn chậm rãi mở miệng, hướng về phía Khương Tử Nha nói ra, Tử Nha này thập tuyệt trận chính là hội tụ thiên địa sát khí tiến hành công kích, nhưng mà này thiên địa sát khí lại là có hạn. Bởi vậy chỉ cần trong trận có kim tiên trở lên, vị cách tương đối cao tu sĩ vẫn lạc, sát khí liền sẽ tản đi, đại trận uy lực chợt giảm, muốn phá trận này, cần trước có tế trận người. Phá trận, cần có tế trận người. Khương Tử Nha trong lòng run lên, xiển giáo môn nhân cũng không nhiều a. Năng lực cầm ai tới tế trận? Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng là chần chờ một chút, sau một lát, Nguyên Thủy Thiên Tôn hạ quyết tâm, trước đó tại Tử Tiêu cung ký tên phong thần bản lúc, xiển giáo thì tuyển một chút tư chất, tâm tính độ chênh lệch đệ tử, bây giờ chính là bọn hắn ứng kiếp lúc. Thế là Nguyên Thủy Thiên Tôn mở miệng nói, vì sư môn hạ, Lạc Hoa, Tiêu Chăn, vốn là thân trong phong thần lượng kiếp, bọn hắn có thể dùng để tế trận. Chương 317, Thiên Đạo cuối cùng kết cục, Tây Phương giáo nhập kiếp, 1, chương 317, Thiên Đạo cuối cùng kết cục, Tây Phương giáo nhập kiếp, 1, Quảng Thành Tử. Đang lúc bế quan tu hành Quảng Thành Tử nghe được Nguyên Thủy Thiên Tôn kêu gọi, lập tức bay đến Ngọc Hư Cung. Sư tôn gọi đệ tử có thể là có chuyện. Quảng Thành Tử giọng nói cung kính mà hỏi. Con trai ngươi nhà sư đệ phạt thường gặp được một chút phiền toái, vi sư bấm đốt ngón tay một phen về sau, tính tới Đặng Hoa, Tiêu Chăn có thể trợ con trai ngươi nhà sư đệ phá địch, ngươi đi cùng bọn hắn nói một tiếng, để bọn hắn tùy ngươi Tử nhà sư đệ cùng nhau xuống núi đi. Quảng Thành Tử nghe vậy trong lòng khẽ run, hắn tự nhiên là nghe được Nguyên Thủy Thiên Tôn nói bóng gió, đối mặt sư tôn mệnh lệnh, Quảng Thành Tử không chần chờ chút nào, ngay lập tức gật đầu xác nhận. Sau đó Quảng Thành Tử liền hóa thành một đạo lưu quang, nhanh chóng bay ra Ngọc Hư Cung, hướng Đặng Hoa, Tiêu Chăn đạo tràng bay đi. Đặng Hoa, Tiêu Chăn là xiển giáo đời thứ 2 môn nhân, là ngoại môn đệ tử. Chính là phong thần lượng kiếp chưa lên thời điểm, Nguyên Thủy Thiên Tôn tại nhân tộc chỗ thu nhận đệ tử. Hai người tư chất bình thường không có gì đặc biệt, nhưng lại cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn có thiên định duyên phận, bởi vậy Nguyên Thủy Thiên Tôn mới biết đem hai người này thu vào môn tưởng. Hai người này tại Côn Luân Sơn tu hành nhiều năm, học Ngọc Thanh Tiên Pháp, cũng được không ít chân quý đan dược, tài nguyên, đáng tiếc tư chất của bọn hắn là thật bình thường, bây giờ vậy mới miễn cưỡng bước vào cảnh giới kim tiên. Vực này tư chất, phóng trong phong thần lượng kiếp, đó chính là chắc chắn bia đỡ đạn. Côn Luân thập nhị kim tiên, vốn là mắt cao hơn đầu, cho nên nhiều năm như vậy, Quảng Thành Tử vậy mới thấy qua hai cái này tiện nghi sư đệ bài mặt, lần này đến tìm hai người, Quảng Thành Tử còn cố ý phân biệt một phen phương hướng, mới tìm được đạo trưởng của bọn họ. Lúc này, Đặng Hoa trong đạo trưởng, hắn đang cùng Tiêu Chăn cùng ngồi làm đạo. Một lát sau, Đặng Hoa đột nhiên thở dài nói, Tiêu Chân sư đệ, sư minh trong lòng khổ a.
Sư minh khổ cái gì?
Tiêu Chân tò mò hỏi.
Đặng Hoa không biết từ chỗ nào lấy ra một vò rượu, mạnh nhực một hớp rồi nói ra, nghĩ ta Đặng Hoa, năm đó ở nhân tộc cũng coi như có chút danh tiếng thiên tiêu, bái nhập xiển giáo về sau, nhưng không được thánh nhân trọng dụng, tu cho tới bây giờ, vẹn vẹn khó khăn lắm bước vào cảnh giới kim tiên. Bây giờ tam đại đệ tử bên trong, cũng có rất nhiều tu vi đạt đến thái ớt kim tiên chi cảnh, chúng ta lại vẫn chỉ là kim tiên, sư đệ trong lòng thì thống khoái sao? Tiêu Chân trầm mặc một lát về sau, vậy tiếp nhận vò rượu nâng ly một miệng lớn, sau đó trong giọng nói mang theo một tia oán trách nói ra, sư minh, chúng ta chỉ là lão sư ký danh đệ tử, chân truyền đệ tử thế nhưng đều chiếm được lão sư dụng tâm chồng. Đặng Hoa nghe vậy trầm mặc một lát rồi nói ra, đúng vậy a, chúng ta chỉ là phổ thông đệ tử, chân truyền đệ tử cùng chúng ta có thể là hoàn toàn khác biệt. Quảng Thành Tử bay tới hai người ngoài động phủ lúc, vừa vặn nghe thấy Đặng Hoa những lời này, Quảng Thành Tử khẽ lắc đầu thầm nghĩ, các ngươi tư chất thường thường, có thể bị sư tôn thu vào môn tưởng cũng đã là thiên đại chuyện may mắn, lại có tư cách gì yêu cầu sư tôn đối với các ngươi đối xử như nhau đâu? Bây giờ phong thần lượng kiếp đã lên, tựa các ngươi như vậy không biết số trời người, liền nên nhập kiếp, hóa thành kiếp cho, là ta xiển giáo hưng thịnh ra một phần lực, cũng coi là vận dụng tối đa. Nghĩ được như vậy, Quảng Thành Tử đi thẳng vào vấn đề nói ra, Đặng Hoa sư đệ, Tiêu Chân sư đệ, lão sư có pháp chỉ, đặc mệnh ta đến báo cho biết hai vị sư đệ. Giọng Quảng Thành Tử lập tức dọa Đặng Hoa, Tiêu Chân kêu to một tiếng, hai người cuốn quýt cất vào thân, một đường chạy xuất đạo phủ, mặt lộ định chi sắc đối với Quảng Thành Tử được rồi đại lễ, chúng ta gặp qua đại sư minh, dám hỏi đại sư minh, lão sư có cái gì pháp chỉ? Quảng Thành Tử mặt không biểu tình, giọng nói bình thản nói ra, thiệt giáo môn nhân, tại nhân gian giới bài quan, bày ra thập tuyệt trận, sư tôn truyền xuống pháp chỉ mệnh các ngươi theo thái ớt sư đệ, tử nha sư đệ cùng nhau xuống núi phá trận. Phá trận? Vẹn vẹn bằng hai người chúng ta điểm ấy không quan trọng tu vi, năng lực phá được không? Đặng Hoa sửng sốt một chút, lập tức mang theo vài phần thấp thỏm mà hỏi. Này ta cũng không biết, nhưng sư tôn tất nhiên chuyên môn nhường hai vị sư đệ cùng đi, chắc hẳn định có thâm ý. Đặng Hoa, Tiêu Chân liếc nhau, chắp tay nói, mọi thứ đều nghe lão sư sắp đặt. Quảng Thành Tử thỏa mãn gật đầu một cái, sau đó ra hiệu hai người đuổi theo, đem bọn hắn một đường dẫn tới Thái Ức chân nhân trước mặt. Thái Ức sư đệ, này Đặng Hoa cùng Tiêu Chân có thể dùng để hiến tế, phá vỡ thập tuyệt trận sát khí. Quảng Thành Tử cho Thái Ức chân nhân truyền âm nói. Thái Ức chân nhân nghe vậy hai mắt tỏa sáng, hắn nhìn lướt qua hai người về sau, khóe miệng hơi dương lên, lộ ra một tia hưng phấn. Sau đó Khương Tử Nha cùng Thái Ức chân nhân mang theo Đặng Hoa, Tiêu Chân hạ sơn, về tới Tây Kỳ liều lớn. Trong đại trướng, Thái Ức chân nhân đem phá trận chi pháp nói cho còn lại xiển xiển giáo kim tiên. Mọi người nghe xong, lập tức hai mắt tỏa sáng, mặt lộ vẻ vui mừng. Về phần Đặng Hoa, Tiêu Chân an nguy, chỉ là ngoại môn đệ tử, đạo hạnh tầm thường, năng lực phá trận, cuối cùng thượng kia phong thần bảng, được một tôn thần vị cũng đã là vận mệnh của bọn hắn. Hôm sau sáng sớm, Thái Ức chân nhân và chúng kim tiên bay đến giới bài quan trước khiêu chiến. Giới bài quan bên trong, nghe được khiêu chiến âm thanh, Triệu Giang dẫn các sư đệ hóa thành một đạo lưu quang bay ra. Hắn vẻ mặt trêu tức nhìn Thái Ức chân nhân đám người, cười lấy hỏi, sao? Xiển giáo chư vị đại năng tìm được rồi phá giải sư minh đệ chúng ta thập tuyệt trận phương pháp. Thái Ức chân nhân sắc mặt âm trầm nói, các ngươi chớ có phép lối, hôm nay chúng ta liền lại lãnh giáo một chút các ngươi thập tuyệt trận chi uy. Triệu Giang nghe vậy trong lòng không khỏi dâng lên một tia không ổn cảm giác, chủ yếu là Triệu Giang cảm thấy có chút kỳ quái. Thời gian qua đi hai ngày, xiển giáo kim tiên thì lại tới gọi rầm rĩ, thương thế của bọn hắn đều không có tốt toàn bộ, vì sao dám đến? Sư minh, chẳng lẽ bọn hắn vậy như kia Dương Tiễn bình thường, nhìn ra huynh đệ chúng ta thập tuyệt trận nguy điểm? Phong Hống trận trận chủ động toàn truyền âm hỏi. Không thể nào, xiển giáo một phương lại không có Dương Tiễn bình thường tiên nhãn, như hôm nay cơ lại bị tiếp khí che lấp, chính là thánh nhân cũng không có khả năng suy tính ra huynh đệ chúng ta thập tuyệt trận nguy điểm. Vậy bọn hắn vì sao nhanh như vậy thì lại xâm lấn? Triệu Giang nhất thời vậy nói không nên lời như thế về sau, chẳng qua xiển giáo đệ tử cũng đánh tới cửa rồi, bọn hắn vậy không có lùi bước lý lẽ. Các huynh đệ bố thập tuyệt trận. Triệu Giang hét lớn một tiếng, hai đạo trận bàn bay ra tạo thành thiên tuyệt trận cùng kim quang trận, chính Triệu Giang thì là bày ra hắn địa liệt trận. Còn lại mọi người bày xuống riêng phần mình đại trận, 10 trận tổ hợp, phát ra ngập trời hung uy. Thái Ức chân nhân thấy thế nhìn lướt qua không người chủ trì trận pháp thiên tuyệt trận cùng kim quang trận. Sau đó nói với Đặng Hoa sư đệ, ngươi vào thiên tuyệt trận bên trong, Tiêu Chân sư đệ, ngươi vào kim quang kia trong trận, chuẩn bị phá trận đi. Đặng Hoa, Tiêu Chân chỉ là kim tiên đạo hạnh, cái nào gặp qua tình cảnh lớn như vậy, bị hù hai chân run như run rẩy. Nghe được Thái Ức chân nhân lại để bọn hắn vào trận, hai người theo bản năng mở miệng từ chối, Thái Ức sư huynh, trận này lợi hại, dựa vào chúng ta, sợ không phá được trận a. Thái Ức chân nhân trên mặt hiện lên một vòng không kiên nhẫn, có chúng ta bên ngoài cho ngươi lực trận, sợ cái gì? Huống hồ ta để các ngươi vào là không có trận chủ thiên tuyệt trận cùng kim quang trận, uy lực so với cái khác đại trận mà nói muốn yếu rất nhiều, các ngươi sợ cái gì? Chương 317, thiên đạo cuối cùng kết cục, Tây Phương giáo nhập tiếp, 2, chương 317, thiên đạo cuối cùng kết cục, Tây Phương giáo nhập tiếp, 2, Đặng Hoa, Tiêu Chân nghe vậy trên mặt đều là vẻ bất đắc dĩ, nhưng bọn hắn cũng không dám từ chối nữa, đành phải cưỡng để một hơi, đi vào đại trận. Thiên tuyệt trận bên trong, một mảnh hỗn độn, Đặng Hoa cầm trong tay Phương Thiên Hỏa Kích, xông vào trong trận, không chút do dự hướng phía trận bàn phóng đi. Tần Hoàn hóa thân tùy theo từ trong trận bàn hiển hóa, nhìn thấy chỉ có tu vi kim tiên Đặng Hoa liền dám xuống trận, khẽ lắc đầu nói, xiển giáo là không có ai sao, mà ngay cả kim tiên cũng bỏ vào đến phá trận. Tần Hoàn hóa thân vừa dứt lời, liền trực tiếp vung tay lên, một đạo thiên lôi thẳng tắp rơi tại trên người Đặng Hoa. Đặng Hoa chỉ có tu vi kim tiên, có thể nào ngăn cản thập tuyệt trận chi uy, nương theo lấy hét thảm một tiếng, Đặng Hoa trong nháy mắt thân tử đạo tiêu. Tên của hắn sớm đã bị Nguyên Thủy Thiên Tôn ký tên tại Phong Thần bảng bên trên, Nguyên Thần nhận từ nơi sâu xa Phong Thần bảng dẫn dắt, hướng về Ngọc Hư cung bay đi. Mà cùng lúc đó, Kim Quang trận bên trong, Kim Quang Thánh Mâu hóa thân đồng dạng không cần tốn nhiều sức, một chiêu liền chém giết Tiêu Chăn. Chém giết Đặng Hoa, Tiêu Chăn về sau, Triệu Giang vừa muốn mở miệng chào phúng xiển giáo chúng Kim Tiên, liền đột nhiên cảm giác được Thiên Tuyệt trận cùng Kim Quang trận bên trong sát khí, manh hàng một mảng lớn. Thập Tuyệt trận bên ngoài, Thái Ức chân nhân chính hết sức chăm chú cảm giác trong trận sát khí nồng độ, làm cảm nhận được Thiên Tuyệt trận, Kim Quang trận bên trong sát khí chợt hạ xuống lúc, trong lòng trong bụng nở hoa, quả nhiên như sư tôn lời nói, này Thập Tuyệt trận chỉ cần sát khí tiết, trận pháp uy lực giảm nhiều, phá Thập Tuyệt trận lại không là việc khó gì. Nhiên Đăng sư thúc, còn xin cùng ta đồng loạt ra tay, phá vỡ Thiên Tuyệt trận cùng Kim Quang trận, hai cái này đại trận không người chủ trì, lại thêm sát khí đã tiết, chúng ta nên năng lực trực tiếp phá mất. Nhiên Đăng nói một tiếng thiện, sau đó liền cùng Thái Ức chân nhân chia ra xông về Thiên Tuyệt trận cùng Kim Quang trận. Hai ngày trước, Nhiên Đăng ngay tại lĩnh giáo qua Thiên Tuyệt trận uy lực, bây giờ lần nữa vào trận, lại phát hiện Thiên Tuyệt trận uy năng biến thấp một mạng lớn, chỉ có ban đầu ba thành trình độ. Nhiên Đăng trong lòng kích động, hắn trực tiếp lấy ra Càn Khôn Xích, vì Đại La Kim Tiên đỉnh phong pháp lực nhất lực phá và pháp, trùng sát đến trận bàn trước. Sau đó tại tần hoàn hóa thân kinh ngạc trên nét mặt, Thái Ức chân nhân trực tiếp đánh nát Thiên Tuyệt trận trận bàn, xóa đi tần hoàn hóa thân. Kim Quang trận bên trong tình hình cũng kém không nhiều, chỉ thấy Thái Ức chân nhân đỉnh đầu Cửu Long thần hỏa cháo, đồng dạng vì Đại La Kim Tiên đỉnh phong pháp lực bài trừ tất cả công kích, vọt tới Kim Quang trận trận bàn trước, phá vỡ Kim Quang trận trận bàn, xóa đi Kim Quang Thánh Mâu hóa thân. Đến tận đây Thập Tuyệt trận hai trận đã phá, nguyên bản 10 tòa đại trận, thập toàn thập mỹ, sinh sinh bất ức, bây giờ ít 2 tòa đại trận, còn lại bắt tòa đại trận cũng làm không được sát khí hoàn mỹ tuần hoàn. Chư vị sư đệ, sư tôn phương pháp hữu dụng, theo ta phá trận. Thái Ức chân nhân lại là gầm lên giận dữ. Cố Lưu Tôn, Từ Hàng, Văn Thủ trong tay các sách một tên xiển giáo ngoại môn đệ tử, liền cùng nhau xông vào cái khác trong trận. Ít 2 tòa đại trận, công thủ dị hình, nguyên bản mỗi tòa đại trận đều có thể thoải mái áp chế một tên xiển giáo kim tiên, bây giờ lại là bị xiển giáo kim tiên áp chế. Lại thêm 3 vị xiển giáo ngoại môn đệ tử hiến tế, phong hướng trận, hàn băng trận, hóa huyết trận tuần tự bị phá, đồng toàn, viên giác tại chỗ bất lạc. Tôn Lương đang nhìn đến xiển giáo một phương đã nắm giữ Thập Tuyệt trận nhược điểm sau đó, cố ý trì hoãn thời gian, không có lập tức chém giết tên kia xiển giáo ngoại môn đệ tử, mà là mãi đến khi trong trận lưu lại chính mình thân ngoại hóa thân sau đó, mới đưa tên kia ngoại môn đệ tử chém giết. Thừa dịp Văn Thủ phá vỡ hóa huyết trận công phu, bản thể đã bỏ chạy. Oanh chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, liệt diễm trận cũng bị đồng dạng am hiểu tam muội chân hỏa Thái Ức chân nhân công phá, Bạch Lễ bị Cửu Long thần hỏa cháo bao phủ, mắt thấy là phải bị luyện hóa lúc, Ô Vân Tiên cuối cùng hồi đến, hắn thấy Thập Tuyệt trận đã bị phá vỡ thứ 6, không dám có bất kỳ trì hoãn, liền tranh thủ thạch hạt mở ra. Lượng lớn huyết sát chi khí lập tức tuôn ra, lập tức dung nhập còn lại địa liệt trận, Lạc Hồn trận, Hồng Thủy trận, Hồng Sa trận bên trong. Theo huyết sát chi khí tràn vào, này 4 tòa trận pháp càng biến đổi thêm vững chắc, chính là không có cái khác trận pháp hỗ trợ lẫn nhau, cũng có thể thoải mái áp chế xiển xiển giáo kim tiên. Không chỉ như vậy, này 4 tòa trận pháp bây giờ cũng không sợ hiến tế phương pháp. 4 vị này sư đệ tính mệnh coi như là bảo vệ, Ô Vân Tiên quay đầu nhìn lướt qua Thái Ức chân nhân. Thái Ức chân nhân chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh, không còn dám có chút động tác. Đem Ngô sư đệ thả. Ô Vân Tiên mặt không thay đổi nói. Thái Ức chân nhân do dự một chút về sau, lựa chọn ngoan ngoãn làm theo, không có cách nào Ô Vân Tiên cho cảm giác gáp bách quá mạnh mẽ, cho hắn chèn ép cũng quá lớn, Thái Ức chân nhân lúc này căn bản không dám có bất kỳ tâm tư phản kháng. Bảo vệ Bạch Lễ sau đó, Ô Vân Tiên cầm trong tay Hỗn Nguyên Chủ Ý, nhìn xem nói với Nhiên Đăng, "Nhiên Đăng, ngươi đường đường xiển giáo phó giáo chủ, chính là trưởng bối, lại vào lúc này kết cục nhằm vào sư đệ ta, quả nhiên là không muốn thể diện, ngươi có dám cùng ta đánh một trận?" Nhiên Đăng sắc mặt biến hóa, "Ô Vân Tiên thế nhưng chuẩn thánh a, hay là cầm trong tay cực phẩm tiên tiên linh bảo chuẩn thánh, hắn mặc dù có một ít bảo mệnh át chủ bài, có thể đối mặt Ô Vân Tiên vậy cũng đúng tuyệt không phần thắng." Nghĩ được như vậy, Nhiên Đăng muốn mở miệng từ chối, nhưng Ô Vân Tiên nhưng cũng không cho Nhiên Đăng cơ hội này, trong tay hắn Hỗn Nguyên Chủ Ý đột nhiên biến lớn, sau đó đối với Nhiên Đăng hung hăng đập tới. Nhiên Đăng lập tức sắc mặt đại biến, hắn tâm niệm khẽ động sau lưng nổi lên một bộ hư ảo quan quách thanh đồng, quan tài phía trên còn có một chiếc linh đăng, lóe ra hào quang nhỏ yếu. Không hề nghi ngờ đây chính là Nhiên Đăng bản thể, Ô Vân Tiên Hỗn Nguyên Chủ Ý rơi vào quan quách thanh đồng phía trên. Một hồi đinh thai nhức góc tiếng vang qua đi, Nhiên Đăng bị nện rơi xuống đất, phun máu phè phè. Ô Vân Tiên đắc thế không tha người, hắn tiếp tục giơ lên Hỗn Nguyên Chủ Ý, đối với Nhiên Đăng đập tới. Nhiên Đăng sắc mặt đại biến, hắn vừa muốn lấy ra Tây Phương Nhị Thánh cho át chủ bài lúc, Di Lặc thân ảnh đột nhiên xuất hiện, gắng gượng đỡ được Ô Vân Tiên một kích này. Di Lặc, ngươi muốn xen vào việc của người khác? Ô Vân Tiên mặt lạnh lấy hỏi. Đạo hữu, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, làm gì dồn ép không tha đâu. Di Lặc vừa dứt lời, sau lưng 18 vị La Hán thân hình cũng theo đó hiện hiện. Người Tây Phương giáo là muốn nhúng tay phong thần lượng kiếp sự tình sao? Chúng ta chỉ là thuận tiên mà đi. Di Lặc nói thì nói như thế, nhưng hắn thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, vì sao Tây Phương giáo muốn vào lúc này nhúng tay phong thần lượng kiếp sự tình, hiện tại không nên nhường Tiệt giáo cùng Xiển giáo đánh cái lưỡng bại câu thương sao? Trên thực tế, tiếp dẫn cùng chuẩn đề cũng nghĩ như vậy, chỉ là Thiên Đạo Hồng Quân cũng không cho phép bọn hắn ngồi thu ngư ông thủ lợi. Hôm qua Thiên Đạo Hồng Quân giúp Nguyên Thủy xua tán đi quấy nhiều hắn bấm đốt ngón tay kết khí, cái này cho thấy Thiên Đạo Hồng Quân đã kết cục, Thiên Đạo cũng động, Tây Phương giáo làm sao có khả năng bất động đâu. Thế là tại Thiên Đạo mệnh lệnh dưới, Tây Phương Nhị Thánh mới không thể không phái đệ tử đi đến giới bài quan. Thiên Đạo Hồng Quân tự nhiên hiểu rõ, trước đây Bạch Cảnh cùng Thái Thanh lão tử quyết định ước định là, Ngọc Thanh nhất mạch chuẩn thánh không xuống đài, Thánh Liên giáo chuẩn thánh cũng không cần kết cục, đã như vậy liền để Tây Phương giáo chuẩn thánh chống lên là được. Chương 318, Kim Linh Hiển Thần Uy, Hồng Quân Diễn Chư Thiên, 1, chương 318, Kim Linh Hiển Thần Uy, Hồng Quân Diễn Chư Thiên, 1, Ô Vân Tiên nhìn chăm chú Di Lặc, trong mắt hàn quang lấp lóe, trong giọng nói mang theo không che giấu chút nào bất thiện, hắn trầm giọng quát, ngươi Tây Phương giáo mưu đồ, cùng ta Tiệt giáo hảo không liên quan. Nhưng xiển giáo người giết ta Tiệt giáo đệ tử, nợ máu chưa thường, hôm nay tuyệt không có khả năng như vậy bỏ qua. Ngươi như dám can đảm ngăn trở, đừng trách ta ngay cả ngươi cùng trấn áp. Giọng Ô Vân Tiên như sấm nổ vang, chấn động đến không khí chung quanh cũng hơi rung động. Di Lặc nghe vậy, lại là khe khẽ lắc đầu, trên mặt vẫn như cũng là bộ kia mây trôi nước chảy ý cười, giống như không chút nào bị Ô Vân Tiên khí thế chỗ rung chuyển. Hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm ôn hòa bên trong lại mang theo một tia không để cho cãi lại hứng thú. Thượng Thanh Thánh Nhân tại ký tên phong thần bảng lúc liền đã nói rõ, sinh tử nghe theo mệnh trời, đạo hữu lại cần gì phải vậy hùng hổ do người. Nhân quả tuần hoàn, tự có định số, chấp nhất ở đây sẽ chỉ tăng thêm nghiệp chướng. Di Lặc ngữ khí cực kỳ bình thản, nhưng ở Ô Vân Tiên nghe tới lại là như cùng ở tại khiêu khích đồng dạng. Ô Vân Tiên trong mắt lửa giận càng thịnh, Hôn Nguyên Chủ Ý đã ra hiện ở trong tay của hắn, chỉ nghe Ô Vân Tiên giọng nói lạnh lùng mà hỏi, Di Lặc ngươi nhường hay là không cho? Đang khi nói chuyện, Ô Vân Tiên gắt gao khóa chặt Di Lặc, quanh thân pháp lực phun trào, mơ hồ có thế xét đánh lôi đình, chỉ cần Di Lặc dám từ chối, Ô Vân Tiên liền sẽ không chút lưu tình ra tay. Mà Di Lặc lại không có nói nữa, nét miệng mỉm cười, hắn tâm niệm khẽ động, trong tay kim quang lóe lên, lấy ra hắn hộ thân pháp bảo kim nào. Này kim nào chính là tiếp dẫn làm năm từ trong phân bảo nhai lấy được, là một kiện thượng phẩm tiên tiên linh bảo, có 36 đạo cấm chế, toàn thân kim quang sáng chói, mơ hồ có phạm âm cuốn lực anh, vừa năng lực khống người, cũng có thể xem như phòng ngự loại linh bảo. Di Lặc trực tiếp lấy ra kim nào, thái độ của hắn đã biểu lộ tất cả. Ô Vân Tiên thấy thế, trong mắt hàn mang lóe lên, đồng dạng không cần phải nhiều lời nữa, trực tiếp nhắc tới trong tay Hỗn Nguyên Chủ Ý, pháp lực rót vào phía dưới, chủ ý thân tách ra ưu ánh sáng đen mang, mang theo vô song uy thế, hướng phía kim nào hùng hăng đệm xuống. Oanh Hỗn Nguyên Chủ Ý cùng kim nào chạm vào nhau, bộc phát ra đinh thái nhức góc tiếng vang, sóng âm cùng pháp lực ba động như là như cuồng chiếu quét sạch ra, chung quanh núi đá băng liệt, bụi đất tung bay, chấn động đến quanh mình xiển xiển giáo kim tiên cùng Tây Phương giáo 18 vị La Hán liên tiếp lui về phía sau, tu vi độ chênh lệch thậm chí khó mà ổn định thân hình. Di Lặc đón lấy Ô Vân Tiên một kích này về sau, nhíu mày, không còn nghi ngờ gì nữa, hắn chưa từng ngờ tới Ô Vân Tiên một kích này uy lực khủng bố như thế. Hắn là chuẩn thánh trung kỳ tu vi, khoảng cách hậu kỳ vẹn vẹn cách xa một bước, tại Tây Phương giáo đệ tử bên trong có thể xưng nhân tài kiệt xuất, cho dù là bị đạo tổ điểm hóa kim liên tử, cũng cùng hắn kém một cái tiểu cảnh giới. Nhưng mà, Ô Vân Tiên chẳng qua chuẩn thánh sơ kỳ tu vi, lại có thể nhất kích chấn động đến hắn khí huyết cuộn cuộn, này Hỗn Nguyên Chủ Ý không hổ là cực phẩm tiên thiên linh bảo, quả nhiên lợi hại, Ô Vân Tiên thực lực cũng không phải hời hợt hạng người, người này không thể khinh thường. Di Lặc trong lòng âm thầm cảnh giác, quyết định không lưu tay nữa. Hai tay của hắn giấu ra sau lưng, pháp lực phun trào, sau lưng đột nhiên hiện ra một tôn to lớn kim thân, chính là chuẩn đề đạo nhân truyền xuống vô thượng thần thông, Trượng Lục Kim Thân. Này kim thân cao tới trăm trượng, kim quang lóa mắt, dáng vẻ trang nghiêm, quanh thân tản ra mênh mông Phật lực, giống một tòa không có thể dung chuyển cự sơn, ép tới chung quanh hư không cũng hơi bặm mẻo. Ô Vân Tiên thấy thế, không sợ chút nào, hắn vận chuyển thượng thanh tiên pháp, thể nội pháp lực như sông lớn lao nhanh, trên cửu thiên lập tức mây đen dày đặc, lôi điện lẫn lộn, mơ hồ có hủy thiên diệt địa chi thế. Thượng thanh thần lôi rơi, nương theo lấy Ô Vân Tiên gầm lên giận dữ, trên cửu thiên một đạo tử thanh sắc lôi đỉnh ầm vang đánh xuống. Này lôi đỉnh nhìn như chỉ có cỡ thùng nước, lại ẩn chứa không có gì sánh kịp phong duệ chi khí, giống như một thanh không có gì không phá thần kiếm, mang theo xé rách tất cả uy thế, thẳng chạm Trượng Lục Kim Thân. Đây là thông thiên vì kiếm chi đại đạo chứng đạo sau đó, lại lần nữa cải tiến qua thần thông, vì thế xét đánh lôi đỉnh gánh chịu kiếm chi đại đạo, uy lực so với trước đó thượng thanh thần lôi càng thêm cường đại. Đương thượng thanh thần lôi cùng Trượng Lục Kim Thân chính diện chạm vào nhau, bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng vang, tử thanh sắc lôi quang cùng kim sắc Phật quang sen lẫn va chạm, hư không rung động, thiên địa thất sắc. Lôi đỉnh chi lực tàn sát bừa bãi, Trượng Lục Kim Thân nơi vai phải thỉnh lình vỡ ra một đạo nhìn thấy mà giật mình vết rách, quanh thân càng có tử thanh sắc hồ quang điện không dừng lại lấp lóe, đôn đốp rung động. Di Lặc trong lòng run lên, nói thầm một tiếng không tốt. Hắn không ngờ tới, Ô Vân Tiên thượng thanh thần lôi lại bá đạo như vậy, ngay cả thánh nhân thân chuyển Trượng Lục Kim Thân đều khó mà hoàn toàn ngăn cản. Di Lặc lập tức kết ấn, Trượng Lục Kim Thân trong tay bỗng nhiên xuất hiện một cái nhìn như bình thường không có gì đặc biệt túi, đúng là hắn khắc một chí bảo, Nhân Chủng Đại. Vài này túi mặc dù không đáng chú ý, lại năng lực thôn nạp và bật, ẩn chứa vô tận huyền diệu. Tại Trượng Lục Kim Thân pháp lực ra chỉ dưới, túi từ từ mở ra, lập tức một cỗ kinh khủng hấp lực quét sạch mà ra, đem đầy trời tử thanh sắc hồ quang điện đều hút vào trong túi, trừ khử ở vô hình. Làm xong đây hết thảy, Di Lặc nhấc vung tay một cái, Trượng Lục Kim Thân to lớn bàn tay màu vàng nóng mang theo tiếng gió gào thét, giống một tòa kim sắc cự nhạc, hướng phía Ô Vân Tiên vào đầu vỗ xuống, trưởng phong chốc qua, hư không băng liệt, khí thế hùng vĩ, như muốn đem tất cả nghiền nát. Ô Vân Tiên không tránh không né, trong mắt chiến ý ngập trời, nhắc tới Hỗn Nguyên Chủ Ý nên đón tiếp lấy, truy trên khuôn mặt lôi quang cuốn quanh, cùng bàn tay lớn màu vàng nóng đối chiến một kích. Vâng. Hai bên giao thủ hơn 10 chiêu, pháp lực va chạm ảnh hưởng còn lại chấn động đến chung quanh sông núi sụp đổ, nước sông đảo ngược, thiên địa vì đó biến sắc. Ô Vân Tiên cầm trong tay Hỗn Nguyên Chủ Ý, chiêu chiêu vừa nhanh vừa mạnh, mỗi một kích đều muốn tạm toái hư không, tính cả Di Lặc Trượng Lục Kim Thân cùng nhau vỡ nát. Mà Di Lặc thì bằng vào Trượng Lục Kim Thân cùng Nhân Chủng Đại, vững vàng chiếm thượng phong, kim nào cùng Nhân Chủng Đại luân chuyển sử dụng, cả công lẫn thủ, đem Ô Vân Tiên thế công một một hóa giải. Theo hai người lúc giao thủ ở giữa kéo dài, cảnh giới chênh lệch dần dần hiện hiện. Ô Vân Tiên tuy có cực phẩm tiên tiên linh bảo Hỗn Nguyên Chủ Ý nơi tay, chiến lực kinh người, nhưng rốt cuộc chỉ có chuẩn thánh sơ kỳ tu vi, mà Di Lặc đã là chuẩn thánh trung kỳ, pháp lực hùng hậu, nội tình sâu không lường được. Trong chiêu sau đó, Ô Vân Tiên Thế Công dần dần bị áp chế, khí tức hơi có vẻ bất ổn, mà Di Lặc thì càng đánh càng hăng, kim thân chỉ riêng mang càng thêm hùng lực. Dù thế, Di Lặc muốn triệt để đánh bại Ô Vân Tiên nhưng cũng không dễ. Hỗn Nguyên Chủ Ý chính là cực phẩm tiên thiên linh bảo, uy lực vô tận, Ô Vân Tiên thượng thành tiên pháp càng là hơn cương mãnh vô song, mỗi lần tại thời khắc mấu chốt đều có thể hóa giải Di Lặc sát chiêu. Hai bên giằng co không xong, tình hình chiến đấu lâm vào giằng co. Ô Vân Tiên trong lòng hiểu rõ, hôm nay có Di Lặc ở đây, hắn nghĩ muốn tiếp tục chém giết xiển giáo đệ tử đã không khả năng. Hắn cũng không phải thụ ngược đãi cuồng, biết rõ đánh không lại còn muốn dây dưa tiếp, không phải là thụ ngược đãi người, thế là Ô Vân Tiên đột nhiên vung ra một truy, bước lui trượng lục kim thân, lập tức thân hình lóe lên, lui ra phía sau mấy chục trượng. Chương 318, Kim Linh Hiển Thần Uy, Hồng Quân Diễn Chư Thiên, 2, chương 318, Kim Linh Hiển Thần Uy, Hồng Quân Diễn Chư Thiên, 2, Ô Vân Tiên hít sâu một hơi, bình phục một trong hạ thể quay cuồng pháp lực cùng khí huyết, sau đó lạnh giọng nói ra, Di Lặc, hôm nay ngươi Tây Phương giáo ngăn cản ta vì sư đệ báo thù sự tình, ta hội một năm một mười nói cho lão sư. Ô Vân sư đệ, sư tôn đã biết được việc này, ngươi yên tâm, hôm nay bọn hắn ai cũng đi không thoát. Ô Vân Tiên vừa dứt lời, một cái thanh lãnh thanh âm đạm mạc liền trong hư không vang lên. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, Tiệt giáo một phương nhịn không được hoảng sợ nói, Kim Linh sư tỷ. Xiển giáo cùng Tây Phương giáo đệ tử lại là sắc mặt đại biến, Kim Linh thánh mẫu tại sao tới đây, nàng không nên bị hung thú kéo lại sao? Không, không đúng, đây chỉ là Kim Linh thánh mẫu tam thì một trong, không phải Kim Linh thánh mẫu bản tôn giáng lâm, mọi người chớ hoảng sợ. Di Lặc cao giọng nói. Kim Linh thánh mẫu nghe vậy khắp khuôn mặt là vẻ khinh thường, không sai, đây quả thật là chỉ là ta thiện thi, nhưng đối phó các ngươi những người này, một đạo thiện thi liền đầy đủ. Nói xong Kim Linh thánh mẫu một thân khí thế không che giấu chút nào bộc phát, kinh khủng uy áp nhường xiển giáo cùng Tây Phương giáo đệ tử bên trong, tu vi không có đạt tới đại la kim tiên trong nháy mắt bạo thể mà chết. Sau đó Kim Linh thánh mẫu từng bước theo trong hư không đi xuống, mỗi hướng bước kế tiếp, uy áp liền tăng thêm một phần, làm nàng đứng ở Ô Vân Tiên trước mặt lúc, xiển giáo một phương cũng chỉ có Nhân Đăng, Thái Ức, Cố Lưu Tôn ba người còn đứng, Tây Phương giáo bên ấy thì không chịu nổi, chỉ có một Di Lặc còn đứng. Những người còn lại đều bị Kim Linh thánh mẫu uy áp ép quỳ trên mặt đất. Chuẩn Thánh đỉnh phong. Kim Linh, ngươi cư nhưng đã chém tới chấp niệm thi, đột phá tới Chuẩn Thánh đỉnh phong. Nhân Đăng vẻ mặt không thể tin nói, Tiệt giáo nhị đại đệ tử lại có người tới mức độ này, cái này cũng quá kinh người. Nào chỉ là ta, đại sư minh của ta Đa Bảo đạo nhân vậy đã là Chuẩn Thánh đỉnh phong, vẫn còn so sánh ta đột phá sớm hơn, Nhân Đăng ngươi một cái nghe qua đạo tổ giảng đạo người, tu hành không biết bao nhiêu năm tháng, bây giờ lại ngay cả Chuẩn Thánh đều chưa từng tu đến, quả nhiên là làm mất mặt đạo tổ, vừa vặn hôm nay ta liền thế đạo tổ thanh lý môn hộ. Nhân Đăng nghe vậy sắc mặt đại biến, hắn chẳng thể nghĩ tới Kim Linh Thánh Mẫu thế mà lại cầm mình khai đao. Kim Linh Thánh Mẫu cũng không biết vì sao, nàng chỉ cần thấy được Nhân Đăng, rồi sẽ trong lòng sinh ra một cỗ chán ghét cảm giác, dưới mắt có cơ hội, nàng vô thức liền lựa chọn ra tay với Nhân Đăng. Chỉ thấy Kim Linh Thánh Mẫu vì pháp lực ngưng tụ ra một đầu cự thủ, đối với Nhân Đăng vô xuống. Nhân Đăng hốt hoảng trong lúc đó đem tất cả bảo mệnh pháp bảo toàn diện lấy ra. Nhưng mà pháp bảo lại nhiều, cũng vô pháp đền bù cảnh giới chênh lệch thật lớn, chỉ nghe phốc một tiếng, Nhân Đăng liền hóa thành một đoàn xương máu, nguyên thần muốn bay về phía phong thần bảng. Kim Linh tiện tay chụp chết Nhân Đăng về sau, đưa ánh mắt chuyển hướng còn lại mọi người. Ngay tại nàng muốn tiếp tục ra tay lúc, trong hư không truyền đến thở dài một tiếng. Kim Linh dừng tay đi. Kim Linh nghe vậy sững sờ, nhưng vẫn là dừng tay, vì mở miệng người chính là Hồng Quân. Dám hỏi đạo tổ vì sao ngăn ta? Kim Linh giọng nói mười phần cung kính, nhưng trên mặt nét mặt lại là tràn đầy không phục. Năm đó Tử Tiêu cung giảng đạo kết thúc, Nhân Đăng từng trước mặt mọi người nói ra thánh nhân truyền đạo thiên hạ, giáo hoa sinh linh, chính là Hồng Hoàng chi sư, vạn đạo chi tổ, là ca ngợi tổ, hắn không lời trong lòng để ta được cái này đạo tổ vị trí, ta thiếu hắn một cái nhân tình, nay Nhân Đăng vẫn lạc, ta nên đem nhân tình này trả lại. Thiên đạo Hồng Quân vừa dứt lời, quanh mình thời gian điên cuồng rút lui, bị Kim Linh chụp chết Nhân Đăng thoáng qua trong lúc đó liền sống lại, với lại Nhân Đăng còn không vẹn vẹn là sống lại đơn giản như vậy, chỉ thấy Thiên đạo Hồng Quân tâm niệm khẽ động, liền từ Nhân Đăng chỗ nào lấy được hắn càn khôn xích. Sau đó giọng Thiên đạo Hồng Quân vang lên lần nữa, bây giờ Hồng Hoang chi thiên tuy có 33 trọng, nhưng chỉ có chức cửu trọng có kiến mục chèo trống, nay cơ duyên đã đến, bần đạo muốn mượn càn khôn xích cùng 24 viên định hải thần châu diễn hóa tầng 24 thiên, mượn diễn hóa thế giới, chống đỡ lấy cửu trọng thiên sau này bầu trời, Triệu Công Minh ngươi có bằng lòng hay không? Triệu Công Minh nghe vậy vô thức muốn đồng ý, có thể, nhưng vào lúc này, Thông Thiên giáo chủ thân ảnh hiện hóa, hắn hướng Thiên đạo Hồng Quân chắp tay hành lễ sau đó hỏi, dám hỏi lão sư, như Công Minh vui lòng xuất ra 24 viên định hải thần châu, này đến tiếp sau công đức cái kia phân chia như thế nào? Tự nhiên là chia đôi, càn khôn xích cùng định hải thần châu đều là diện hóa tầng 24 thiên không thể thiếu vật, một người đạt được một nửa công đức hợp lý nhất. Lão sư, đệ tử nhận là như thế phân phối không ổn. Ở đâu không ổn? Nhân Đăng đã vừa mới bị Kim Linh chém giết, theo lý mà nói, Nhân Đăng pháp bảo cũng đã là Kim Linh, ngài thiếu Nhân Đăng ân tình, phục sinh Nhân Đăng không gì đáng trách, nhưng những thứ này linh bảo thì không nên trả lại Nhân Đăng, mà nên về Kim Linh tất cả. Bởi vậy này diễn hóa tầng 24 thiên công đức nên Kim Linh cùng Công Minh cùng hưởng, cùng Nhân Đăng cũng không quan hệ. Thiên đạo Hồng Quân nghe vậy khẽ lắc đầu nói, ta trực tiếp vận dụng thời gian đại đạo, đảo ngược nơi đây thời gian, đồng thời vì nhân quả đại đạo xóa đi lúc này nhân quả, Kim Linh giết chết Nhân Đăng thời điểm đã không tồn tại nữa, Nhân Đăng chưa chết, làm sao đàm linh bảo về Kim Linh đâu. Lão sư lời ấy sai rồi, chỉ có thánh người mới có thể không dính nhân quả, cho dù lão sư vì nhân quả đại đạo xóa đi nhân quả, lại cũng chỉ là xóa đi trên thân hai người nhân quả, cũng không xóa đi tồn tại khách quan nhân quả, Kim Linh giết chết Nhiên Đăng sự tình nhiều người như vậy nhìn thấy, phần này nhân quả liền vẫn còn, còn xin lão sư theo lẽ công bằng xử trí. Thiên Đạo Hồng Quân trầm mặc một lát sau thở dài, thôi thôi, đã như vậy, Kim Linh cũng có thể chia lại một phần công đức, Kim Linh ba thành, Nhiên Đăng ba thành, Triệu Công Minh bốn thành làm sao? Lão sư muốn điểm chỉ có thể điểm Nhiên Đăng nguyên bản năm thành công đức, việc này không có quan hệ gì với Công Minh. Vậy liền Kim Linh hai thành rưỡi, Nhiên Đăng hai thành rưỡi, Triệu Công Minh năm thành. Nói xong Thiên Đạo Hồng Quân còn không đợi thông tin lại nhiều ngôn, liền trực tiếp theo Triệu Công Minh chỗ mang tới Định Hải Thần Châu. Một giây sau, Định Hải Thần Châu cùng Càn Khôn Xích diễn hóa tầng 24 thiên. Nhiên Đăng thấy thế trong lòng sinh ra một cỗ, ta chi đại đạo nên như thế cảm giác. Có này hiểu ra, Nhiên Đăng dễ như trở bàn tay chém ra chính mình thiên thi, đột phá tới chuẩn thánh. Sau đó lượng lớn công đức rơi xuống, chia ra làm ba. Hai thành rưỡi rơi vào Kim Linh trên đầu, hai thành rưỡi rơi vào Nhiên Đăng trên đầu, năm thành rơi vào Triệu Công Minh trên đầu. Vừa mới chém ra thiện thi Nhiên Đăng, mượn này hai thành rưỡi công đức không ngờ chém tới một thi, đột phá tới chuẩn thánh trung kỳ. Nhưng lúc này Nhiên Đăng trên mặt nhưng không thấy vui sướng chút nào tỉnh, rõ ràng đây chính là hắn đại đạo, như hắn có thể được đến Định Hải Thần Châu, lại mượn Càn Khôn Xích diễn hóa tầng 24 thiên lời nói, lượng lớn công đức đầy đủ nhường hắn theo Đại La Kim Tiên đỉnh phong đột phá tới chuẩn thánh đỉnh phong. Bây giờ lại chỉ lấy được hai thành rưỡi công đức, tu vi dừng bước tại chuẩn thánh trung kỳ, cái này khiến Nhiên Đăng làm sao có thể cam tâm. Mà Kim Linh cùng Triệu Công Minh đột nhiên được lượng lớn công đức, tự nhiên là vui vẻ, thậm chí lúc này Kim Linh nhìn xem Nhiên Đăng cũng cảm thấy thuận mắt không ít, tiêu sung những thứ này công đức, Kim Linh đã cảm thấy Nhiên Đăng là người tốt. Chương 319, đi Bắc Địa Hồng Hoang, xiển giáo Mưu Yêu tộc, 1, chương 319, đi Bắc Địa Hồng Hoang, xiển giáo Mưu Yêu tộc, 1, chuyện chỗ này, Thiên Đạo Hồng Quân tùy theo biến mất. Thông Thiên vậy đi theo rời đi. Được chỗ tốt Kim Linh cũng không có nghĩ lại dây dưa tiếp, vừa cầm chỗ tốt thì trở mặt giết người sự việc Kim Linh làm không được. Thiện thi của Kim Linh lạnh lùng nhìn lướt qua xiển giáo cùng Tây Phương giáo các đệ tử, nói một tiếng, lần này liền tha các ngươi một lần, lần sau gặp mặt ta sẽ không lại lưu thủ. Nói xong thiện thi của Kim Linh liền hóa thành một đạo lưu quang bay mất. Ô Vân Tiên vậy không nói thêm gì, hắn ra lệnh sống sót bốn vị thiên quân giải trừ lại trận, lập tức quay trở về giới bài quan bên trong. Xiển giáo cùng Tây Phương giáo các đệ tử không hẹn mà cùng nhẹ nhàng thở ra, đặc biệt xiển giáo mọi người lại có trùng sống sót sau tai nạn cảm giác. Tây Kỳ trong quân trướng, Khương Tử Nha đã biết được tin tức của Tiền Tuyến, thật không dễ dàng chém giết thập thiên quân bên trong hai người, phá đi lục đạo đại trận. Lúc này Ô Vân Tiên thế mà xuất hiện quấy rối, dẫn đến chưa thể chém giết còn lại thập thiên quân. Đến tiếp sau Kim Linh Thánh Mẫu Thiện Thi còn kém chút đem xiển giáo một phương đại năng lực giết sạch sành sanh, nếu không phải đạo tổ xuất hiện, lần này xiển giáo thứ bị thiệt hại sợ là càng thêm thảm trọng. Vì sao ta Tây Kỳ một phương phạt thương như thế không thuận đâu? Nghe Khương Tử Nha thở dài, một bên Cơ Sảng ở trong lòng oán thầm nói, còn có thể bởi vì cái gì? Rõ ràng chính là xiển giáo không bằng thiệt giáo mạnh a. Cũng may lúc này có Tây Phương giáo gia nhập, hai đánh một phía sau tình thế nên sẽ khá hơn một chút đi. Chẳng qua trước đó, vẫn là phải trước cùng thừa tướng nói một chút vấn đề lương thực. Thế là Cơ Sảng mở miệng nói, thừa tướng, muốn nhìn mùa đông nhanh đến, chúng ta trăm vạn đại quân, mỗi ngày ăn uống đều là một thiên văn sổ tự, trong quân lương thực sợ là không nhiều đủ rồi. Khương Tử Nha nghe vậy nhíu mày, đại quân tác chiến, lương thảo đi đầu, bây giờ tiền tuyến tác chiến quân đội thì có trăm vạn chi chúng, mỗi một cái chiến đấu binh sĩ liền cần 2 đến 3 tên lính phụ trợ, như lương thảo chưa đủ, trong khoảnh khắc đại quân muốn bất ngờ làm phản, đến lúc đó cục diện thì càng nguy rồi. Nghĩ được như vậy, Khương Tử Nha quyết định thật nhanh nói, ta viết một phong thư thỉnh cầu giám quân phái người đưa về Tây Kỳ, dưới mắt chỉ có thể mời đại vương giúp đỡ góp một cái lương thực. Cơ Sảng vậy là ý tứ này, lập tức gật đầu xác nhận. 2 ngày sau, Tây Kỳ, Chu Vương phủ, Cơ Phát nhận được Khương Tử Nha gửi thư, tại xem xong thư bên trong nội dung về sau, ngay lập tức triệu tập chúng đại thần nghị sự. Chư vị ái khanh, ta Tây Kỳ kho lúa trong nhưng còn có lương thực. Hồi đại vương lời nói, ta Tây Kỳ kho lúa bên trong lương thực vậy còn thừa không nhiều, chỉ có thể miễn cưỡng bảo đảm chính mình đủ. Cơ Phát nghe vậy trầm mặc một lát rồi nói ra, tiền tuyến lương thực căng thẳng, chúng ái khanh nhưng có thượng sách. Đại vương, thực sự không được có thể gia tăng một ít thuế má, bây giờ bách tính trong tay mọi nhà có thừa lương, nhường bách tính xuất ra một ít lương thực đến ủng hộ ta và phạt thương, hẳn là có thể. Không có biện pháp khác sao? Cơ Phát hiển nhiên là không muốn hỏi bách tính tăng thuế, liền mở miệng hỏi. Chúng đại thần nhìn nhau sững sờ, cuối cùng ai cũng không nhắc lại đưa ra hắn đề nghị. Thôi thôi, vậy liền khổ một chút bách tính đi. Tiếng xấu cô đến đánh. Theo Cơ Phát ra lệnh một tiếng, Tây Kỳ lương thuế tăng lên 2 thành, không có mấy ngày Tây Kỳ thì kiếm ra hàng loạt quân lương, vận chuyển về tiền tuyến. Đang chờ đợi lương thực đưa tới thời gian, Tây Kỳ một phương không tiếp tục chủ động tiến công. Xiển giáo chúng kim tiên tại thập tuyệt trận bên trong cũng bị thương không nhẹ, lại thêm vừa mới đại bại một hồi, bất lực lại đi làm chuyện khác, cho nên trước lưu tại Tây Kỳ trong đại trướng nghỉ ngơi lấy lại sức. Tây Phương giáo đệ tử vậy vô cùng ăn ý, không có mệnh lệnh Khương Tử Nha xuất binh, chủ yếu bọn hắn thuộc về là người ngoài, huống hồ Di Lặc cũng không muốn chủ động xuất kích. Lúc này một sáng chủ động xuất kích, chủ công nhiệm vụ 80-90% phải rơi vào bọn hắn Tây Phương giáo trên đầu, đây chính là khoai lang vòng tay, người nào thích làm ai làm. Thánh nhân đại giáo các đệ tử đồn đầy trách nhiệm, Tây Kỳ một phương đại quân vậy vì liên tục tan tác, dẫn đến sĩ khí đê mê, mỗi ngày thao luyện cũng hưu khí vô lực, như tiếp tục như vậy nữa, chậm chạp không cách nào công phá giới bài quan, phát thương đại nghiệp sợ là muốn nguy hiểm. Khương Tử Nha đối với cái này cũng là không có cách nào, lại thêm lương thực còn chưa tới đến, lúc này cũng không tốt làm cái gì, cứ như vậy đại thương cùng Tây Kỳ tạm thời hành quân lặng lẽ. Mấy ngày sau, Nhiên Đăng cùng Thái Ức chân nhân tiếp vào thánh nhân triệu lệnh, đội vàng quay trở về Côn Luân Sơn. Ngọc Hư cung bên trong, Thái Ức chân nhân cung kính hành lễ, đệ tử bái kiến sư tôn. Nhiên Đăng đồng dạng là được rồi đại lễ. Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt bình thản gật đầu một cái, đều đứng lên đi. Hai người sau khi đứng dậy, lúc này mới chú ý tới, Quảng Thành Tử lại cũng tại Ngọc Hư Cung bên trong. Sư tôn, ngài triệu ta cùng Nhiên Đăng phó giáo chủ, Thái Ất sư đệ tới trước, có thể là có chuyện muốn phân phó. Quảng Thành Tử trước tiên mở miệng hỏi. Nguyên Thủy Thiên Tôn do dự mấy tức về sau, hai mắt sâu nâng lên, nhìn về phía xa xôi Bắc Địa Hồng Hoang. Bắc Địa Hồng Hoang, theo năm đó Vu Yêu Lượng Kiếp sau khi kết thúc, yêu sư Côn Bằng liền xuất lĩnh những kia tham sống sợ chết, không dám hiến tế diễn hóa yêu giới yêu thánh lại tới đây. Trải qua thời gian rất dài diễn hóa, Bắc Địa Hồng Hoang bây giờ đã thành những kia tham sống sợ chết yêu tộc đại bản doanh. Bọn hắn nhiều năm tại Bắc Địa nghỉ ngơi lấy lại sức, hiện tại cũng là một cỗ không thể khinh thường lực lượng. Bộ phận này yêu tộc tuy là thấp sinh văn hóa, phi mao đái rất hạng người, nhưng có yêu sư Côn Bằng tại, còn có vài vị theo Vu Yêu Lượng Kiếp trong may mắn còn sống sót chuẩn thánh yêu tộc. Lần này như có thể thuyết phục bọn hắn xuất thủ tương trợ, tuyệt đối là một sự giúp đỡ lớn, có thể trợ Tây Kỳ phạt thương đại nghiệp. Nghĩ được như vậy, Nguyên Thủy Thiên Tôn giơ tay chỉ Bắc Địa Hồng Hoang nói ra, Nhiên Đăng, Quảng Thành Tử, ta dự định nhường các ngươi tiến về Bắc Địa Hồng Hoang, tìm yêu sư Côn Bằng, nhường hắn xuất lĩnh Bắc Địa Hồng Hoang yêu tộc xuất thủ tương trợ. Tìm yêu sư Côn Bằng? Quảng Thành Tử trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, sư tôn yêu tộc cùng ta xiển giáo, xưa nay không có gì lui tới, làm sao lại như vậy vui lòng xuất thủ tương trợ? Nhiên Đăng đồng dạng là mặt lộ hoài nghi, nhưng rất nhanh hắn liền nghĩ minh bạch hắn trúng mấu chốt, Bắc Địa Hồng Hoang yêu tộc tuy nói đều là một ít hạng người ham sống sợ chết, nhưng chính là bởi vì hắn tham sống sợ chết, cho nên mới không có vẫn lạc trong Vu Yêu Lượng Kiếp, cũng không có hóa thành yêu giới chất dinh dưỡng. Lưu lại đều là lúc trước yêu tộc tinh nhuệ, nội tình còn tại, thực lực hay là cực mạnh. Những yêu tộc này, đúng là cực lớn trợ lực. Nhưng vấn đề là, những yêu tộc này, trước đây ngay cả Đế Tuấn cùng Thái Nhất đều có thể phản bội, làm sao có thể tin tưởng đâu? Bọn hắn lại dựa vào cái gì muốn trợ giúp hắn xiển giáo? Nhiên Đăng năng lực nghĩ tới những thứ này, Nguyên Thủy Thiên Tôn tự nhiên cũng nghĩ đến, sắc mặt hắn bình thản nhìn thoáng qua Quảng Thành Tử. Sau đó vung tay lên, một đạo kim sắc pháp chỉ liền đã rơi vào Quảng Thành Tử trong tay. Đây là thánh nhân pháp chỉ, ngươi chờ đến phía Bắc Hồng Hoang, có thể báo cho biết kia Côn Bằng, chỉ cần hắn xuất lĩnh Bắc Địa Hồng Hoang yêu tộc tương trợ Tây Kỳ phạt thương, và đại kiếp kết thúc, cuối cùng một tôn vị trí tứ ngự liền là của hắn rồi. Chương 319, đi Bắc Địa Hồng Hoang, xiển giáo mưu yêu tộc 2, chương 319, đi Bắc Địa Hồng Hoang, xiển giáo mưu yêu tộc 2. Quảng Thành Tử nghe vậy trong nháy mắt thì cấp bách, hắn một mực đem cuối cùng này một tôn vị trí tứ ngự coi là hắn xiển giáo vật trong bàn tay, cho dù không là của hắn cũng nên là Nam Cực sư minh, bây giờ sư tôn lại muốn đem cuối cùng một tôn vị trí tứ ngự cho Côn Bằng. Này làm sao có thể? Phải biết cuối cùng này một tôn vị trí tứ ngự thế nhưng việc quan hệ một luồng hồng mông tử khí a. Sư tôn, không cần nhiều lời, ta ý đã quyết. Nói xong Nguyên Thủy Thiên Tôn liền nhắm mắt lại không cần phải nhiều lời nữa. Rơi vào đường cùng, Quảng Thành Tử đành phải tiếp nhận Ngọc Hư Thánh nhân lệnh, rất cung kính gật đầu, đệ tử minh bạch. Sau đó Quảng Thành Tử cùng Nhiên Đăng cùng rời đi Ngọc Hư Cung, bay hướng phía Bắc Hồng Hoang. Trên đường đi Quảng Thành Tử một thẳng giữ yên lặng, hiển nhiên là đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn quyết định có bất mãn. Nhiên Đăng thấy thế âm thầm lắc đầu thầm nghĩ, Quảng Thành Tử thằng ngu này, nhìn không ra Nguyên Thủy Thiên Tôn cử động lần này cũng là vì các ngươi sao? Như không phải là các ngươi quá mức rắc rối, liên tiếp vẫn lạc, Nguyên Thủy Thiên Tôn sợ bị đứt đoạn truyền thừa, làm sao sẽ đem như thế cơ hội quý giá tặng cho Côn Bằng? Phía Bắc Hồng Hoang, hai đạo lưu quang phá vỡ hư không, đi vào đại bản doanh yêu tộc. Đại bản doanh yêu tộc chính là một chỗ sơn cốc, nhìn một cái, không hiển sơn không lộ thủy, nhưng yêu khí nồng đậm, là bắc địa số 1. Hai người rơi xuống không bao lâu, trong sơn cốc liền đi ra hai con lang yêu. Hai con lang yêu đều là kim tiên đỉnh phong tu vi. Giữ cửa cũng có tu vi như vậy, luôn luôn cao ngạo Quảng Thành Tử, đối với yêu tộc vậy nhiều hơn mấy phần coi trọng. Hai con lang yêu cảnh giác mắt nhìn Quảng Thành Tử cùng Nhiên Đăng, thấy nhìn không ra hai người tu vi, bên trong một cái mới chậm rãi tiến lên mở miệng dò hỏi, các ngươi là ai? Đến ta yêu tộc không biết có chuyện gì. Quảng Thành Tử đứng chắc tay, giọng nói nghiêm túc nói, ta là Ngọc Thanh Thánh Nhân thủ đồ, Quảng Thành Tử là vậy. Hôm nay phụng lão sư chiếu lệnh, đến bái kiến yêu sư Côn Bằng. Thánh nhân đệ tử. Hai con lang yêu liếc nhau, tiếp tục hỏi, nhưng có bằng chứng? Thánh nhân pháp chỉ ở đây. Nói xong Quảng Thành Tử mời ra Nguyên Thủy Thiên Tôn pháp chỉ. Hai con lang yêu lập tức bị khủng bố uy áp ép quỳ trên mặt đất. Quảng Thành Tử thu hồi pháp chỉ về sau, lang yêu lẫn nhau đỡ lấy từ dưới đất bò dậy, vừa mới tra hỏi con kia lang yêu vội vàng nói, hai vị thượng tiên Côn Bằng lão tổ không ở chỗ này chỗ, nơi đây là chúng ta bình thường yêu tộc căn cứ, hai vị sợ là tìm lộ chỗ. Quảng Thành Tử nghe vậy nhíu mày, hắn suy nghĩ một lúc sau hỏi, các ngươi có thể liên hệ đến Côn Bằng? Năng lực, nhưng chỉ có điện hạ có thể. Điện hạ? Các ngươi yêu tộc năng lực gánh chịu nổi sự xưng hô này sợ là chỉ có Kim Ô đi. Các ngươi nơi này có Kim Ô? Quảng Thành Tử hỏi dò. Từ tất nhiên là không có. Lang yêu nét mặt lúng túng nói. Kia cái này điện hạ là người phương nào? Nhiên Đăng tò mò hỏi. Làm năm đại nghệ xạ nhật, ta yêu tộc 10 vị điện hạ bị bắn chết 9 vị, Côn Bằng lao tổ âm thầm ra tay góp nhặt một ít kia 9 vị điện hạ huyết mạch Kim Ô, sau Côn Bằng lao tổ đem 9 vị điện hạ huyết mạch Kim Ô rót vào một viên đại la hỏa quả sinh hạ trứng bên trong, liền dựng dục ra chúng ta này vị điện hạ. Côn Bằng lão tổ nói, làm năm hắn chính là vì bảo tồn cái này lọn huyết mạch Kim Ô mới coi trời bằng vùng, không có tan quái ác giới tinh thần, chúng ta đi theo cước bộ của hắn, cũng là cho yêu tộc lưu một con đường lùi. Nghe xong lang yêu lời nói, Quảng Thành Tử mặt lộ khinh thường, Nhiên Đăng nét mặt cũng có chút cổ quái, những yêu tộc này, thật đúng là hội cho trên mặt mình thiết bằng a. Thế mà còn làm ra đến một đầu giả Kim Ô, nếu là bình thường Nhiên Đăng sợ là cũng sắp nhịn không được trào phúng hai câu, nhưng hiện tại bọn hắn xiển giáo muốn lôi kéo yêu tộc, khẳng định là không thể mở miệng trào phúng. Thế là Nhiên Đăng vừa cười vừa nói, vậy liền thỉnh cầu cùng các ngươi điện hạ thông báo một tiếng đi.
Tốt, hai vị thượng tiên xin chờ một chút, cho ta và vào trong thông báo. Nói xong con kia lang yêu liền đi vào sân gốc. Không bao lâu, lang yêu cùng một đầu tu vi tại Đại La Kim Tiên đỉnh phong hổ yêu cùng đi ra khỏi. Hổ yêu trên dưới quan sát một chút quảng thành tử cùng Nhiên Đăng về sau, làm cái mời động tác, hai vị thượng tiên, điện hạ cho mời, theo chúng ta đến đây đi.
Được. Quảng thành tử đáp một tiếng, cùng Nhiên Đăng cùng nhau theo hổ yêu yêu đi vào sân gốc. Không bao lâu, địa thế trở nên trống trải, một tòa kim sắt to lớn đại điện đột ngột từ mặt đất mọc lên, thượng thư yêu hoàng điện ba chữ. Một đầu giả kim ố cũng dám dùng yêu hoàng là điện tên. Đông hoàng thái nhất tính tình khi nào biến tốt như vậy? Nhiên Đăng ở trong lòng nhổ nước bọt nói. Trên thực tế, không phải Đông hoàng thái nhất tính tình thay đổi tốt hơn, mà là hắn căn bản không biết việc này. Trong yêu giới nghĩ thôi diễn hồng hoang thiên địa cũng không có dễ dàng như vậy, lại thêm Đông hoàng thái nhất tận lực né tránh trong hồng hoang những yêu tộc này, cho nên mới chưa từng phát hiện. Đối với Đông hoàng thái nhất mà nói, trong hồng hoang yêu tộc đã từng cũng là cùng hắn kề vai chiến đấu đồng bạn, nhưng ở thời khắc cuối cùng bọn hắn lại chối bỏ yêu tộc, lựa chọn tham sống sợ chết. Đông hoàng thái nhất vô số lần nghĩ tới đem bọn người kia trực tiếp xóa đi, nhưng cuối cùng hắn lựa chọn bỏ cuộc, vì đối với Đông hoàng thái nhất mà nói, bọn hắn cũng từng là đồng bọn của mình. Cuối cùng Đông hoàng thái nhất quyết định không nhìn thẳng những yêu tộc này, không chú ý bọn hắn bất cứ chuyện gì. Bởi vậy đến tiếp sau Côn Bằng làm ra đến một đầu giả kim ô, xây tòa này giả yêu hoàng cung chuyện, Đông hoàng thái nhất hết thảy không biết. Mà lúc này, Quảng Thành Tử cùng Nhiên Đăng đã tiến nhập yêu hoàng bên trong, gặp được vị kia cái gọi là điện hạ. Để cho hai người không ngờ rằng là, lúc này yêu hoàng điện bên trong lại có 5 vị chuẩn thánh, trong đó tu là mạnh nhất chính là cái này giả kim ô. Hắn không ngờ có chuẩn thánh hậu kỳ tu vi, còn lại 4 vị, có 3 vị Quảng Thành Tử cùng Nhiên Đăng đều biết. Hai người bọn họ cũng coi là Vu yêu lượng kiếp người chứng kiến, gặp qua không ít cường giả yêu tộc, 4 vị này chuẩn thánh có 3 vị là năm đó yêu tộc đại la tu sĩ, càng để bọn hắn kinh ngạc chính là cái này giả kim ô Quảng Thành Tử vốn cho là cái này giả kim ô thể nội huyết mạch kim ô hẳn là vô cùng mỏng manh. Có thể hiện tại xem ra, hắn càng giống là kim ô cùng hỏa quạ sinh hạ đời sau, thể nội hơn 4/10 tiếp cận 5 thành huyết mạch kim ô có thể nói là trong hồng hoang đứng đầu nhất thần thú. Người mang hơn 4/10 huyết mạch kim ô năng lực tu luyện đến chuẩn thánh hậu kỳ một chút cũng không kỳ lạ. Nhưng cái này hẳn là cái này kim ô hôn huyết mức cực hạn, trừ phi hắn có thể thu được nhiều hơn nữa huyết mạch kim ô, bằng không cuối cùng cả đời cũng vô pháp đột phá chuẩn thánh đỉnh phong. Nhưng bất kể nói thế nào, cái này kim ô hôn huyết trong hồng hoang cũng coi là cường giả đỉnh cao, thuộc về là mạnh nhất dưới thánh nhân một nhóm tu sĩ. Bằng vào kim ô hóa hồng chi thuật cùng với thái dương chân hỏa, cái này kim ô hôn huyết dù là đối mặt chuẩn thánh đỉnh phong tu sĩ, đều có thể có lực đánh một trận. Đương nhiên, kết quả cuối cùng xác suất lớn là đánh không lại, nhưng hắn nên là năng lực trong khoảng thời gian ngắn duy trì bất bại, nếu như đem mục tiêu đổi thành ngăn chặn một cái chuẩn thánh đỉnh phong tu sĩ, kia liền càng không thành vấn đề. Quảng Thành Tử thấy Bắc Địa Hồng Hoang yêu tộc lại còn có cường đại như thế tu sĩ trấn thủ, trong lòng đối với đem Hồng Mông tử khí chắp tay đưa cho Côn Bằng, cũng không có lớn như vậy mà khí. Nếu là có thể cùng Bắc Địa Hồng Hoang yêu tộc kết minh, thì tương đương với mời tới một tôn nửa chuẩn thánh đỉnh phong tu sĩ, 4 tôn bình thường chuẩn thánh, đây tuyệt đối là đại trợ lực. Hôm nay xin phép nghỉ như đề, hôm nay có một phi đao, muốn cùng một cái tiền bối cùng đi đại đồng hạ hạt một cái huyện thành bệnh viện luyện, lập tức sẽ lên xe, đoán chừng là không thời gian đổi mới, lần đầu tiên tham dự phi đao, còn có chút tiểu kích động, cũng coi là đi theo tiền bối chướng điểm kiến thức đi. Chương 320, Hồng Hoang yêu tộc kết cục, Bạch Cảnh nhục thân đột phá, 1, chương 320, Hồng Hoang yêu tộc kết cục, Bạch Cảnh nhục thân đột phá, 1, Quảng Thành Tử. Nhiên Đăng, phụ thánh nhân pháp chỉ chuyên tới để bái kiến điện hạ. Nói xong hai người đối với ngồi ngay ngắn ở phía trên kim ô hôn huyết chắp tay. Thân làm thánh nhân đệ tử, hay là xiển giáo đệ tử, năng lực chắp tay đã là cực hạn. Phía trên kim ô hôn huyết quan sát một chút Quảng Thành Tử cùng Nhiên Đăng về sau, xong hai người nói, thánh nhân đệ tử đích thân đến, Hồng Hoang yêu tộc nhất mạch đồng tất sinh huy, hai vị nhanh mau mời ngồi. Thấy cái này kim ô hôn huyết như thế thượng đạo, Quảng Thành Tử cùng Nhiên Đăng đều là mắt lộ ra vẻ hài lòng, hai người cũng không có khách khí, trực tiếp ngồi xuống. Kim ô hôn huyết thấy hai người vào ngồi vậy không nói nhảm, trực tiếp cắt vào chính đề, không biết hai vị đến ta yêu tộc có gì muốn làm. Nhiên Đăng nghe vậy trên mặt giả trang ra một bộ hồi ức chi sắc, hắn háng giọng một cái nói, điện hạ, ta tại Vu yêu lượng kiếp thời kỳ cũng đã trong Hồng Hoang sinh động, tận mắt chứng kiến qua yêu tộc cường đại nhất thời đại. Làm lúc yêu tộc có đế tuấn cùng thái một hai vị yêu hoàng, bọn hắn xuất linh yêu tộc, chinh chiến thiên địa, xây lập thiên đình, khi đó yêu tộc cỡ nào hưng thịnh. Kim Ô hôn huyết nghe vậy sắc mặt trầm xuống nói, tốt gọi hai vị hiểu rõ, tên ta Xích Kim, mặc dù người mang huyết mạch Kim Ô, lại cùng kia yêu giới cũng không liên quan, hai vị nói tới sự tình, đều là ngày xưa yêu giới huy hoàng, việc này cùng ta có liên quan gì? Đỏ Kim điện hạ lời ấy sai rồi, điện hạ mặc dù cùng yêu giới yêu tộc không có quan hệ gì, nhưng rốt cục vậy người mang huyết mạch Kim Ô, điện hạ thì không nghĩ ép kia yêu giới một đầu sao? Nhiên Đăng hỏi dò. Xích Kim nghe vậy sầm mặt lại nói, Nhiên Đăng đạo hưu muốn nói cái gì, liền nói thẳng đi, không cần quanh co lòng vòng. Đỏ Kim điện hạ, phượng gãy kỳ sơn, thiên mệnh về chu, tiệt giáo chúng tiên lịch tiên mà đi, lại không giảng tiên đức, tại tỷ thủy quan bên trong cản trở Tây Kỳ phản công triều ca, chúng ta lần này tới đây, chính là muốn mời điện hạ xuất thủ tương trợ. Tương trợ xỉ giáo. Xích Kim cười, ta Hồng Hoang yêu tộc nếu là rời núi tương trợ năng lực được cái gì chỗ tốt? Nhiên Đăng ném cho Quảng Thành Tử một ánh mắt, Quảng Thành Tử ngay lập tức hiểu ý, hắn từ trong ngực lấy ra ngọc thành thánh nhân pháp chỉ, giọng nói nghiêm túc nói, Đỏ Kim điện hạ, đây là thánh nhân pháp chỉ, như Hồng Hoang yêu tộc nguyện xuất thủ tương trợ, phong thần sau đó, ta xiển giáo định đem toàn lực tương trợ Hồng Hoang yêu tộc đại hưng, đồng thời đem kia một luồng hồng mông tử khí dâng lên. Xích Kim nghe vậy hai mắt tỏa sáng,
không ai có thể từ chối Hồng Mông tử khí hấp dẫn, nhưng Xích Kim vậy không ngốc tử, còn không đến mức bị một câu thì loạn tâm thần, hắn mặt không thay đổi hỏi, lời ấy thật chứ? Tự nhiên là thật chứ, không tin Đỏ Kim điện hạ có thể nhìn qua thánh nhân pháp chỉ. Nói xong Quảng Thành tử vì pháp lực đem thánh nhân pháp chỉ kéo lên, đưa đi Xích Kim trước mặt. Xích Kim tiếp nhận pháp chỉ, nhìn pháp chỉ thượng kia mênh mông thênh thang thánh uy, trong lòng lần đầu tiên dâng lên một vòng khát vọng. Chính như Nhiên đang nói, năm đó yêu tộc cỡ nào hưng thịnh, tứ đại yêu hoàng, thập đại yêu thánh, 360 vị đại la yêu thần, yêu thần phía dưới, yêu vương, yêu tướng, yêu binh vô số kể. Nhưng năm đó vì mở yêu giới, tứ đại yêu hoàng trong, đế tuấn bệ hạ hiến tế vẫn lạc hóa thành yêu giới thái dương, phục hy chuyển thế, thập đại yêu thánh có 9 vị vậy hiến tế, 360 vị đại la yêu thần, đồng dạng hiến tế hơn phân nửa. Xích Kim không chỉ một lần nghe Côn Bằng đã từng nói, mở yêu giới căn bản chính là vu tộc tính toán, Đông Hoàng Thái Nhất vậy chối bỏ đế tuấn bệ hạ, cùng vu tộc cấu kết với nhau. Nếu không phải như thế, làm năm vu yêu lượng kiếp người thắng trận khẳng định là yêu tộc sẽ trở thành thiên địa mới nhân vật chính, đến lúc đó đế tuấn bệ hạ có thể vì khí vận thành thánh, mà không phải cuối cùng hóa thành yêu giới thái dương, đã trở thành Đông Hoàng Thái Nhất đột phá Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên bản đạp. Mà Côn Bằng lão tổ, tại tối về sau phát hiện Đông Hoàng Thái Nhất cùng vu tộc âm mưu, lúc này mới hội không tiếc mang tiếng xấu, dẫn đầu một phần nhỏ yêu tộc trốn xa, lúc này mới bảo lưu lại bộ phận trung tâm với đế tuấn bệ hạ yêu tộc. Bây giờ bọn hắn Hồng Hoang yêu tộc co đầu rút cổ tại phía bắc Hồng Hoang một góc nhỏ, kéo dài hơi tàn. Đông Hoàng Thái Nhất lại là hắn đạp trên thi thể của đế tuấn bệ hạ thành tựu Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, còn khống chế đế tuấn bệ hạ duy nhất hài tử, nhường hắn đảm nhiệm yêu giới trên danh nghĩa yêu hoàng. Bây giờ, Hồng Hoang vạn tộc chỉ sợ sớm đã quên nguyên bản yêu tộc là dạng gì, chỉ nhớ rõ yêu giới trong yêu tộc. Nếu là phong thần lượng kiếp sau đó có thể được thánh nhân tương trợ, đạt được kia một luồng hồng mông tử khí, đến lúc đó bất luận là chính mình hay là Côn Bằng lão tổ thành thánh, Hồng Hoang yêu tộc cũng có thể được đến đại hưng. Nghĩ được như vậy, Xích Kim cũng nghĩ một lời đáp ứng. Có thể nhưng vào lúc này, phía dưới dê rừng bộ dáng yêu quái háng giọng một cái nói, khụ khụ. Điện hạ, việc này can hệ trọng đại, vẫn là phải cùng Côn Bằng lão tổ bàn bạc một phen mới được. Xích Kim nghe vậy lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, hắn gật đầu nói, hai vị đạo hữu, đi về trước đi, ta muốn cùng Côn Bằng lão tổ bàn bạc một phen. Quảng Thành Tử nghe vậy có chút không cam lòng, vừa muốn mở miệng liền bị Nhiên Đăng kéo lại. Này Xích Kim rõ ràng đã động tâm, lúc này nhiều lời nhiều sai, mau chóng rời đi, chớ có nhiều sinh chi tiết mới là chính đạo. Thế là Nhiên Đăng mở miệng nói, chuyện lớn như vậy, là nên cùng Côn Bằng đạo hữu bàn bạc một phen, kia chúng ta liền trước rời đi, như điện hạ làm ra quyết định, có thể tùy thời thông qua thánh nhân pháp chỉ, hướng chúng ta truyền tin. Nói xong Nhiên Đăng đem thánh nhân pháp chỉ lưu lại, mang theo Quảng Thành Tử, hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp rời đi. Yêu Hoàng Điện bên trong Xích Kim, tổ chức một chút ngôn ngữ, xuất ra một viên truyền tấn ngọc phù, liên lạc Côn Bằng. Lúc này Côn Bằng đang lúc bế quan, lần trước đánh với Huyền Quy một trận, hắn bị thua thiệt không nhỏ, thương thế còn chưa từng toàn bộ phục hồi như cũ. Nhận được Xích Kim đưa tin sau đó, Côn Bằng để cho mình tiện thi trước ứng phó một chút. Lão tổ, vừa mới xiển giáo Quảng Thành Tử cùng Nhiên Đăng đến, bọn hắn nói. Xích Kim đem chuyện mới vừa rồi nói cho Côn Bằng. Côn Bằng khi biết xiển giáo lại vui lòng đem Hồng Mông tử khí lấy ra cho hắn về sau, lập tức có loại bánh từ trên trời rớt xuống cảm giác. Hắn do dự một chút sau hỏi, ngươi nhưng có đã kiểm tra Ngọc Thành thánh nhân pháp chỉ? Kiểm tra qua, tuyệt đối là thật sự. Thánh nhân nói là làm, chớ nói chi là lưu lại pháp chỉ, nói cách khác, chỉ cần ta có thể giúp xiển giáo đạt được thắng lợi thì có thành thánh cơ hội. Nghĩ đến cái này, Côn Bằng lập tức nói ra, đáp ứng bọn hắn đi. Ta Hồng Hoang yêu tộc vậy lúc tái nhập Hồng Hoang. Rất nhanh Quảng Thành Tử thì nhận được Xích Kim đưa tin, biết được Hồng Hoang yêu tộc vui lòng rời núi về sau, Quảng Thành Tử vui mừng quá đỗi, nhịn không được ha ha phá lên cười. Hắn trước tiên liền đem việc này báo cho Thái Ức chân nhân, Thái Ức chân nhân cũng là hai mắt tỏa sáng, có Hồng Hoang yêu tộc cùng Côn Bằng xuất thủ tương trợ, còn buồn không phá được giới bài quan sao? Thái Ức chân nhân lập tức bay trở về giới bài quan đem cái này tin tức tốt nói cho các sư huynh đệ. Mà cùng lúc đó, đại thương một phương, từ mấy tháng trước, Thập Thiên Quân bố trí thập tuyệt trận, Ô Vân Tiên cùng Kim Linh Thánh Mâu Thiện Thi đại hiện thần uy, thất bại xiển giáo cùng Tây Phương giáo mọi người sau đó, giới bài quan ngay tại thời khắc phòng bị xiển giáo cùng Tây Phương giáo phản công. Chương 320, Hồng Hoang yêu tộc kết cục, Bạch Cảnh nhục thân đột phá, 2, chương 320, Hồng Hoang yêu tộc kết cục, Bạch Cảnh nhục thân đột phá, 2, Ô Vân Tiên trong lòng biết xiển giáo cùng Tây Phương giáo định sẽ không từ bỏ ý đồ, bọn hắn thời gian dài như vậy cũng không có động tĩnh, 80-90% muốn đi bị binh. Ô Vân Tiên đối với cái này vậy đã sớm chuẩn bị, hắn nhường Hỏa Linh Thánh Mẫu trở về Kim Ngao đảo cầu viện. Tất cả mọi người là thánh nhân đạo thống, nhà ai không có mấy cái kháo sơn. Nhắc tới cũng xảo, Hỏa Linh Thánh Mẫu vừa trở về Kim Ngao đảo, vừa vận đụng phải theo đại thương trấn ép hung thú trở về Triệu Công Minh. Triệu Công Minh bên cạnh còn đi theo Bích Tiêu, Bích Tiêu thân làm Thanh Hoa đại đế, tự nhiên cũng nhận đại thương bách tính cung phụng, hội cùng đi trấn áp hung thú cũng là bình thường. Gặp qua hai vị sư thúc, Hỏa Linh Thánh Mẫu đối với Triệu Công Minh cùng Bích Tiêu được rồi đại lễ. Đứng lên đi. Sư điệt ngươi đây là mới từ giới bài quan quay về. Triệu Công Minh cười lấy hỏi. Triệu sư thúc, sư điệt là hồi Kim Ngao đảo cầu viện đến rồi. Cầu viện? Kim Linh sư tỷ Thiện Thi không phải đại khai sát giới, trấn nhiếp Tây Phương giáo cùng xiển giáo đệ tử sao? Bọn hắn đây là lại có động tác. Ừm, bọn hắn lại đi biệt binh, lần này ai mà biết được hội mời đến cái gì đại năng đâu. Ô Vân Tiên sư thúc sợ tình huống có biến, đặc mệnh ta quay về cầu viện. Thì ra là thế, vừa vặn ta có thời gian rỗi nhàn, liền tùy ngươi đi một chuyến đi. Hỏa Linh Thánh Mẫu nghe vậy hai mắt tỏa sáng. Nếu như Triệu sư thúc vui lòng cùng nàng cùng đi giới bài quan, kia xiển giáo cùng Tây Phương giáo trừ phi là thánh nhân đích thân tới, bằng không đến đệ tử nào đều vô dụng. Đừng nhìn Triệu Sư Thúc tu vi chỉ có đại La Kim Tiên đỉnh phong, thực chất hắn tu Bạch Cảnh Thánh Nhân tự thân vì hắn sáng tạo công pháp luyện thể cựu chuyển Hỗn Nguyên Quyết môn công pháp này có thể khiến cho Triệu Sư Thúc căn nguyên từng chút một hướng phía kia tứ thai một trong hư vô bí phong dựa sát vào. Theo Hỏa Linh Thánh Mẫu biết, bây giờ Triệu Sư Thúc cựu chuyển Hỗn Nguyên Quyết đã tu luyện đến 8 chuyển đỉnh phong, nhục thân thực sự có thể so với Hỗn Nguyên Kim Tiên đỉnh phong, căn cứ khoảng cách hoàn toàn lộ sắc thành hư vô bí phong cũng không xa. Nếu không phải phong thần lượng tiếp vừa vận bộc phát, Triệu Sư Thúc sợ là cũng sớm đã đem căn cơ hoàn toàn lộ sắc thành hư vô bí phong. Đến lúc đó, Triệu Sư Thúc liền có thể mượn hư vô bí phong căn nguyên tiến thêm một bước, đem cựu chuyển Hỗn Nguyên Quyết tu luyện tới đệ cựu chuyển, nhục thân thành thánh. Tuy nói bây giờ Triệu Sư Thúc chưa thể đi ra kia một bước cuối cùng, nhưng bàn về chiến lược đến, tuyệt đối là mạnh nhất dưới thánh nhân một nhóm kia. Xiển giáo cùng Tây Phương giáo đám đệ tử kia, cho dù cầm trong tay thánh nhân linh bảo, vậy không nhất định là Triệu Sư Thúc đối thủ. Một bên Bích Tiêu nghe vậy cũng có chút kích động, chỉ là Bạch Cảnh từng hạ lệnh, xiển giáo chuẩn thánh đệ tử không ra, Thánh Liên giáo nhị đại đệ tử thì không được kết cục. Đang lúc Bích Tiêu xoắn xuýt thời điểm, giọng Triệu Công Minh ngay tại nàng vang lên bên tai, "Ta muội, ngươi nếu là cũng nghĩ đi góp một chút náo nhiệt, không ngại trái lại sử dụng Lạc Bảo Kim Tiền thôi diễn vạn vật công hiệu, đem ra chỉ ở tự thân, sau đó dùng biến thân thuật biến cái dáng vẻ. Đến lúc đó chỉ cần không lộ Thánh Liên giáo nhất mạch pháp thuật cùng thần thông, chắc hẳn không người năng lực phát giác thân phận của ngươi." Đại huynh kế này rất hay. Nói xong Bích Tiêu xoay tay phải lại, một viên trường hai mảnh cánh đồng tiền liền xuất hiện ở trong tay nàng. Sau đó đồng tiền kia kích động cánh, bay đến Bích Tiêu eo chỗ, cuối cùng hóa thành một viên thắt lưng mang trụ. Hơi thở của Bích Tiêu lập tức đã xảy ra biến hóa long trời lở đất, hình tượng vậy theo sinh sắn động lòng người thiếu nữ biến thành phong độ nhẹ nhàng công tử ca, trên người màu xanh biết váy xa cũng biến thành một bộ đạo bào màu xanh. "Ta muội đừng quên chi tiết quyết định thành bại." Nói xong Triệu Công Minh chỉ Bích Tiêu trên người cái khác linh bảo. Bích Tiêu lập tức bừng tỉnh đại ngộ, nàng đem chính mình thường dùng linh bảo toàn diện thu hồi, ngược lại lấy ra một cái quạt xếp. Này chiếc phiến là một thanh thượng phẩm tiên thiên linh bảo, tên gọi Cửu Tiêu Phong Lôi phiến, có 32 đạo tiên thiên cấm chế, chính diện có thể thao túng cuồng phong, mặt sau có thể gọi lôi đỉnh. Phong lôi cùng xuất hiện còn có thể phá toái hư không, đại đại tăng phúc tu sĩ tốc độ phi hành. Này chiếc phiến chính là Thông Thiên giáo chủ bàn cho Bích Tiêu, không có mấy người hiểu rõ đây là Bích Tiêu linh bảo. "Không sai, ta muội, lần này chắc chắn sẽ không có người nhận ra thân phận của ngươi." "Đại huynh, còn kêu cái gì ta muội? Gọi ta Phong Lôi đạo nhân." Triệu Công Minh nghe vậy cười ha ha, sau đó liền cùng Hỏa Linh Thánh Mẫu cùng nhau xuống núi hướng giới bài quan. Ba người vừa ly khai Kim Lao đạo, Thái Ức chân nhân thì trước một bước quay trở về đại doanh Tây Kỳ, đem Hồng Hoang yêu tộc vui lòng xuất thủ tương trợ sự việc nói cho Khương Tử Nha đám người. Dám hỏi Thái Ức sư mình, này Hồng Hoang yêu tộc nhưng có cường giả? Khương Tử Nha hỏi dò. "Tự nhiên là có, Hồng Hoang yêu tộc trong có yêu sư Côn Bằng, hắn chính là uy tín lâu năm chuẩn thánh, mạnh nhất dưới thánh nhân vài vị tu sĩ một trong. Còn có thân có bộ phận huyết mạch Kim Ô Xích Kim, tu vi của hắn là chuẩn thánh hậu kỳ, theo đại sư mình nói, hắn có thời gian ngăn chống lại chuẩn thánh đỉnh phong tu sĩ thực lực. Ngoài ra, Hồng Hoang yêu tộc còn có một tôn chuẩn thánh trung kỳ, ba tôn chuẩn thánh sơ kỳ đại yêu, lần này Hồng Hoang yêu tộc sẽ chỉ lưu một tôn chuẩn thánh sơ kỳ đại yêu giữ nhà, còn lại bậc đại thần thông đều sẽ tới tương trợ." Khương Tử Nha nghe nói có nhiều như vậy pháp lực cao cường tu sĩ yêu tộc tương trợ, kích động toàn thân run rẩy, lần này nhất định có thể cầm xuống giới bài quan, thậm chí một tiếng chống tăng khí thế đánh tới Triều Ca vậy không phải là không được. "Người tới, nội chống tụ tướng, theo ta cùng nhau công thành." Đông đông đông. Nương theo lấy Khương Tử Nha ra lệnh một tiếng, đại doanh Tây Kỳ, liên miên bất tuyệt chiến cổ tiếng oanh minh, vang tận mây xanh. Rất nhanh, Khương Tử Nha cũng đã điểm đủ 50 vạn đại quân, chuẩn bị vân thê, tràn thành truy, lại công giới bài quan. Lần này đại quân càng là hơn do Cơ Sảng tự mình lãnh binh, một bộ thế muốn bắt lại giới bài quan dáng vẻ. Trong doanh địa, xiển giáo cùng Tây Phương giáo một đám đệ tử đi theo đại quân cùng nhau xuất phát, chỉ bất quá đám bọn hắn là trên 9 tầng trời xoay quanh. Theo Tây Kỳ đại quân không ngừng tới gần giới bài quan trước, kiếp khí nồng đậm, che khuất bầu trời, thiên, tựa hồ cũng tối mấy phần, có hắc vân ép thành, mưa gió nổi lên chi thế. Giới bài quan bên trong, vậy đã sớm chuẩn bị, võ thành vương Hoàng Phi Hổ không sợ chút nào, tự mình dẫn 40 vạn đại quân, ra khỏi thành nên địch. Lúc này giữa thiên địa kiếp khí đã nồng đậm đến cực hạn, trong Hồng Hoang một đám thánh nhân, Hỗn Nguyên đại La Kim Tiên đều bị chấn động. Trong đó thì bao gồm đang rèn luyện thân thể Bạch Cảnh từ từ mở mắt, hắn tâm niệm khẽ động, cũng đã cảm giác được, hắn tại trường vực thời gian bên trong vượt qua 11 thời gian 3 năm. Bạch Cảnh cảm giác một chút tự thân biến hóa sau đó, hai mắt tỏa sáng, này cựu chuyển nguyên công cùng cựu chuyển huyền công quả nhiên là vô cùng phù hợp, trước sau chẳng qua 11 vạn năm thời gian, ta mấy cái nguyên hội đều không được tiến thêm, cựu chuyển huyền công thì đã có tiến bộ không ít, tính toán ra, ta bây giờ nhục thân cũng đã là bán bộ thiên đạo cảnh. Nhiều nhất lại có trăm thời gian 3 năm, ta liền có thể đột phá huyền công cựu chuyển, đạt tới nhục thân thiên đạo cảnh. Đáng tiếc, bên ngoài tiếp khí của quận Phong thần lượng kiếp lập tức liền muốn tới cao trào nhất, ngoại giới một ngày chính là trường vực thời gian bên trong ngàn năm, hy vọng kia Tây Kỳ năng lực căng cứng thời gian 3 năm đi. Tây Kỳ một sáng bị thua, thiên đạo thế tất rồi sẽ kết cục, đến lúc đó mới thật sự là chiến đấu. Chương 321, Triệu Công Minh đại hiện thần uy, 1, chương 321, Triệu Công Minh đại hiện thần uy, 1, Bạch Cảnh theo Thái Thanh lão tử chỗ nào được cựu chuyển nguyên công sau đó, liền ý thức đến công pháp này là chính mình huyền công cựu chuyển cơ hội. Hỗn độn linh căn căn nguyên linh giác vẫn là vô cùng chuẩn. Bởi vậy tại Thái Thanh lão tử đưa ra hy vọng Bạch Cảnh rằng buộc chính mình đệ tử lúc, Bạch Cảnh liền thuận thế đáp ứng. Nói trắng ra chính là không muốn để cho Tây Kỳ ngược lại nhanh như vậy, tốt lưu cho mình đột phá thời gian. Một sáng hoàn thành huyền công cựu chuyển, lại thêm tứ cực phương tôn, Bạch Cảnh một người liền có thể cùng thiên đạo hồng quân địa vị ngang nhau, lại thêm hậu thổ cùng nữ hoa, hoàn toàn có thể làm được xóa đi thiên đạo ý chí. Chỉ hy vọng Tây Kỳ không muốn ngã xuống nhanh như vậy đi. Nói xong Bạch Cảnh coi như không thấy kiếp khí cuồn cuộn, chậm rãi nhắm mắt lại, tiếp tục đột phá. Tầm mắt về đến giới bài quan. Hoàng Phi Hổ đã xuất lĩnh đại quân cùng Tây Kỳ đại quân chiến thành một đoàn. Cùng lúc đó, trên Cửu Thiên, Xiển giáo, Tây Phương giáo đệ tử, vậy đang cùng Tiệt giáo đệ tử giằng co. Di Lặc đỉnh đầu kim nào, cầm trong tay nhân trùng đại, để phòng Ô Vân Tiên đột nhiên ra tay. Ở đây tu sĩ bên trong, chỉ có hắn cùng Ô Vân Tiên hai cái chuẩn thánh, nhưng đang đột phá chuẩn thánh sau đó, liền trở về Ngọc Hư Cung, Xiển giáo chuẩn thánh lúc này căn bản không dám kết cục, vì một sáng Xiển giáo chuẩn thánh kết cục, Thánh Liên giáo nhị đại đệ tử vậy sẽ cùng theo kết cục. Phải biết Thánh Liên giáo nhị đại đệ tử tuy chỉ có 7 người, nhưng từng cái đều là tu vi không tầm thường. Đại đệ tử Khổng Tuyên, tứ đệ tử Vân Tiêu đều là Hỗn Nguyên Kim Tiên đỉnh phong tu vi, lại cũng có chính diện đối chiến thánh nhân chiến tích. Nhị đệ tử Ngọc Đỉnh, tam đệ tử Quy Linh đều là Hỗn Nguyên Kim Tiên hậu kỳ, thì tu vi mà nói, Tây Phương giáo cùng Xiển giáo cũng không người năng lực địch. Tương đối hơi yếu, chính là ngũ đệ tử Quỳnh Tiêu cùng lục đệ tử Mỹ Tiêu, nhưng dù cho như thế, tu vi của hai người một cái là Hỗn Nguyên Kim Tiên trung kỳ, một cái là chuẩn thánh trung kỳ, một cái có cực phẩm tiên thiên linh bảo hộ thể, một cái thân hoài tiên thiên dị bảo, đối mặt chuẩn thánh hậu kỳ tu sĩ cũng là không chút nào hư. Chớ nói chi là Bạch Cảnh môn hạ còn có một tôn nhân đạo thánh nhân thần ông. Trừ bỏ những thứ này đời thứ hai thân truyền đệ tử, Thánh Liên giáo bên trong còn có ba vị đại năng, một vị là phó giáo chủ Huyền Quy, một vị là trưởng lão Thường Hy, một vị là Bạch Liên thánh nữ Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt, ba người đều là chuẩn thánh đỉnh phong tu vi, mạnh nhất dưới thánh nhân tồn tại. Đối mặt như thế xa hoa đội hình, chính là Xiển giáo chuẩn thánh muốn động, Tây Phương giáo cũng sẽ ra mặt ngăn trở. Ô Bất Tiên, các ngươi tiệt giáo đệ tử không biết số trời, trở ngại phong thần đại nghiệp, hôm nay liền là các ngươi trả giá thật lớn thời điểm, Đỏ Kim điện hạ còn xin ra tay. Thái Ức chân nhân vừa dứt lời, một đạo màu vàng kim nhạt hồng quang lợi dụng khó mà bắt giữ tốc độ đi tới Xiển giáo chúng tiên trước mặt. Đây là Kim Ô hóa hồng chi thuật. Ô Vân Tiên nhịn không được hoảng sợ nói. Xích Kim quét Ô Vân Tiên một chút, vung tay lên, Thái Dương chân hỏa từ bốn phương tám hướng cuốn theo tất cả, đem Ô Vân Tiên và một đám tiệt giáo đệ tử trực tiếp bao vây. Ô Vân Tiên không ngờ rằng người tới lại sẽ trực tiếp ra tay, hắn vội vàng lấy ra Hỗn Nguyên chủ ý nghĩ đột phá màn lửa. Có thể để Ô Vân Tiên không nghĩ tới là, cho dù là hắn dốc toàn lực, cũng không có cách nào đối lửa màn tạo thành một tổn thương chút nào. Còn lại Xiển giáo mọi người, vội vàng vận khởi pháp lực, cùng nhau ngăn cản Thái Dương chân hỏa thiếu đốt, nhưng mà lại là không làm nên chuyện gì. Ngay tại này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một cái thân mặc đạo bào màu xanh đạo nhân đột nhiên xuất hiện, trong tay nàng chiếc phiến vung lên, phong lôi khí tức phun trào, lại trực tiếp đem Thái Dương chân hỏa xua tan đi. Xích Kim thấy thế nhíu mày, vừa muốn mở miệng, liền nghe được một cái mang theo ý nhạo báng âm thanh tại đỉnh đầu hắn vang lên, ngươi là Kim Ô à? Không đúng, huyết mạch của ngươi không có như vậy đơn thuần, ha ha, không ngờ rằng trong hồng hoang lại còn có Kim Ô hôn huyết tồn thế, thực sự là hiếm lạ có hứng. Xích Kim ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái ngoại hình thô kệch, khí thế hùng hồn đại hán, tại đỉnh đầu hắn đứng chắp tay, khoe miệng còn mang theo một vòng nghiền ngẫm ý cười, nhìn từ trên xuống dưới đối diện Xích Kim. Xích Kim nghe vậy, sắc mặt đột nhiên trầm xuống, trong mắt lóe lên một tia giận dữ. Hắn huyết mạch Kim Ô mặc dù nguồn gốc từ yêu hoàng đế Tuấn dòng dõi, nhưng rốt cục không phải đế Tuấn thân sinh, mẫu thân chỉ là một đầu hỏa quạ, huyết mạch của hắn xác thực hỗn tạp, bởi vậy Xích Kim ghét nhất chính là Kim Ô hôn huyết xưng hô thế này. Tại hắn còn không có trưởng thành trước đó, hồng hoang yêu tộc bên trong luôn có người xưng hô như vậy hắn, xưng hô thế này miệt thị tới cực điểm, thật sâu tổn thương hắn tôn nghiêm, đến mức cho tới bây giờ nghe được xưng hô thế này, Xích Kim vẫn cảm thấy mười phần khó xử. Giờ phút này, Triệu Công Minh ngay trước nhiều như thế đại năng, nhẹ nhàng kêu lên xưng hô thế này, không thể nghi ngờ là đem cây gai này hung hăng rút ra, lại đâm vào càng sâu. Người vẻ mặt này, ha ha, tức giận. Triệu Công Minh thấy Xích Kim thần sắc bất thiện, ý cười càng đậm, trong giọng nói mang theo vài phần khiêu khích. Triệu Công Minh ánh mắt sao mà nhạy bén, hắn không vẹn vẹn là Thông Thiên giáo chủ thân truyền đệ tử, càng là hơn Câu Trần đại đế, hàng yêu trừ ma nhiều năm, đã sớm đem trong hồng hoang ngươi lửa ta gạt, lục đục với nhau nhìn thấu qua. Xích Kim phản ứng, hắn thấy, chẳng qua là cái trẻ tuổi yêu tu tâm tính chưa ổn, thêm chút trêu chọc liền rối tung lên. Xích Kim lạnh hừ một tiếng, trong mắt nộ diễm bốc lên, ở đâu còn nhịn được bực này nhục nhã. Chỉ thấy quanh người hắn kim quang đại thịnh, thường hực Thái Dương chân hỏa từ trong cơ thể nộ phun ra ngoài, hóa thành từng đoàn nóng bỏng vô cùng hỏa vân, không gian chung quanh đều bị thiêu đốt được vặn vẹo biến hình, phát ra trận trận hương phân tiếng vang. Thái Dương chân hỏa chính là bộ tộc Kim Ô chí cao thần thông, cùng Thái Thanh thánh nhân Lục Đinh thần hỏa đổi danh, đốt trời nấu địa, không có gì không đốt, cho dù là cùng Xích Kim tu vi giống nhau, cùng là chuẩn thánh hậu kỳ tu sĩ, vậy không dám tùy tiện đón đỡ. Nói bậy bạn, loạn ta đạo tâm, chết tiệt. Xích Kim khẽ quát một tiếng, hai tay đột nhiên bung lên, Thái Dương chân hỏa như trường hà quét sạch mà ra, lao thẳng tới Triệu Công Minh. Triệu Công Minh lại là thần sắc không thay đổi, khoe miệng vẫn như cũ treo lấy kia xóa cười nhạt ý, hắn tâm niệm khẽ động, quanh thân đột nhiên nhấc lên từng đạo thanh sắc cương phong, tiếng gió rít gào, dường như rồng ngâm hổ gầm, mang theo một cỗ không hiểu đạo vận. Kia cương phong nhìn như nhu hòa, lại ẩn chứa vô tận huyền diệu, nên tiếp mãnh liệt mà đến Thái Dương chân hỏa, lại như đao như cắt đậu hũ, đem thế lửa sinh sinh thổi bay, hóa thành vô số hỏa hoa tứ tán bay xuống. Một màn này, nhường Xích Kim đồng tử đột nhiên co rụt lại, trên mặt lộ ra khó có thể tin thần sắc. Gió trợ thế lửa, đây là hồng hoang đều biết thưởng thức, bất kỳ cái gì phong thuộc thần thông tại Thái Dương chân hỏa trước mặt, đều sẽ chỉ cổ vũ hắn uy thế, hóa thành hỏa mượn gió thổi khủng bố sát chiêu. Có thể Triệu Công Minh cương phòng, có thể đưa hắn Thái Dương chân hỏa thổi tan. Loại thủ đoạn này, chưa từng nghe thấy. Ngươi, đây rốt cuộc là gì thần thông? Xích Kim nhịn không được thốt ra, thanh âm bên trong mang theo vài phần kinh nghi. hắn rất muốn đuổi theo hỏi Triệu Công Minh đến tột cùng dùng loại thủ đoạn nào, nhưng dưới mắt hai bên chính đang đối đầu, Xích Kim trong lòng rõ ràng, Triệu Công Minh tuyệt sẽ không dễ dàng lộ ra lá bài tẩy của mình. Chương 321, Triệu Công Minh đại hiển thần uy, 2, chương 321, Triệu Công Minh đại hiển thần uy, 2, Triệu Công Minh lại là cười ha ha một tiếng, trong mắt lóe lên một vòng trêu tức, tiếp tục mở miệng khiêu khích, sao? Huyết mạch của ngươi hỗn tạp, ngay cả truyền thừa ký ức cũng không hoàn toàn sao? Này chút thủ đoạn cũng nhìn không thấu. Hắn cố ý dừng một chút, trong giọng nói ý nhạo báng càng đậm, thôi được, hôm nay liền để ngươi tăng một chút kiến thức, nhường ngươi biết một chút, trong Hồng Hoang năng lực khắc chế Kim Ô Thái Dương chân hỏa thần thông có thể là có không ít. Xích Kim nghe vậy, lửa giận trong lòng càng thịnh, trong mắt sát ý nghiêm nghị, khá lắm miệng lưỡi bén nhọn tiệt giáo tu sĩ. Đã như vậy, ta liền đem ngươi bắt giữ, chậm rãi khảo vấn. Xích Kim lời còn chưa dứt, trong cơ thể hắn chuẩn thánh hậu kỳ bàng bạc pháp lực điên cuồng phun trào, hai tay vung lên, giữa thiên địa đống nhiên hiện ra một đầu to lớn kim sắc cự trảo. Nay cự trảo toàn thân bao trùm lấy hừng hực Thái Dương chân hỏa, giống Kim Ô chi trảo, phong mang tất lộ, đầu ngón tay phá toái hư không, mang theo trận trận vết nước không gian, vì không thể địch nổi chi thế hướng phía Triệu Công Minh chụp tới. Đối mặt này kinh thiên nhất kích, Triệu Công Minh lại là không tránh không né, trong mắt lóe lên một vòng tinh quang. Hắn chậm rãi nâng lên hữu quyền, quanh thân bảo quang lưu chuyển, mơ hồ có đại đạo chi âm vang lên. Ngay tại cự trảo sắp chạm đến thân thể của hắn mấy mắt, Triệu Công Minh đấm ra một quyền. Oanh! Nương theo một tiếng nổ vang rung trời, hư không rung động, không gian như lưu ly vỡ vụn thành từng mảnh. Con kia ngưng tụ xích kim chuẩn thánh hậu kỳ pháp lực Kim Ô cự trảo, lại Triệu Công Minh một quyền này phía dưới, ầm vang vỡ nát, hóa thành vô số kim sắc ánh lửa tứ tán bay xuống. Xích Kim mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy rung động, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Hắn nhưng là chuẩn thánh hậu kỳ tu sĩ, pháp lực thâm hậu, nhục thân ngang ngược, một kích này cho dù đối mặt cùng giai cường giả, cũng đủ làm cho đối phương chật vật không chịu nổi. Có thể Triệu Công Minh, khí tức quanh người chẳng qua đại la kim tiên đỉnh phong, vì sao năng lực một quyền phá mất công kích của hắn? Này cái này làm sao có khả năng? Xích Kim âm thanh run nhẹ nhẹ, trong mắt tràn đầy kinh nghi. Triệu Công Minh cười ha ha một tiếng, trong giọng nói mang theo vài phần trêu tức, Kim Ô hồn huyết kiến thức quả nhiên có hạn, lẽ nào ngươi không biết, trong Hồng Hoang, không chỉ có riêng chỉ có thể tu luyện pháp lực, còn có thể rèn luyện nhục thân. Vu tộc cựu chuyển huyền công tu luyện tới cực hạn, nhục thân có thể đạt tới thiên đạo cảnh, huyền môn bát cựu huyền công tu thành viên mãn, cũng có cơ hội nhục thân thành thánh, mà ta, tình cờ tu hành một môn tương tự pháp môn. Nói xong, Triệu Công Minh quanh thân bảo ánh sáng đại thịnh, thanh sắc cương phong vờn quanh toàn thân, mơ hồ có tiếng long ngâm truyền ra, nhục thể của hắn tỏa ra một cỗ khí tức kinh khủng, lại mơ hồ có thể so với chuẩn thánh đỉnh phong. Xích Kim đồng tử đột nhiên rụt lại, lúc này mới chú ý tới, Triệu Công Minh cường độ nhục thân lại ở trên hắn. Nhục thân ngang ngược lại như thế nào? Xích Kim cắn răng nghiến lợi, trong mắt lửa giận hừng hực, hôm nay ta liền đánh vỡ nhục thể của ngươi, nhìn xem ngươi còn có thể phách lối đến khi nào. Nói xong Xích Kim tâm niệm khẽ động, thể nội Thái Dương chân hỏa điền cuồng tuôn ra, trước người ngưng tụ ra một tôn to lớn đan lô. Lò luyện đan này toàn thân Xích Kim, tản ra nóng bỏng vô cùng nhiệt độ cao, thân lò thượng khắp đầy huyền diệu Thái Dương thần văn, có Kim Ô để mình thanh âm truyền ra. Xích Kim tâm niệm khẽ động, thi triển Kim Ô hóa hồng chi thuật, thân hình bỗng nhiên hóa thành một đạo kim sắc hồng quang, vì thế xét đánh không kịp bưng thai phóng tới Triệu Công Minh, cố gắng đưa hắn trực tiếp thu vào trong lò luyện đan, luyện hóa thành cho. Triệu Công Minh vốn là thanh phong hóa hình, trời sinh cùng phong chi đại đạo phù hợp, lại tu hành hồng vân thánh nhân hồng vân độn thuật luận tốc độ, không chút nào kém hơn chính tông Kim Ô, huống chi Xích Kim cái này Kim Ô huyết. Triệu Công Minh trước đây muốn tách rời khỏi, nhưng hắn nghĩ lại, cảm thấy lấy Thái Dương chân hỏa luyện thể cũng là một cái cơ hội khó được. Bởi vậy, Triệu Công Minh rõ ràng có thể thoải mái né tránh một kích này, nhưng hắn lại lựa chọn nghịch kháng. Chỉ thấy thân hình hắn bất động, giả trang ra một bộ không có phản ứng dáng vẻ, mặc cho tôn này Thái Dương chân hỏa ngưng tụ đan lô đưa hắn bao phủ, thu nhập trong lò. Xích Kim thấy thế, trên mặt hiện lên vẻ mừng như điên, cho là mình đã là nắm chắc thắng lợi trong tay, hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, thúc đẩy đan lô, trong lò Thái Dương chân hỏa điền cuồng tiêu đốt, không gian chung quanh bị thiêu đốt được từng khúc sụp đổ, phát ra trận trận nổ đùng thanh âm. Xích Kim cười lạnh một tiếng nói, "Triệu Công Minh, thân thể ngươi mạnh hơn, tu vi nguyên thần chẳng qua đại la kim tiên đỉnh phong, không có ngang ngược pháp lực làm sao ngăn cản ta Thái Dương chân hỏa. Đợi thân thể ngươi bị ta Thái Dương chân hỏa luyện hóa, chính là tử kỳ của ngươi." Nhưng mà, bên trong lò luyện đan, lại truyền đến Triệu Công Minh cởi mở tiếng cười to, "Ha ha ha, Xích Kim, ngươi này chút hỏa hầu, còn kém xa lắm đâu." Xích Kim nghe vậy sững sờ, không đợi hắn phản ứng, chỉ thấy trong lò Triệu Công Minh quanh thân bảo ánh sáng đại thịnh, một cỗ huyền diệu đạo vận lưu chuyển. Xích Kim đồng tử co rụt lại, lửa giận căng đậm, này Triệu Công Minh lại đã vận hành lên hắn tu hành hộ thể thần công, cái thằng này là muốn mượn hắn Thái Dương chân hỏa rèn luyện đục thân của mình. Muốn chết. Xích Kim nổi giận gầm lên một tiếng gia tăng hỏa lực. Giờ phút này, tại Thái Dương chân hỏa đung khô dưới, Triệu Công Minh nhục thân chẳng những không có mảy may dấu hiệu hỏng mất, ngược lại tại liệt diễm bên trong không ngừng thủy biến, mơ hồ tỏa ra viên mãn chi thế. Này điều đó không có khả năng. Xích Kim mở to hai mắt nhìn, khắp khuôn mặt là kinh hãi, hắn cắn răng nghiến lợi, đem toàn thân pháp lực rót vào trong lò đan, cố gắng vì mạnh hơn thế lửa luyện hóa Triệu Công Minh. Trong nháy mắt, trong lò ngọn lửa tăng vọt, không gian chung quanh triệt để sụp đổ, hóa thành một mảnh hỗn độn biển lửa. Nhưng mà, Triệu Công Minh vẫn như cũ vững như núi, nhục thân tại liệt diễm bên trong càng thêm trong suốt long lanh, uyển như lưu ly bảo ngọc, tản ra vô tận quang huy. Mấy canh giờ về sau, Triệu Công Minh cảm giác Thái Dương chân hỏa đối với mình đã không hiệu quả gì, trong mắt của hắn tinh quang lóe lên, trong tay đột ngột hiện hiện một thanh ô quang lưu chuyển cương tiên. Phá! Triệu Công Minh khẽ quát một tiếng, cương tiên vung ra, mang theo một cỗ hủy thiên diệt địa khí thế, hung hăng đánh tới hướng đan lô. Chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn, Thái Dương chân hỏa ngưng tụ đan lô trong nháy mắt vỡ nát, hóa thành vô số ánh lửa tứ tán bay xuống. Triệu Công Minh thân hình lóe lên, vì thế xét đánh không kịp bưng thai đi vào xích kim trước mặt, trong tay cương tiên giơ lên cao cao, mang theo vô tận uy thế, hung hăng đệm xuống. Xích kim sắc mặt đại biến, trong lúc vội vã nghiêng người tránh né, hiểm lại càng hiểm địa tránh đi một kích này. Nhưng mà, Triệu Công Minh lại không cho hắn cơ hội thở dốc, nhấc tay vồ một cái, trong lòng bàn tay thanh sắc cương phong ngưng tụ, hóa thành một đầu bàn tay vô hình, gắng gượng đem xích kim giữ chặt. Đúng lúc này, tay phải cương tiên lần nữa đệm xuống, thế như lôi đỉnh, mang theo không thể địch nổi uy thế. Xích kim tránh cũng không thể tránh, chỉ được hai tay quanh, vì Thái Dương chân hỏa ngưng tụ hộ thể thần quang, cố gắng ngạnh kháng một kích này. Nhưng mà, chỉ nghe răng rắc một tiếng vang dọn, xích kim hai tay tại cương tiên lực lượng kinh khủng hạ trong nháy mắt đứt gãy, cả người như thiên thạch bị nện rơi, từ trên cao rơi hướng mặt đất, ầm vang ném ra một cái hố sâu to lớn. Bùi đất tung bay, xích kim nằm ở đáy hố, khóe miệng chảy máu, trong mắt tràn đầy kinh hãi cùng không cam lòng. Hắn sao cũng không nghĩ ra, chính mình đường đường chuẩn thánh hậu kỳ yêu tu, lại sẽ bị Triệu Công Minh đánh cho chật vật như thế, thiệt giáo thân truyền đệ tử lại lợi hại như thế sao? Chương 322, Triệu Công Minh đại chiến quân bằng, 1, chương 322, Triệu Công Minh đại chiến quân bằng, 1, nếu là Bạch Cảnh ở đây, mắt thấy một màn này tất nhiên sẽ cảm thán vận mệnh vô thường. Tại nguyên bản trong thời gian, xích kim cũng không tồn tại, yêu giới càng là hơn chưa từng mở, lúc này yêu tộc thủ lĩnh nên là Lục Ác, hắn người bị đế tuấn huyết mạch, chính là trên đời cuối cùng một đầu kim ô thuần huyết, yêu tộc thiên đình thập đế tử. Vu yêu chiến dịch, Vu yêu nhị tộc lưỡng bại câu thương, 10 kim ô tại thang cốc, bị Tây Phương chuẩn đề thánh nhân tính toán, chết bởi Vu tộc trong tay. Lục Ác tại Bạch Trạch và yêu thánh thủ hộ dưới, suất còn sót lại yêu tộc, tránh né đến phía Bắc Hồng Hoang, kéo dài hơi tàn, cả đời vì phục hưng yêu tộc siêng năng không biết mọi bệnh. Hắn tại phong thần lúc hiện thân, chiến tích kinh người, sử dụng Trảm Tiên Phi đao, chém giết Bạch Lễ, dùng đinh đầu thất tiễn thư, bắn giết Triệu Công Minh. Đáng tiếc đến cuối cùng, hắn cũng không năng lực phục hưng yêu tộc, ngược lại gia nhập Tây Phương giáo, tam thi một trong biến thành hậu thế nổi danh Ô Xảo Thiền sư, bản thể đã trở thành mật tông nhất mạch đại nhật Như Lai. Bây giờ, yêu tộc thiên đình thập đế tử còn sống sót, đã trở thành yêu giới chi chủ, không hỏi Hồng Hoang sự tình, thậm chí đều chưa từng dùng qua Lục Gáp tên này. Xích Kim đã trở thành côn bằng nâng đỡ Hồng Hoang yêu tộc chi chủ, hắn tựa hồ là thay thế Lục Gáp tại phong thần lượng kiếp bên trong vị trí. Chỉ tiếc hiện tại Triệu Công Minh quá mạnh mẽ, đừng nói là Xích Kim, chính là bây giờ yêu giới chi chủ đích thân đến, không sử dụng yêu giới chu thiên tinh đấu đại trận lực lượng, vậy không làm gì được Triệu Công Minh. Triệu Công Minh đắc thế không tha người, một cái lắc mình đi tới Xích Kim trước mặt, trong tay cương tiên đối với Xích Kim đầu lâu nện xuống. Lúc này Xích Kim ngược lại cũng không có chết năng lực phản kháng, hắn một cái nghiêng người tránh thoát Triệu Công Minh công kích, lấy ra vị tự thân lông vũ luyện chế vũ phiến cùng Triệu Công Minh đối công lên. Hai bên người tới ta đi hơn 20 chiêu về sau, Xích Kim bị Triệu Công Minh một cương tiên đánh trúng phần bụng, đánh bay ra ngoài, lần này Xích Kim là thật không có gì năng lực phản kháng. Muốn nhìn Triệu Công Minh liền muốn đem Xích Kim chém giết, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện chắn Xích Kim trước mặt. Hắn đối mặt Triệu Công Minh đánh tới cương tiên, nhấc tay vồ một cái, gắng gượng dựa vào mình tay, liền tiếp nhận Triệu Công Minh công kích. Triệu Công Minh ánh mắt bên trong hiện lên một tia kinh ngạc. Hắn cái này roi là vô cùng gây nên lực lượng nhục thân vùng ra, chính là cùng là chuẩn thánh đỉnh phong, vậy muốn nhờ linh bảo mới có thể đón lấy, người này lại chỉ dựa vào một tay, có thể mặt không đổi sắc đón lấy hắn một kích này, thực lực nên là rất không tệ. Triệu Công Minh trên dưới quan sát một chút trước mắt này vị diện sắc u ám trung niên nam nhân mở miệng hỏi, ngươi là người phương nào? Yêu sư Côn Bằng. Trung niên nam nhân mặt không thay đổi nói, nguyên lai ngươi chính là Côn Bằng, ngươi muốn bảo đảm hắn? Hắn là ta Hồng Hoang yêu tộc chi chủ, ta tự nhiên muốn bảo đảm hắn. Như vậy a, vậy liền hỗn độn đánh một trận đi, nơi này không thi triển được. Tiểu bối Côn Vọng, đã ngươi vội vã chịu chết, vậy liền đánh một trận. Nói xong Côn Bằng thân hình lóe lên thì biến mất không thấy gì nữa. Triệu Công Minh quay đầu nhìn về Bích Tiêu Huyền Hóa đạo nhân nói ra, lão hữu, ta tiệt giáo đệ tử thì nhờ ngươi giúp đỡ chăm sóc. Bích Tiêu gật đầu một cái, Triệu Công Minh thấy Bích Tiêu đáp lại lúc này, trực tiếp sử dụng ra Hồng Vân Độn Thuật, đi theo bay đi hỗn độn. Côn Bằng đứng ở Hồng Hoang Thai Mô chỗ, nhìn thi triển Hồng Vân Độn Thuật Triệu Công Minh, ánh mắt trở nên càng thêm âm trầm, sát ý đều muốn ngưng tụ thành thực chất. Năm đó, Tử Tiêu cung giảng đạo thời điểm, nếu không phải Hồng Vân, hắn như thế nào lại bỏ lỡ kia bổ đoàn vô duyên thánh vị? Bây giờ kia Hồng Vân là thành thánh, hắn chẳng qua làm nhu cầu bản liền thuộc về mình Hồng Mông tử khí, lại hiểu được đến Hồng Vân chuyển thừa ra hỏa nhảy ra ngăn cản, vậy cũng đừng trách hắn lòng dạ độc ác. Triệu Công Minh vừa bước vào không gian hỗn độn, chưa đứng vững, đối diện liền cảm nhận được một cỗ kinh khủng uy áp đánh tới. Côn Bằng, vị này trong Hồng Hoang đứng đầu nhất tiên tiên thần thánh một trong, lại không chút do dự ngang nhiên ra tay, chỉ thấy hai cánh tay hắn mở ra, trong nháy mắt hóa thành một đôi vô biên vô tận cánh khổng lồ, cánh vô ở giữa, không gian hỗn độn nhấc lên trận trận bão táp không gian cuồng bạo, phong bạo như vô số lưỡi dao xé lẫn, xé rách hư không, cuốn theo hủy thiên diệt địa khí thế. Hướng Triệu Công Minh cuốn theo tất cả. Triệu Công Minh bị giật mình, hiển nhiên là không ngờ rằng Côn Bằng lại hội không cố tiền bối thân phận, lấy gần như đánh lén cách thức ra tay với hắn. Triệu Công Minh không dám có chút khinh thường, hắn dù chưa trải nghiệm vũ yêu lượng kiếp thời kỳ, nhưng cũng nghe nói yêu sư Côn Bằng truyền thuyết. Hiểu rõ này Côn Bằng chính là Hồng Hoang cự phách, người mang chuẩn thánh đỉnh phong tu vi, tuyệt đối là dưới thánh nhân tu là mạnh nhất tu sĩ. Hắn lúc này lấy ra Bạch Cảnh thánh nhân ban cho hắn hư vô bí phong ấn, bảo vật này là do hàng luồng hư vô bí phong bản nguyên ngưng tụ mà thành, toàn thân xanh đen, có hủy thiên diệt địa uy năng. Triệu Công Minh vốn là thanh phong hóa hình, tu luyện cửu chuyển hỗn nguyên quyết về sau, hắn theo hầu dần dần hướng hư vô bí phong thể biến. Này hư vô bí phong ấn không chỉ có là hắn hộ thể trí bảo, càng có thể giúp hắn trước giờ khống chế hư vô bí phong lực lượng bản nguyên, có thể nói là tối phù hợp hắn cực phẩm tiên thiên linh bảo.
tay cầm hư vô bí phong ấn, Triệu Công Minh quanh thân trong nháy mắt hiện lên từng tia từng sợi thanh khí lưu màu đen, huyền như ưu linh vần quanh. Những khí lưu này nhìn như khinh bạc, lại ẩn chứa tứ thai một trong hư vô bí phong lực lượng, đủ để mất đi tất cả vật chất hữu hình. Côn Bằng nhấc lên không gian phong bạo mặc dù khí thế hùng hổ, nhưng ở chạm đến những thứ này thanh khí lưu màu đen lúc, lại như băng tuyết gặp liệt dương, trong nháy mắt trừ khử ở vô hình, giống như chưa từng tồn tại. Côn Bằng ánh mắt ngưng tụ, trong mắt lóe lên một tia kinh dị. Là Hồng Hoang đỉnh tiêm tiên tiên thần thánh, trong đầu hắn chuyển thừa ký ức mênh mông như biển, một chút liền nhận ra Triệu Công Minh quanh thân thanh khí lưu màu đen chính là hư vô bí phong. Cái này khiến Côn Bằng đối với Triệu Công Minh vẻ kiêng dè càng đậm, thứ hai một trong hư vô bí phong, luận lực phá hoại là có thể so với Tử Tiêu thần lôi tồn tại, chính là trong Hồng Hoang người, nghe đến đã biến sắc kinh khủng tồn tại. Không ngờ rằng, trước mắt này Triệu Công Minh có thể khống chế lực lượng cỡ này. Kẻ này căn nguyên lẽ ra chỉ là bình thường thanh phong, căn cấp chẳng qua trung đẳng tiên tiên thần thánh, không ngờ rằng hắn có thể khống chế hư vô bí phong, là bởi vì trong tay hắn ấn tỷ sao? Côn Bằng tại thầm nghĩ trong lòng. Đương nhiên, nghĩ thì nghĩ, Côn Bằng ra tay lại không chậm chút nào. Thấy không gian phong bạo vô công, Côn Bằng lúc này hóa thành hình thái côn, thân thể cao lớn xuất hiện tại không gian hỗn độn, chỉ thấy hắn há mồm phun một cái, nước biển vô tận từ trong miệng phun ra ngoài, mênh mông như biển sao, thời gian trong nháy mắt thì bao phủ Hồng Hoang Thai Mô phủ cận đại phiến không gian hỗn độn. Những thứ này nước biển tại Côn Bằng chuẩn thánh đỉnh phong pháp lực thúc đẩy dưới, huyền hóa ra vô số hình thái, trong đó đặc biệt hình rồng chiếm đa số. Từng đầu do tinh thuần pháp lực cùng nước biển ngưng tụ dòng nước, gầm thét phóng tới Triệu Công Minh, mỗi một cái dòng nước cũng ẩn chứa kinh khủng uy năng, đủ để cho tầm thường chuẩn thánh trong nháy mắt vỡ lạc, thân tử đạo tiêu. Triệu Công Minh thần sắc càng thêm nghiêm trọng, đối mặt này che ngập bầu trời dòng nước thế công, hắn không dám có chút lười biếng. Đỉnh đầu hắn hư vô bí phong ấn, thanh khí lưu màu đen vờn quanh quần thân, tay cầm Long Văn Cương Tiên, đón lấy dòng nước nhóm. Chương 322, Triệu Công Minh đại chiến Côn Bằng 2. Chương 322, Triệu Công Minh đại chiến Côn Bằng 2. Rầm 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 nương theo lấy từng tiếng nổ rung trời, Triệu Công Minh Long Văn Cương Tiên múa như gió, mỗi một kích cũng tinh chuẩn vô cùng, đem từng đầu dòng nước đánh nổ, hóa thành đầy trời hơi nước. Nhưng mà những thứ này dòng nước giống như vô cùng vô tận, mỗi lần bị đánh bạo về sau, rất nhanh liền tại Côn Bằng pháp lực thúc đẩy hạ lại lần nữa ngưng tụ thành hình, gầm thét lại lần nữa đánh tới. Triệu Công Minh cao mày, thầm nghĩ trong lòng không ổn. Những thứ này dòng nước nhìn như do nước biển biến hóa, kỳ thực là Côn Bằng pháp lực cùng thần thông cụ hiện, chỉ bằng vào man lực khó mà triệt để tiêu diệt. Huống hồ Côn Bằng giờ phút này đã hóa thành hình thái côn, ẩn thân tại nước biển vô tận trong, khí tức lơ lửng không cố định, Triệu Công Minh nhất thời khó mà khóa chặt hắn chân thân. Như tiếp tục như vậy rằng có nữa, pháp lực tiêu hao quá lớn, thế cuộc đem đối với hắn cực kỳ bất lợi, không thể kéo dài được nữa. Nghĩ được như vậy, Triệu Công Minh trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt chi sắc, hắn tâm niệm khẽ động, đem quanh thân pháp lực ngừng tụ tại đầu ngón tay, mạnh mà đối với nước biển vô tận một chút. Trong chốc lát, một toàn rộng rãi kiếm trận đột nhiên hiện hiện, trôi nổi tại hải trên nước. Kiếm trận tứ phương đều có một thanh do địa hỏa thủy phong tứ đại nguyên tố ngưng tụ hư ảo trường kiếm, tỏa ra áp lực mênh mông. Đây chính là Triệu Công Minh nhiều năm nghe thông tiên giáo chủ giảng đạo, tự động ngộ ra tứ cực kiếm trận, cũng là hắn áp đáy hòm sát chiêu. Là hoàn thiện cái kiếm trận này, Triệu Công Minh nhiều lần thỉnh giáo thông thiên giáo chủ, cầu thông thiên giáo chủ vì kiếm chi đại đạo cùng trận đạo giúp hắn hoàn thiện kiếm trận. Thậm chí còn cố ý đi cầu bạch cảnh, khoảng cách gần quan sát bạch cảnh tứ cực phương tôn. Không biết hao phí bao nhiêu tâm huyết, Triệu Công Minh vừa rồi đem kiếm trận này thôi diễn đến đại thành. Bây giờ tứ cực kiếm trận vừa ra, tất cả không gian hỗn độn giống như cũng bị trấn áp, địa hỏa thủy phong tứ đại nguyên tố lực lượng ở trong trận lưu chuyển, hóa thành vô tận kiếm khí, quét sạch tứ phương. Trong kiếm trận đường, địa hỏa thủy phong lực lượng hội tụ, ngưng tụ thành một thành quấn quanh lấy hư vô bí phong trường kiếm màu xanh đen, thân kiếm tản ra đủ để hủy thiên diệt địa khí tức khủng bố. Triệu Công Minh ánh mắt như điện, khóa chặt nước biển chỗ sâu, khẽ quát một tiếng, chém. Trường kiếm lên tiếng chém xuống, kinh khủng kiếm ý như khai thiên tích địa quét sạch cả phiến hải dương. Trong chốc lát, dòng nước, huyền hóa vật thậm chí nước biển vô tận, tất cả đều bị kiếm ý bốc hơi hầu như không còn, hóa thành hư vô. Côn Bằng kia thân ảnh khổng lồ cũng không còn cách nào giấu kín, chậm rãi phù hiện ở Triệu Công Minh trước mắt. Côn Bằng trong mắt lóe lên một vòng vẻ mặt nghiêm trọng, hắn không ngờ đến Triệu Công Minh kiếm trận lại có uy năng như thế, lại có thể nhất kích phá vỡ hắn thần thông hải dương. Côn Bằng hóa về hình người, treo giữa không trung, trầm giọng nói: "Triệu Công Minh, ngươi kiếm trận này ngược lại là có chút môn đạo, nhưng nếu cho rằng bằng này liền có thể thắng ta, không khỏi quá ngây thơ rồi." Triệu Công Minh cầm trong tay Long Văn Cương Tiên, hư vô bí phong ấn treo cách đỉnh đầu, thanh khí lưu màu đen vần quanh, chiến ý ngang nhiên, Côn Bằng, bớt nói nhiều lời, đến chiến là được. Côn Bằng trong mắt hàn quang lấp lóe, kiến thức Triệu Công Minh kiếm trận sau đó, tâm hắn biết hình thái côn mênh mông nước biển thần thông đã khó mà áp chế đối phương. Chỉ thấy Côn Bằng thân hình thoát một cái, khổng lồ côn thân trong nháy mắt hóa thành một đầu che khuất bầu trời cự điểu. Hình thái bằng ở dưới Côn Bằng, quanh thân lưu chuyển lên lực lượng không gian, hai cánh mở ra, không gian hỗn độn vì đó chấn động, phong lôi kích đãng, tốc độ nhanh đến mắt thường khó phân biệt. Đây cũng là Côn Bằng ý trượng lớn nhất, trong không gian hỗn độn, chính là thánh nhân nghĩ muốn đuổi theo hắn. Triệu Công Minh, thiết ta một kích. Côn Bằng quát lạnh một tiếng, hai cánh đột nhiên vỗ, hóa thành một đạo lưu quang, cuốn theo vô tận cương phong cùng vết nứt không gian, lao thẳng tới Triệu Công Minh mà đến, tốc độ nhanh chóng, giống thời gian đảo ngược, tầm thường chuẩn thánh căn bản là không có cách phản ứng. Triệu Công Minh vẻ mặt nghiêm túc, hắn biết rõ Côn Bằng này hình thái ỷ vào cực hạn tốc độ, thế công bén nhọn vô cùng, bởi vậy Triệu Công Minh không dám chậm trễ chút nào, hắn toàn lực thúc đẩy cựu chuyển hỗn nguyên quyết quanh thân pháp lực lưu chuyển, nhục thân tách ra ánh sáng màu xanh đen. Hư vô bí phong ấn dường như có cảm ứng, từng đạo thanh khí lưu màu đen cũng theo đó rủ xuống, hóa thành một tầng cứng không thể phá hộ thể bình chướng. côn bằng móng nhọn như thiên đao chém xuống, cùng Triệu Công Minh hư vô bí phòng bình chướng mạnh mẽ va chạm, bộc phát ra đinh thai nhức óc quanh mình. Không gian hỗn độn rung động kịch liệt, không gian lại mơ hồ xuất hiện một tia vết rách. Phải biết nơi này chính là không gian hỗn độn a, có thể đánh phá không gian hỗn độn, cần lực lượng thánh nhân mới được, côn bằng mượn nhờ cực tốc, không ngờ kinh mỏ tới thánh nhân uy năng cánh cửa. Mà chính diện tiếp nhận một kích này, Triệu Công Minh thân hình rung mạnh, rút lui mấy ngàn trượng, cũng may bằng vào cường hãn nhục thân cùng hư vô bí phong ấn phòng hộ, gắng gượng ngăn lại một kích này. Côn bằng trong mắt lóe lên một tia bất ngờ, nhưng thế công không ngừng chút nào, hai cánh ngay cả chấn, hóa thành vô số tàn ảnh, theo bốn phương tám hướng vây công Triệu Công Minh, mỗi một kích cũng cuốn theo xé rách không gian lực lượng kinh khủng. Triệu Công Minh tay cầm Long Văn Cương Tiên, chân đạp tứ cực kiếm trận, trường kiếm màu xanh đen lơ lửng quanh thân, kiếm ý tung hành. Hắn lấy tính chế động, nhục thân như là bản thạch vững chắc, hư vô bí phong vần quanh, hóa giải côn bằng lần lượt tấn mãnh tiến công. Hai bên đại chiến mấy chục hiệp, không gian hỗn độn trong kiếm khí cùng cương phong xen lẫn, không gian phong bạo cùng hư vô bí phong va chạm, bộc phát ra liên miên bất tuyệt tiếng vang. Triệu Công Minh tứ cực kiếm trận dù chưa lại phát động một kích toàn lực, nhưng kiếm trận vận chuyển ở giữa, địa hỏa thủy phong lực lượng không ngừng suy yếu côn bằng thế công, khiến cho ưu thế tốc độ khó mà hoàn toàn phát huy. Côn bằng càng đánh càng kinh ngạc, Triệu Công Minh nhục thân cường hãn trình độ vượt xa dự liệu của hắn, hư vô bí phong phòng hộ càng là hơn quỷ dị khó lường, ngay cả không gian của hắn lực lượng đều khó mà hoàn toàn đột phá. Mấy chục hiệp về sau, côn bằng nhìn chuẩn một sơ hở, bằng chảo đột nhiên gia tốc, xé rách Triệu Công Minh hộ thể khí lưu, ở tại trên cánh tay trái lưu lại một đạo sâu đủ thấy xương vết thương, máu tươi vẩy ra, nhuộm đỏ hỗn độn hư không. Triệu Công Minh kêu lên một tiếng đau đớn, nhíu mày, lại đã lui nửa bước. Hắn vận chuyển pháp lực, hư vô bí phong nhanh chóng quấn quanh vết thương, cầm máu lưu, nhục thân tại cửu chuyển hỗn nguyên quyết ra chỉ hạ chậm rãi chữa trị. Côn bằng thấy thế, cười lạnh một tiếng, "Triệu Công Minh, thân thể ngươi tuy mạnh, tại cực tốc của ta phía dưới, vậy cuối cùng sẽ lộ ra sơ hở." Triệu Công Minh lại là mắt sáng như đuốc, chiến ý không giảm, cất cao giọng nói, "Điểm ấy tương thế, không cần phải nói." Lại đến. Nói xong Triệu Công Minh cầm trong tay Long Văn Cương Tiên, thân hình hắn lóe lên, chủ động đón lấy côn bằng, kiếm trận cùng phong nhận cùng xuất hiện, cả công lẫn thủ, bước đến côn bằng không thể không tạm thời tránh mũi nhọn. Hai bên lại lần nữa giao phòng, Triệu Công Minh mặc dù bị thương nhẹ, lại bằng vào hư vô bí phong cùng tứ cực kiếm trận liền diệu, vững vàng giữ vững trận cước. Côn bằng mặc dù tại phương diện tốc độ hơi chiếm thượng phong, chảo thương Triệu Công Minh, nhưng cũng chỉ thế thôi. Tốt một cái Triệu Công Minh, một tên tiểu bối có thể cùng ta đấu đến trình độ này, thông thiên ngược lại là dạy một cái đệ tử giỏi. Tốt vào lúc này chiến cuộc quyền chủ động trong tay ta, Triệu Công Minh đi không nổi, phía dưới có xích kim tại, tiện giới bài quan những kia thiệt giáo đệ tử lên bảng nên là không thành vấn đề. Côn bằng tại thầm nghĩ nói. Chương 323, Bạch Cảnh Thánh Nhân sủng ái nhất đệ tử, 1, chương 323, Bạch Cảnh Thánh Nhân sủng ái nhất đệ tử, 1, Nguyên Thủy Thiên Tôn pháp chỉ phía trên biết rất rõ ràng, chỉ cần Côn bằng cùng Hồng Hoang yêu tộc rời núi, làm hết sức nhiều tiễn tiệt giáo đệ tử lên bảng, đợi đến phong thần lượng kiếp sau khi chấm dứt, Nguyên Thủy Thiên Tôn rồi sẽ đem phong thần bảng bên trên Nam Cực Trường Sinh Đại Đế chính quả sắc phong cho Côn bằng. Đến lúc đó Côn bằng liền có thể thu được kia một luồng hồng mông tử khí, nắm có thành thánh cơ hội. Bởi vậy tại Xích Kim tới trước giới bài quan, Côn bằng thì cùng Xích Kim đã từng nói, nhường hắn bắt lấy tất cả cơ hội tiễn tiệt giáo đệ tử lên bảng. Bây giờ Triệu Công Minh bị Côn bằng dẫn đi, Xích Kim mặc dù bản thân bị trọng thương, nhưng hắn rốt cục là chuẩn thánh hậu kỳ tu sĩ, còn người mang bốn thành tiếp cận năm thành huyết mạch Kim Ô, Ô Vân Tiên là thế nào vậy ngăn không được hắn. Lúc này trên chiến trường, duy nhất nhường Xích Kim có kiêng kỵ chính là cái đó Thanh Bảo đạo nhân. Xích Kim lúc này bị thương cũng không nhẹ, vừa mới này Thanh Bảo đạo nhân vẫy tay một cái liền phá đi hắn Thái Dương chân hỏa, Xích Kim cũng không muốn đối địch với người nọ. Nghĩ được như vậy, Xích Kim từ dưới đất bò dậy, hướng trong miệng nhét một chút linh dược ổn định thương thế, sau đó hướng Bích Tiêu Huyền Hóa Thanh Bảo đạo người nói, đạo hữu nên không phải tiệt giáo trung nhân a. Còn xin đạo hữu cho chút thể diện, không muốn ngăn cản ta, ngày sau Xích Kim nhất định có thâm tạng. Bích Tiêu nghe vậy nhếch miệng, một bộ không thèm để ý chút nào nét mặt, nàng nói thẳng, Triệu đạo hữu trước khi chuẩn bị đi để ta che chở tiệt giáo đệ tử, ta cùng Triệu đạo hữu giao nhau tâm đầu ý hợp, làm sao có thể béo nhờ nuốt lời đâu. Đạo hữu, chớ có nhiều lời, muốn đánh thì đánh. Nói xong Bích Tiêu bày ra một bộ kích động nét mặt. Nàng đã sớm muốn cùng nhân vật lợi hại đấu pháp, dưới mắt cuối cùng là có cơ hội. Xích Kim sầm mặt lại, vậy không cần phải nhiều lời nữa, sau lưng Thái Dương chân hỏa bốc lên. Bích Tiêu nhìn chăm chú Xích Kim sau lưng cháy hừng hực Thái Dương chân hỏa, đáy mắt lóe ra khó mà ức chế hưng phấn. Kẻ trước mắt này mặc dù chỉ là Kim Ô huyết, nhưng thể nội chạy xuôi dù sao cũng là huyết mạch Kim Ô, có thể cùng như vậy đối thủ cường đại thống khoái đánh một trận, nghĩ cũng làm người nhiệt huyết sôi trào. Bích Tiêu kia ánh mắt nóng bỏng triệt để chọc giận Xích Kim, hắn phát ra một tiếng chấn thiên nộ hống, quanh thân Thái Dương chân hỏa trong nháy mắt tăng gọn, hóa thành một mảnh che ngập bầu trời biển lửa, ôm theo thiêu cháy tất cả khí thế hướng phía Bích Tiêu cuồng mãnh quét sạch mà đi. Đối mặt cỗ này ngập trời liệt diễm, Bích Tiêu không chút hoang mang, tâm niệm vừa động ở giữa, Thiên Cương Tam Thập Lục Thần Thông một trong hô phong hoán vũ tùy tâm mà phát. Nhưng mà, nàng gọi cuồng phong mưa rào, tại đây đơn thuần mà bá đạo Thái Dương chân hỏa trước mặt, đúng là có vẻ như thế yếu ớt, không chút nào có thể ngăn cản hắn mảy may. Xích Kim thấy thế, nhếch miệng lên một vòng niệm mai cười lạnh, chỉ là mưa gió, cũng nghĩ phá Thái Dương chân hỏa của ta. Bích Tiêu nghe vậy, lại là không chút nào hoảng, thậm chí trên mặt còn mang theo ung dung nụ cười, chỉ thấy nàng ngón tay ngọc gảy nhẹ, một giọt trong suốt long lanh tam quang thần thủy lặng yên bay ra, trên không trung hóa thành mịt mờ hơi nước, trong nháy mắt dung nhập nàng chỗ gọi trong nước mưa. Thế cuộc như thế nghịch chuyển, theo tam quang thần thủy dung nhập, nguyên bản thế không thể đỡ Thái Dương chân hỏa phản phất như gặp phải thiên địch, đúng là trong nháy mắt bị áp chế xuống, thế lửa giảm mạnh, thanh thế không lớn bằng lúc trước. Mắt thấy một màn này, Xích Kim hai mắt trong nháy mắt trừng lớn,
trong con mắt tràn đầy khó có thể tin phẫn nộ cùng đau lòng. Này lại là Tam Quang Thần Thủy. Phải biết, hắn giờ phút này bản thân bị trọng thương, một giọt này Tam Quang Thần Thủy đủ để cho hắn khôi phục hơn phân nửa thương thế, nhưng trước mắt này cái Thanh Bảo đạo nhân, vậy mà liền như thế đem quý giá như thế Tam Quang Thần Thủy, như thế lãng phí địa dùng nhập nước mưa bên trong. Kỳ thực không chỉ là Xích Kim, Tiệt Giáo, Xiển Giáo, Tây Phương Giáo các đệ tử cũng đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Bọn hắn đều đang nghĩ này Thanh Bảo đạo nhân hội dùng phương pháp gì phá vỡ Thái Dương chân hỏa, kết quả làm cho tất cả mọi người cũng không ngờ rằng là người này lại trực tiếp đem Tam Quang Thần Thủy lấy ra dập lửa. Đây chính là Tam Quang Thần Thủy a. Di Lặc thân làm Tây Phương Giáo thân truyền đại đệ tử, trên người chẳng qua chỉ có 2 giọt Tam Quang Thần Thủy. Xiển Giáo ở đây chúng Kim Tiên, được sủng ái nhất Thái Ức chân nhân đồng dạng chỉ có 2 giọt Tam Quang Thần Thủy, cái khác Kim Tiên đều là chỉ có 1 giọt. Tiệt Giáo chúng đệ tử, trừ bỏ Ô Vân Tiên bên ngoài, đó là 1 giọt Tam Quang Thần Thủy đều không có. Này Thanh Bảo đạo nhân tiện tay có thể xuất ra Tam Quang Thần Thủy phá trận, một đám thánh nhân đệ tử cũng cảm thấy không ngừng hâm mộ. Mắt thấy Bích Tiêu như thế ngang tàng, Xích Kim trong lòng đúng là sinh ra một tia ghen ghét, hắn tinh hồng hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Bích Tiêu, quanh thân liệt diễm chẳng những không có dập tắt, ngược lại càng thêm nóng bỏng, phảng phất muốn đem không gian chung quanh cũng đốt cháy hầu như không còn. Ta ngược lại muốn xem ngươi có bao nhiêu Tam Quang Thần Thủy. Nói xong Xích Kim hai tay kết ấn, nguyên bản tràn ngập biển lửa bỗng nhiên co vào, ngưng tụ thành từng đầu hỏa long, mỗi một cái cũng ngưng thực được giống như năm có sinh mệnh, dương nhanh múa vút hướng phía Bích Tiêu đánh tới. Những thứ này hỏa long không còn là đơn thuần ngọn lửa, mà là ẩn chứa Thái Dương chân hỏa cực hạn lực lượng bị diệt, những nơi đi qua, không gian đều bị thiêu đốt vặn vẹo biến hình. Bích Tiêu thấy thế xoay tay phải lại một cái bình ngọc xuất hiện tại trong bàn tay nàng, đối mặt khí thế hung hung hỏa long, chỉ thấy Bích Tiêu đem bình ngọc quăng ra, sau đó đầu ngón tay điểm nhẹ, bình ngọc lên tiếng phá thoái. Tê quanh mình vang lên trận trận hít một hơi lãnh khí thanh âm. Bởi vì này trong bình ngọc lại đều là Tam Quang Thần Thủy, nhìn ra có một hơn 20 tích. Bích Tiêu vỗ tay phát ra tiếng, những thứ này Tam Quang Thần Thủy liền hóa thành thủy vụ, tùy thời chờ đợi bị lấy dùng. Đồng thời Bích Tiêu trong nháy mắt phát động Thiên Cương Tam Thập Lục Thần Thông bên trong mắt toàn tạo hóa, chỉ thấy nàng quanh thân linh quang lóe lên, Tam Quang Thần Thủy hóa thành hơi nước, liền ngưng tụ thành một tấm to lớn lưới đánh cá, kia đập vào mặt hỏa long trực tiếp bị hơi nước ngưng tụ thành lưới đánh cá bao vây, tốc độ chợt giảm, hỏa long cái đầu vậy dần biến nhỏ lại. Đúng lúc này, Bích Tiêu lại thi triển ra điên đảo âm dương, thiên địa phảng phất tại thời khắc này càn khôn đảo ngược, hỏa long nguyên bản công kích quỹ đạo bị triệt để xáo trộn, thậm chí có mấy đầu hỏa long vì quán tính, lại lẫn nhau đụng vào nhau, bộc phát ra chói mắt ánh lửa. Xích Kim thấy thế, khoe miệng giật một cái, này là nhà nào bại gia tử, thật sự cầm Tam Quang Thần Thủy làm bình thường linh thủy dùng, đến phá hắn Thái Dương chân hỏa. Xích Kim rất tức giận, một mặt là khí chính mình Thái Dương chân hỏa bị áp chế, một mặt khác là khí vì sao như thế ngang tàng không phải mình. Dưới sự phẫn nộ, chỉ thấy Xích Kim đột nhiên dậm chân một cái, mặt đất giạn nứt, vô số dung nham theo trong cái khe phun ra ngoài, cùng không trung Thái Dương chân hỏa hội tụ, tạo thành một mảnh chân chính dung nham biển lửa. Biển lửa này không ngừng sôi trào, trong đó mơ hồ có thể thấy được Xích Kim thân ảnh, hắn giống như hóa thành ngọn lửa quân vương, khống chế nhìn mảnh này kinh khủng lĩnh vực. Bích Tiêu cảm nhận được cỗ kia nóng bỏng uy áp, ánh mắt bên trong lộ ra nhiều hứng thú chi sắc, chỉ thấy nàng lại lấy ra một cái bình ngọc. Lần này đừng nói là Xích Kim, Ô Vân Tiên cũng nhịn không được cho Bích Tiêu truyền âm, "Lão hữu, này Tam Quang Thần Thủy gì nó chân quý, cứ như vậy sử dụng, không khỏi vậy quá lãng phí à." Chương 323, Bạch Cảnh Thánh Nhân sủng ái nhất đệ tử 2, chương 323, Bạch Cảnh Thánh Nhân sủng ái nhất đệ tử 2. Bích Tiêu nghe vậy sững sờ, nàng vẫn đúng là không có cảm thấy thứ này chân quý, sư tôn của nàng có lớn như vậy một hồ nước đâu. Mỗi lần nàng đi đều sẽ chứa không ít, sư tôn cũng chưa từng ngăn cản qua nàng, thậm chí còn cảm thấy nàng tu vi quá kém, nhường nàng nhiều trang trí để phòng bản nhất. Nghĩ được như vậy, Bích Tiêu không nhìn thẳng Ô Vân Tiên truyền âm, đem bình ngọc trong tay bóp chặt lấy, lại là hơn 20 tích Tam Quang Thần Thủy hóa thành hơi nước. Sau đó Bích Tiêu tâm niệm khẽ động, địa sát thất thập nhị thần thông bên trong Đạm Sơn Cản Nguyệt bị nàng hạ bút thành văn. Chỉ thấy nàng tiêm tay nhẹ vẫy, phương xa dãy núi giống như bị một cỗ vô hình lực lượng đột ngột từ mặt đất mọc lên, Tam Quang Thần Thủy hơi nước cùng dãy núi từng dùng, mang theo nhìn thế như bạt tấn, hướng phía dung nham biển lửa phương hướng đập tới. Cùng lúc đó, nàng lại thúc đẩy di tinh hoàn đấu, trong bầu trời đêm đầy sao lấp lóe, một cỗ không hiểu lực hút quấy nhiều Xích Kim hỏa diễm lĩnh vực, cố gắng đem nó xé rách. Dãy núi lầm vang rơi xuống, cùng dung nham biển lửa va chạm, phát ra đinh thái nhức góc tiếng vang, núi đá băng liệt, ngọn lửa văng khắp nơi, trong lúc nhất thời bụi mù tràn ngập, ánh lửa ngút trời. Biển lửa đang gầm thét, chỉ dựa vào dãy núi khẳng định là nhào không diệt được Thái Dương chân hỏa, nhưng không chịu nổi trên núi có Tam Quang Thần Thủy hóa thành hơi nước a. Rất nhanh Xích Kim Thái Dương chân hỏa thì ngày càng yếu ớt. Khốn nạn, ta liều mạng với ngươi. Nương theo lấy Xích Kim gầm thét, phía sau hắn Thái Dương chân hỏa hóa thành một đầu kim ố hư ảnh, xuề hai cánh, che khuất bầu trời. Chỉ thấy kim ố hư ảnh mở ra miệng lớn, một đạo ngưng tụ đến cực hạn Thái Dương chân hỏa cổ sáng vươn ra, mang theo đốt diệt tất cả khí thế, bay thẳng Bích Tiêu mà đi. Bích Tiêu đối mặt này đủ để đốt núi nấu biển một kích, sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên. Nàng hai tay nhanh chóng kết ấn, lúc này là dùng Thiên Cương Tam Thập Lục Thần Thông bên trong Hồi Thiên Phạm Nhật. Ống tay áo của nàng giống như hóa thành một cái động không đáy, muốn đem đạo kia kinh khủng Thái Dương chân hỏa cổ sáng đều thu nạp trong đó. Nhưng mà, này cổ sáng năng lượng ẩn chứa quá mức khổng lồ, Bích Tiêu ống tay áo phồng lên như cầu, không còn nghi ngờ gì nữa thừa nhận áp lực cực lớn. Đúng lúc này, nàng tay trái vừa lật, lúc này là hai bình ngọc. Giang rắc một tiếng vang giòn sau đó, bình ngọc bị bóp nát. Theo Tam Quang Thần Thủy rót vào, Thái Dương chân hỏa bị dập tắt rất lớn một bộ phận, còn lại chân hỏa lúc này mới bị Bích Tiêu toàn bộ thu nạp. Cho ta trở về. Nói xong Bích Tiêu tay phải vung lên, đem thu nạp Thái Dương chân hỏa cổ sáng thông qua hồi thiên phản nhật chi thuật, vì một loại càng thêm vận bẹo cùng hỗn loạn phương thức bắn ngược trở về. Xích Kim gấp rút phía dưới, cũng chỉ có thể vì Thái Dương chân hỏa đối địch, hai cỗ Thái Dương chân hỏa trên không trung va chạm, bộc phát ra kinh thiên động địa gợn sóng năng lượng. Thái Dương chân hỏa cùng thần thông va chạm, nhường chiến trường một mớ hỗn độn. Xích Kim lúc này chỉ cảm thấy vô cùng buồn bực, người này trong tay có bao nhiêu tam quang thần thủy a? Tất nhiên thuần túy ngọn lửa thế công khó mà có hiệu quả, không bằng lợi dụng nhục thân thủ thắng đi. Ta trung quy là yêu tộc, nhục thân cường hãn là bọn hắn tự nhiên ưu thế lực luận đến cận thân bắt đầu, người này định không bằng ta. Nghĩ được như vậy, Xích Kim trong mắt hung quang lóe lên, hạ quyết tâm muốn vì tốc độ cùng nhục thân ưu thế, hắn vì kim ô hóa hồng chi thuật cưỡng ép cùng kéo gần khoảng cách. Chỉ thấy hóa thành một đạo kim sắc lưu quang, cơ hồ là trong nháy mắt liền vượt qua mấy chục trượng khoảng cách, mang theo một cỗ thế không thể đỡ lực trùng kích lao thẳng tới Bích Tiêu. Hắn muốn vì thuần túy lực lượng cùng tốc độ, nghiền ép cái này ngang tàng thanh bảo đạo nhân. Bích Tiêu thấy Xích Kim từ bỏ công kích từ xa, lựa chọn cẩn thân, nhếch miệng lên một tia không dễ dàng phát giác ý cười. Nàng tự nhiên đoán được Xích Kim ý nghĩ, muốn lấy yêu tộc cơ thể ưu thế để đền bù pháp thuật bên trên khuyết điểm, có thể nàng như thế nào Xích Kim năng lực tùy tiện tính toán. Bích Tiêu tâm niệm khẽ động, trên cổ tay nổi lên một viên vòng tay bạch ngọc. Cái vòng tay này chính là Bạch Cảnh tại phong thần lượng kiếp buộc phát trước đó, tự thân vì Bích Tiêu tế luyện hậu thiên chí bảo. Vòng tay vật liệu là Bất Chu Sơn núi đá, nội hàm 49 đạo cấm chế, lực phòng ngự kinh người. Đừng nói là Xích Kim một cái chuẩn thánh hậu kỳ, chính là chuẩn thánh đỉnh phong cường giả, cũng đừng hòng tùy tiện phá vỡ phòng ngự của nàng. Đối mặt khí thế hung hung Xích Kim, Bích Tiêu không lùi mà tiến tới, đúng là khai thác tối ngang tàng đấu pháp, chỉ công không phòng. Xích Kim nắm đấm cuốn theo nóng bỏng Thái Dương chân hỏa, mang theo khai sơn phá thạch lực lượng ầm vang đánh tới hướng Bích Tiêu. Chỉ nghe keng, một tiếng thanh thúy tiếng kim loại va chạm, Xích Kim nắm đấm chặt chẽ vững vàng địa đánh vào Bích Tiêu trên bờ vai. Nhưng mà hắn tưởng tượng bên trong Bích Tiêu bay ngược hoặc là bị thương chẳng cảnh cũng không xuất hiện, Bích Tiêu chỉ hơi hơi cơ cơ thể, kia kinh khủng lực trùng kích liền bị lực lượng vô hình đều hóa giải. Bích Tiêu trong mắt tinh quang lóe lên, nàng ti không chút nào để ý Xích Kim đến tiếp sau công kích, tiêm bay vừa lộn, địa sát thất thập nhị thần thông bên trong phi xa tẩu thạch trong nháy mắt phát động. Vô số thật nhỏ lại cứng rắn hạt cắt cuốn theo cương phòng, như là như mưa to hướng phía Xích Kim quanh thân yếu hại đánh tới, cùng lúc đó, nàng tay kia đã mang theo bén nhọn trường phòng, thẳng đến Xích Kim ngực. Xích Kim quá sợ hãi, hắn không ngờ rằng Bích Tiêu vậy mà như thế khinh thường, dám ngạnh kháng công kích của mình. Càng làm cho tâm hắn kinh hãi là, nắm đấm của mình rơi tại trên người Bích Tiêu, lại như là đánh vào trên tấm sắt, không những không có thể gây tổn thương cho nàng mảy may, ngược lại chấn được cánh tay mình run lên. Hắn vội vàng nghiêng người tránh né Bích Tiêu trường phòng, lại bị những tia thật nhỏ hạt cắt đánh cho đau nhức, bất ngờ không đề phòng, quanh thân ngọn lửa đều có chút hỗn loạn. Xích Kim lúc này cũng ý thức được Bích Tiêu trên người có phòng ngự tính pháp bảo hộ thể, nhưng hắn chính là không tin tà, chỉ thấy Xích Kim cắn chặt răng hai nắm đấm như mưa điểm rơi xuống, không ngừng oanh kích tại trên người Bích Tiêu, cố gắng vì man lực phá vỡ phòng ngự của nàng. Xích Kim mỗi một quyền cũng cực kỳ nặng nề, một quyền có thể đánh nát một cái tiểu thế giới, có thể nắm đấm của hắn loanh tại trên người Bích Tiêu trừ ra phát ra trận trận tiếng vang nặng nề, không có chút nào tác dụng. Bích Tiêu vẫn luôn lông tóc không tổn hao gì, thì liền cả đạo bảo đều chưa từng nếp vốn. Bích Tiêu thừa dịp Xích Kim nổi điên lúc, đem toàn bộ tâm thần đều đặt ở công kích, nàng không ngừng thi triển các loại thần thông, trực tiếp hướng đỏ kim thân thượng chào hỏi. Bích Tiêu mỗi một lần công kích trúng đích, đều sẽ nhường Xích Kim cảm nhận được một cổ lực lượng cường đại thẩm thấu thể nội, chấn động hắn yêu thân thể. Xích Kim càng đánh càng kinh hãi, càng đánh càng ngất ức. Hắn người mang huyết mạch kim ô, hay là chuẩn thánh hậu kỳ tu sĩ, vẫn lấy làm kiêu ngạo nhục thân vậy mà tại Bích Tiêu trước mặt thành bài trí. Ầm ầm nương theo lấy một tiếng vang trầm, Bích Tiêu một cái ẩn chứa đạm sơn cản nguyện lực lượng nắm đấm hung hăng bổ vào Xích Kim lồng ngực. Lần này, Xích Kim cũng không còn cách nào tiếp nhận, hắn như là giống như diều đứt dây bay ngược mà ra, trên không trung xẹt qua một đạo kim sắc đường vòng cung, cuối cùng nặng nề mà nện rơi xuống đất, tóe lên một mảnh bụi mù. Hắn dãy rủa lấy đứng dậy, khóe miệng tràn ra máu tươi, thô trọng tiếng thở dốc như là ủ bế. Nguyên bản liền bị thương không nhẹ hắn, tại Bích Tiêu luân phiên oanh kích dưới, cũng không chịu được nữa, phun ra một ngụm máu tươi, quỳ một chân trên đất thở hổn hển. Xích Kim sắc khóc, này thanh bảo đạo nhân đến cùng là cái gì lai lịch? Tam đôi thần thủy lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn liền không nói, thế mà còn có thể so với đứng đầu nhất cực phẩm tiên thiên linh bảo hộ thân pháp bảo, năng lực không nhìn thẳng công kích của hắn. Nếu để cho Bích Tiêu hiểu rõ Xích Kim ý nghĩ, nàng nhất định sẽ vẻ mặt kiêu ngạo nói cho Xích Kim, hiểu không hiểu cái gì gọi Bạch Cảnh thánh nhân sủng ái nhất đệ tử a. Chương 324, huynh đệ quyết đấu, đại đạo va chạm, 1, chương 324, huynh đệ quyết đấu, đại đạo va chạm, 1, ha ha ha. Đạo hữu đánh tốt. Âu Vân Tiên cất tiếng cười to. Đối diện xiển giáo mọi người lại là sắc mặt xanh xám, Hồng Hoang yêu tộc nói thế nào cũng là bọn hắn xiển giáo mời tới, chỉ là bọn hắn không ngờ rằng này Hồng Hoang yêu tộc chi chủ, chuẩn thánh hậu kỳ tu vi Xích Kim không những không thể cầm xuống tiệt giáo đệ tử, ngược lại là bị một cái tu vi không bằng hắn chuẩn thánh trung kỳ tu sĩ đánh quỳ xuống đất thổ huyết. Âu Vân Tiên vui không ngậm miệng được, hắn nhìn lướt qua sắc mặt tái xanh xiển giáo mọi người, khóe miệng lộ ra một vòng vẻ trào phúng trực tiếp mở miệng nói, xiển giáo thập nhị kim tiên thanh danh lớn đến đáng sợ, kỳ thực là mua danh chuột tiếng hạng người. Xiển giáo chúng kim tiên, đối diện ra nhìn xem nặng nhất, nghe được Âu Vân Tiên như thế trào phúng bọn hắn, sắc mặt cũng âm trầm xuống. Thái Ức chân nhân trực tiếp mở miệng chất vấn, ta xiển giáo thập nhị kim tiên, làm sao mua danh chủ tiếng? Âu Vân Tiên vẻ mặt khinh thường nói, xiển giáo, một thẳng tự xưng là huyền môn chính tông, cùng ta tiệt giáo nổi danh, nhưng trên thực tế đâu, đại tiếp tiến triển đến bây giờ, xiển giáo đệ tử đích truyền tinh nhuệ cùng xuất hiện, ta tiệt giáo, vẻn vẹn công minh sư huynh một vị đích truyền ra tay, liền đã đem các ngươi đánh tìm không thấy nam bắc, này chẳng lẽ không phải mua danh chủ tiếng? Âu Vân Tiên lời nói này làm hại không lớn, vũ nhục tính cực mạnh, lập tức nhường xiển giáo chúng kim tiên phá phòng. Thấp sinh đoán hóa hạng người, vậy có tư cách chỉ điểm chúng ta? Văn thủ nổi giận nói. Phi mau đái giác hạng người, không biết số trời, đã có đường đến chỗ chết. Nói xong Thái Ức chân nhân xoay tay phải lại, phiên thiên ấn lại xuất hiện ở hắn trong tay. Sao? Quảng Thành tử là sợ ta tiệt giáo đệ tử không dám ra tay sao? Càng đem hắn bản mệnh pháp bảo cũng cho ngươi mượn. Âu Vân Tiên tiếp tục rêu cợt nói. Miệng lưỡi bén nhọn, nhận lấy cái chết. Nói xong Thái Ức chân nhân trong mắt một vòng hàn quang chợt lóe lên, hắn đem phiên thiên ấn đón gió biến lớn, trở thành một toàn núi nhỏ, vì thế xét đánh không kịp bưng hai, hướng Âu Vân Tiên chấn áp mà đến. Phiên thiên ấn nặng như bạc quân, hay là do Bất Chu Sơn ngọn núi tế luyện mà thành, này ấn còn chưa rơi xuống, Âu Vân Tiên liền cảm giác được áp lực cực lớn như bãi sơn đảo hải đánh tới. Lúc này phiên thiên ấn thật đúng là pháp bảo khó được, rơi vào xiển giáo đệ tử trên tay thực sự là đáng tiếc. Nghĩ được như vậy Âu Vân Tiên âm thầm lắc đầu, đồng thời lấy ra Hôn Nguyên Chủ Y. Chỉ thấy Âu Vân Tiên nhảy lên một cái, thẳng tắp đón nhận phiên thiên ấn. Oanh! Trong chốc lát, đạo ẩn oanh minh, trên cửu thiên, kinh lôi tiếng nổ tung vang lên. Phiên thiên ấn cùng Hôn Nguyên Chủ Y tiếp xúc trong nháy mắt, đột nhiên đã ngừng lại giảm xuống xu thế. Đến mà không trả lễ thì không hay. Âu Vân Tiên hét lớn một tiếng, hai tay cơ thể cao cao nổi lên, huy động Hôn Nguyên Chủ Y một chút đem phiên thiên ấn đập trở về. Thái Ức chân nhân thấy Âu Vân Tiên dễ dàng như thế thì đỡ được phiên thiên ấn, còn đem phiên thiên ấn ném trở lại, lập tức sắc mặt đại biến. Lúc này phiên thiên ấn dù sao không phải là bảo vật của hắn, Thái Ức chân nhân cuốn quýt trong nội vàng niệm động pháp quyết, tại phiên thiên ấn sắp đập trúng hắn lúc, miễn cưỡng khống chế được phiên thiên ấn. Thái Ức chân nhân nhẹ nhàng thở ra, sau đó đem phiên thiên ấn nghịch chuyển, vì thế xét đánh lôi đỉnh, lần nữa đánh về phía Âu Vân Tiên. Âu Vân Tiên không sợ chút nào, lần nữa huy động Hỗn Nguyên Chủ Y, lần này hắn đúng là trực tiếp đem phiên thiên ấn đánh rơi xuống đất. Sau đó Âu Vân Tiên thi triển Bạch Liên Độ Thuật, thoáng qua trong lúc đó liền xuất hiện ở Thái Ức chân nhân trước mặt, nâng truy liền nện. Đạo hữu làm gì lấy lớn hiếp nhỏ đâu? Di Lặc thân ảnh đột nhiên xuất hiện, vì Kim Nao vững vàng đón đỡ lấy đến rồi Âu Vân Tiên Hỗn Nguyên Chủ Y. Di Lặc lại là ngươi? Thái Ức chân nhân thấy Âu Vân Tiên chú ý đều bị Di Lặc thu hút, tâm niệm khẽ động trong tay xuất hiện một khối kim truyền. Hắn thúc đẩy kim truyền, lấy cực nhanh tốc độ đánh về phía Âu Vân Tiên. Nhưng kim truyền còn chưa rơi tại trên người Âu Vân Tiên, liền bị một vệt thần quang đánh nát. Phía sau đánh lén, Côn Luân Kim Tiên, không hề tiên đức, tiểu nhân vậy. Xa xa chém giết hung thú trở về Dương Tiễn lạnh mặt nói. Tại Dương Tiễn bên cạnh còn có Viên Hồng cùng Na Cha. Có Thiên Đình xuất thủ tương trợ, lại thêm Tây Phương giáo đóng lại trấn áp hung thú Phật Quốc cửa lớn, trong lãnh thổ đại thương hung thú đã bị dọn dẹp sạch sẽ. Làm xong đây hết thảy Thánh Liên giáo tam đại đệ tử tự nhiên trước tiên liền trở về giới bài quan. Ta đã sớm nghe Bích Tiêu sư phụ đã từng nói, xiển giáo đệ tử đều là ngoài miệng một bộ, trong tay một bộ, vì đạt được mục đích, không từ thủ đoạn. Hôm nay nhìn tới Bích Tiêu sư phụ vẫn đúng là không có oan uổng bọn hắn. Na Cha không che giấu chút nào lớn tiếng nói. Na Cha lời nói, nhường xiển giáo chúng kim tiên sắc mặt càng phát ra khó coi. Hoàng khẩu tiểu nhi dám chửi bới ta xiển giáo, hôm nay ta liền bắt giữ ngươi. Nói xong cụ Lưu Tôn trong tay khổn tiên thẳng hất lên, kim sắc dây thừng liền thẳng tắp hướng Na Cha bay đi. Na Cha nói thầm một tiếng không tốt, này cụ Lưu Tôn thế nhưng đại là kim tiên đỉnh phong tu vi, hắn chẳng qua Thái Ức kim tiên, làm sao có thể ngăn cản này khổn tiên thẳng. Dương Tiễn cùng Viên Hồng liếc nhau một cái, chắn Na Cha trước người. Cụ Lưu Tôn khinh thường cười một tiếng. Thái Ức Kim Tiên đến nhiều hơn nữa cũng vô ích. Mắt thấy Khổn Tiên thằng bay đến sư huynh đệ ba người trước mặt, Cố Lưu Tôn tâm niệm khẽ động, dây thừng liền giới thành một vòng tròn, muốn đem ba người trói lại. Nhưng vào lúc này, một viên có hai cái cánh đồng tiền, không biết từ chỗ nào bay tới, thẳng tắp đâm vào dây thừng trên đầu. Vừa mới còn một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng cụ Lưu Tôn nụ cười lập tức cứng ở trên mặt, hắn chỉ cảm thấy Khổn Tiên thằng hình như cùng mình mất đi liên hệ. Nay Khổn Tiên thằng thế nhưng từ hắn bái nhập sư môn sau đó liền bị sư tôn ban thưởng linh bảo, hắn đã sớm luyện hóa Khổn Tiên thằng bên trong tất cả cấm chế. Này Khổn Tiên thằng làm sao lại như vậy đột nhiên liền cùng hắn chết liên hệ đây? Càng làm cho cụ Lưu Tôn khiếp sợ là, cùng hắn chết liên hệ Khổn Tiên thằng lại bị Na Cha thu vào. Này cái này làm sao có khả năng? Một bên Từ Hàng thấy thế thở dài nói, sư minh, vừa mới hẳn là Thánh Liên giáo Bích Tiêu pháp bảo Lạc Bảo Kim Tiền đánh rơi ngươi Khổn Tiên thằng. Bích Tiêu, Thánh Liên giáo không phải cùng sư tôn làm giao ước, chuẩn thánh không xuống đại sao? Không cần chuẩn thánh kết cục. Sư minh đừng quên, này Na Cha chính là Bích Tiêu đệ tử. Cụ Lưu Tôn trầm mặc. Dương Tiễn thấy Na Cha thu hồi Khổn Tiên thằng vẻ mặt bất đắc dĩ nói, sư đệ, này Lạc Bảo Kim Tiền trong tay ngươi ngươi thì nói sơ à. Na Cha lúng túng cười một tiếng, này Lạc Bảo Kim Tiền trước đó không trong tay hắn, hiện tại vậy không tại, vừa mới Na Cha thế nhưng thấy rất rõ Lạc Bảo Kim Tiền là từ cái đó Thanh Bảo đạo nhân chỗ nào bay tới. Đánh rơi Khổn Tiên thằng sau đó, Lạc Bảo Kim Tiền trực tiếp biến mất, nên cũng là bị kia Thanh Bảo đạo nhân triệu trở về. Nhìn như vậy đến, kia Thanh Bảo đạo nhân hẳn là Bích Tiêu sư phụ biến hóa ra tới. Chẳng trách vừa mới kia Thanh Bảo đạo nhân đối đầu con kia Kim Ô Hôn huyết lúc, vẫn luôn là dùng tiền cương địa sắt thần thông, nguyên lai là sợ lọt thân phận của mình. Bích Tiêu sư phụ vậy thật là vụ trộm đến tham chiến vậy không cùng ta nói một tiếng. Na Cha tại trong lòng thầm nghĩ, mà Bích Tiêu tại xuất thủ cứu Na Cha sau đó, trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ cảm giác nguy cơ, dường như là có người đang nhìn trộm nàng. Nàng có Lạc Bảo Kim Tiền che lấp thân phận, muốn nhìn phá nàng ngụy trang cũng không dễ dàng. Nhưng cỗ này cảm giác lại là như có gai ở sau lưng, dường như phải xuyên qua Lạc Bảo Kim Tiền che đậy. Chương 324, huynh đệ quyết đấu, đại đạo va chạm 2, chương 324, huynh đệ quyết đấu, đại đạo va chạm 2, là thánh nhân. Thánh nhân đang nhìn chúng ta. Là Ngọc Thành thánh nhân sao? Ta vừa mới ra tay dẫn tới Ngọc Thành thánh nhân chú ý. Bích Tiêu có chút hoảng. Sợ cũng không sợ, có sư tôn tại Ngọc Thanh Thánh Nhân sẽ không cầm nàng như thế nào, nhưng nàng huyễn hóa thành Thanh Bảo đạo nhân trong phong thần lượng kiếp ra tay, vi phạm với sư tôn mệnh lệnh, vị sư tôn phát hiện sợ là muốn đem nàng treo lên đánh. Nghĩ được như vậy, Bích Tiêu theo bản năng luốt luốt cái mông, lần trước nàng gặp rắc rối thế nhưng bị sư tôn cùng tỷ tỷ đánh hai lần, tỷ tỷ còn không cho nàng dùng pháp lực chữa thương, cái mông sưng lên dòng dã hai tháng. Ngay tại Bích Tiêu lo lắng bất an thời điểm, giọng thông thiên tại nàng vang lên bên tai, chớ hoảng sợ, có ta tại, Nguyên Thủy nhìn không ra người ngụy trang. Lão sư, ngài không cần nhiều lời, ta đều biết. Nói xong thông thiên liền không nói nữa, một đạo kiếm quang từ kim ngao đảo chém ra, kinh khủng kiếm ý quét sạch hồng hoang, tiến thêm một bước đảo loạn tiên cơ. Mắt thấy là phải khám phá này Thanh Bảo đạo trên thân người che lớp thủ đoạn, lại bị thông thiên ngắt lời. Nguyên Thủy Thiên Tôn sầm mặt lại, nổi giận nói, thông thiên ngươi đang phát cái gì thần kinh? Ta chẳng qua là bế quan lúc chợt có lập được, nhất thời hưng khởi thôi, ngược lại là nhị huynh vì sao như vậy tức giận? Ta là gì tức giận ngươi chẳng lẽ không biết sao? Nhị huynh lời này nghe được ta hồ đồ rồi, ta lại như thế nào có thể được biết nhị huynh suy nghĩ trong lòng? Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe vậy lạnh hừ một tiếng nói, thông thiên, từ phong thần lượng kiếp đến nay, ngươi hành động để ta ngày càng lạ lẫm, ngươi thật sự hay là ta biết nhau thông thiên sao? Nhị huynh ta vẫn luôn là ta, chỉ là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cùng Tiên Đạo Thánh Nhân nhìn thấy phong cảnh khác nhau thôi. Ngươi nhìn thấy khác nhau phong cảnh chính là nghịch thiên mà đi sao? Cái gì gọi là thiên? Thiên đạo chính là thiên sao? Bây giờ ngươi lại có thể hỏi ra như vậy vấn đề, thông thiên ngươi quả nhiên là hết có thuốc chữa. Nhị huynh sao phải nói những thứ này không biết mùi vị lời nói, nếu là nhị huynh cảm thấy ta làm sai, lại có thể trực tiếp hỗn độn đánh một trận. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe vậy vẻ mặt kinh ngạc, hiển nhiên là không nghĩ tới hôm nay thông thiên lại sẽ như vậy trực tiếp cùng hắn ước chiến. Như là quá khứ thông thiên vẫn đúng là sẽ không như vậy làm việc, nhưng bây giờ thông thiên cũng là dùng kiếm chi đại đạo chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, kiếm vốn là có thả gãy không công tâm ý, cái này khiến thông thiên tính cách cũng là càng phát ra cương liệt. Một lát sau Nguyên Thủy Thiên Tôn hít sâu một cái nói, tốt tốt tốt, thông thiên ngươi cũng cùng ta ước chiến, ta nếu là không dám đáp ứng, chẳng phải là sợ ngươi? Vậy liền hỗn độn đánh một trận đi. Nói xong Nguyên Thủy Thiên Tôn thân hình lóe lên, liền đi đến hỗn độn trong. Thông thiên vừa xài bước ra, thân ảnh đồng dạng xuất hiện ở hỗn độn trong. Thời gian qua đi mấy cái nguyên hội, hai người huynh đệ gặp lại lần nữa. Năm đó huynh đệ, bây giờ đã là đứng ở Hồng Hoang đỉnh cao nhất thánh nhân. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn bây giờ khí phách phân chấn thông thiên, ánh mắt bên trong hiện lên một tia hồi ức, hắn giống như nhìn thấy chưa thành đạo trước thông thiên. Mà ở trong mắt thông thiên, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng là bị hắn cái gọi là thiên đạo một mực khống trụ. Hai người cũng không nói gì, lại là không hẹn mà cùng lấy ra riêng phần mình chứng đạo chi bảo. Nguyên Thủy Thiên Tôn vuốt khẽ đầu ngón tay, Tam Bảo Ngọc Như Ý trong tay hắn tỏa ra ôn nhuận sáng bóng, khí tức công chính bình thản, không thấy một tơ một hào gợn sóng. Mà Thông Thiên giáo chủ thì là tay phải cầm kiếm, thanh bình kiếm mũi nhọn mặc dù nội liễm, lại mơ hồ tỏa ra một loại khai thiên tích địa sắc bén. Hai món bảo vật này cũng không tầm thường linh bảo, chúng nó đều là năm đó trong Hỗn Độn kia nhị thập tứ phẩm tạo hóa thanh liên giải thể sau biến thành. Thanh liên 1/3, hóa thành tam thanh riêng phần mình chứng đạo chi bảo, ở trong đó không chỉ gánh chịu khai thiên tích địa huyền ảo, càng tượng trưng cho bản cổ nguyên thần biến thành tam huynh đệ trong lúc đó kia phần chém không đứt tình nghĩa. Hoa hồng bạch ngó sen thanh lá sen, tam thanh vốn là một nhà, giờ phút này, bọn hắn dùng này tối có thể đại biểu lẫn nhau căn nguyên bảo vật giao thủ, thay vì nói vì phân cái thắng bại, không bằng nói là muốn nhìn rõ trong lòng đối phương chân thực suy nghĩ. Sau một hồi lâu, hỗn độn khí lưu tại giữa hai người như là ngưng kết. Thông Thiên giáo chủ tâm niệm khẽ động, kiếm chi đại đạo trong nháy mắt tại thanh bình kiếm thượng cụ hiện, chỉ thấy trên thân kiếm, ước vạn đạo kiếm khí ngưng tụ không tan, hóa thành một đạo ngang qua hỗn độn màu xanh trường hồng. Kia kinh khủng kiếm ý thẳng ngút trời, ngay cả Hồng Hoang Thiên Điệu thai mạc cũng vì đó run rẩy, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị cỗ này kiên quyết xé rách. Đối mặt Thông Thiên thế công, Nguyên Thủy Thiên Tôn thần sắc không thay đổi, phía sau hắn thanh khí bốc lên, hóa thành chồng chất 33 tầng trời. Mỗi một trọng thiên cũng ẩn chứa khác nhau càn khôn đại đạo, chúng nó tầng tầng được ra, đem ức vạn vạn quân trọng lượng hội tụ ở Tam Bảo Ngọc Như Ý phía trên. Giờ phút này, Ngọc Như Ý không còn là ôn nhuận bảo ngọc, mà là một phương trấn áp vạn cổ vô thượng thần khí. Tiếp theo một cái chớp mắt, hai người gần như đồng thời ra tay. Thanh bình kiếm bạch phá hỗn độn, mang theo vô tận kiếm ý chém về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn. Tam Bảo Ngọc Như Ý mang theo 33 tầng trời trọng áp, cùng thanh bình kiếm ầm vang chạm vào nhau. Đây không phải tầm thường pháp bảo va chạm, mà là hai người đại đạo trực tiếp quyết đấu, là mỗi người bọn họ đối với thiên địa chí lý đã hiểu cùng suy diễn. Cấp độ càng sâu, này vẫn là bọn hắn trong lúc đó kia phần tình nghĩa huynh đệ quyết đấu. Va chạm trung tâm, hỗn độn khí lưu trong nháy mắt bị gạt ra, hình thành một mảnh hư vô. Đúng lúc này, một màn làm cho người khó có thể tin cảnh tượng xuất hiện, từng cái tiểu thế giới tại hai kiện chứng đạo chi bảo trong đụng chạm sinh ra, chúng nó có núi non sông ngòi, có nhật nguyệt tinh thần, giống như ẩn chứa hoàn chỉnh pháp tắc. Nhưng mà, những học sinh mới này thế giới còn chưa kịp hiển hóa càng nhiều cảnh tượng, liền lại sau đó một khắc bị cuồng bạo năng lượng trong nháy mắt hủy diệt, hóa thành nguyên thủy nhất hỗn độn chi khí. Thế giới sinh diệt, tuần hoàn qua lại, trận này đại đạo cùng tình nghĩa giao phong, vì tối hùng vĩ vậy phương thức tàn khốc nhất hiện ra ở trong hỗn độn. Sau một kích, Nguyên Thủy cùng Thông Thiên đều không có xuất thủ nữa. Nguyên Thủy Thiên Tôn tu hồi Tam Bảo Ngọc Như Ý thở dài nói, kiếm chi đại đạo thả gãy không còn, Thông Thiên đây cũng là người biến hóa nguyên nhân sao? Có phải thế không? Thả gãy không còn chỉ là kiếm chi đại đạo một cái đặc tính, ta chính là kiếm chi đại đạo người sáng tạo cùng chấp trưởng giả, đương nhiên sẽ không bị kiếm chi đại đạo tà hữu, cũng đúng thế thật ta tâm hướng tới. Nguyên Thủy Thiên Tôn trầm mặc. Thông Thiên lúc này lại là mở miệng hỏi, "Nhị huynh, ngươi đây, ngươi hẳn là còn muốn khư khư cố chấp sao? Ta tâm ý chí ngươi nên đã hiểu, ngươi thì không nghĩ siêu thoát sao? Đạo khác biệt, nhu cầu khác nhau, Thông Thiên ngươi cùng đại huynh đang suy nghĩ gì, đang làm cái gì,
thân vị huynh đệ ta ít nhiều biết một ít, mà ta cũng có ta đường. Nguyên Thủy Thiên Tôn ngữ khí kiên định nói.
Thôi thôi, nhị huynh đã như vậy, người ta huynh đệ liền so tài xem hư thực đi. Nói xong Thông Thiên liền không cần phải nhiều lời nữa, vừa xài bước ra biến mất tại hỗn độn trong.
Nguyên Thủy Thiên Tôn đồng dạng thở dài, vậy về tới Ngọc Hư Cung. Bị chặn ở trên đường hôm nay xin phép nghỉ, bị chặn ở trên đường hôm nay xin phép nghỉ như để, đoan ngọ trở về một chuyến nhà, hôm nay đường về, không ngờ rằng bị chặn trên đường, ta xem xuống đất đồ, còn lại 19.6 cây số muốn đi 5 giờ 30 phút, mở thời gian dài như vậy xe, mệt cũng mệt chết, dứt khoát xin phép nghỉ đi. Chương 332, tam giáo đệ tử cùng xuất hiện, lượng tiếp cuối cùng chí cao chiều, 1, chương 332, tam giáo đệ tử cùng xuất hiện, lượng tiếp cuối cùng chí cao chiều, 1, Côn Luân Sơn. Ngọc Hư Cung bên trong, Nguyên Thủy Thiên Tôn trở về, lập tức mệnh Bạch Hạc đồng tử triệu tập Quảng Thánh tử, Xích Tinh tử, Thanh Liên tử, Nam Cực Tiên Ông, Vân Trung tử, Nhiên Đăng 6 người tới trước. 6 người này chính là xiển giáo bên trong tất cả chuẩn thánh, trong đó vì Thanh Liên tử tu vi cao nhất, hắn chính là nhị thập tứ phẩm tạo hóa Thanh Liên, liên tử tương đương với thập nhị phẩm tạo hóa Thanh Liên căn nguyên, tuy nói nhập môn trễ nhất, nhưng lúc này tu vi đã là chuẩn thánh hậu kỳ, khoảng cách chém ra chấp niệm thi vậy chỉ kém một kiện thích hợp linh bảo. Tiếp theo chính là Vân Trung tử, Vân Trung tử mới đầu bị Nguyên Thủy Thiên Tôn thu vào môn tường về sau, là đem nó liệt vào thập nhị kim tiên, nhưng sau đó Hồng Vân chứng đạo thành thánh. Vân Trung Tử cùng Hồng Vân có thiên ti vạn lũ quan hệ, thế là Nguyên Thủy Thiên Tôn liền đem hắn do thân truyền đệ tử sửa là ký danh đệ tử. Với lại vì Hồng Vân thành thánh duyên cớ, Vân Trung Tử trước đó tham dự nhân hoàng chi tranh nhân quả cũng biến mất theo, hắn cùng Nam Cực là xiển giáo trong hàng đệ tử đời thứ hai, duy nhị không có ban đầu liền trong phong thần lược kiếp. Cũng không nhập kiếp, Vân Trung Tử tu vi cũng không có đình trệ, một đường đột phá tới chuẩn thánh hậu kỳ. Vân Trung Tử vốn là Hồng Vân thiện thi, làm lúc Hồng Vân chém tới thiện thi lúc, tu vi chính là chuẩn thánh hậu kỳ, đối với Vân Trung Tử mà nói tu hành đến chuẩn thánh hậu kỳ vốn cũng không có bình cảnh, chỉ là muốn lại hướng lên đột phá. Liền không phải chuyện một sớm một chiều. Tiếp theo chính là Quảng Thánh tử, Nhiên Đăng, Nam Cực, ba người này đều là chém tới hai thi chuẩn thánh trung kỳ tu vi. Cuối cùng Xích Tinh tử là chuẩn thánh sơ kỳ tu vi. Sư tôn, ngài gọi chúng ta tới trước có thể là có chuyện phân phó. Quảng Thánh tử tiến lên một bước giọng nói cung kính mà hỏi. Ta dự định nhường các ngươi ngay hôm đó xuất phát, tiến về giới bài quan, tham dự phong thần lượng kiếp. Sư tôn, chúng ta nhập kiếp lời nói, Thánh Liên giáo bên ấy làm sao bây giờ? Xích Tinh tử hỏi. Thánh Liên giáo môn nhân tử sẽ có người ứng đối. Mọi người nghe vậy không cần phải nhiều lời nữa, sôi nổi gật đầu xác nhận. Xế chiều hôm đó, xiển giáo tất cả đời thứ hai, tam đại đệ tử cùng nhau xuống núi. Động tĩnh lớn như vậy tự nhiên không gạt được thánh nhân khác. Thông Thiên giáo chủ lập tức gọi tiệt giáo giáo chúng, đợi cho mọi người tới đủ sau đó, Thông Thiên giáo chủ đi thẳng vào vấn đề nói ra, xiển giáo đệ tử lúc này đã toàn bộ xuống núi, các ngươi cũng đi giới bài quan trợ giúp đi. Sư tôn, nhị sư ba không phải cùng Bạch Cảnh thánh nhân có ước định sao? Tại sao lại đột nhiên điều động đệ tử xuống núi? Vô Đường thánh mẫu tò mò hỏi. Chắc là đạo tổ cho nhị huynh cam kết gì đi. Đa Bảo đạo nhân nghe vậy trong mắt sát ý càng phát ra nồng đậm, đạo tổ quả nhiên bất công xiển giáo, đã như vậy, vậy thì do hắn đem xiển giáo những đệ tử này toàn diện tiến lên phong thần bảng. Là Thông Thiên thân truyền đệ tử, Đa Bảo đạo nhân hoàn toàn kế thừa Thông Thiên chân đạo, sau đó Thông Thiên đem tâm tư đều đặt ở tự sáng tạo kiếm chi đại đạo bên trên. Hậu thổ cho Thông Thiên ấn ký của trận chi ma thần, Thông Thiên đang mượn hắn hoàn thiện kiếm trận sau đó, liền chuyển tặng cho Đa Bảo, bởi vậy Đa Bảo tại trên trận đạo thành tựu đã là cùng Thông Thiên không xê xích bao nhiêu. Bây giờ Đa Bảo đạo nhân bên ngoài thân điêu khắc mấy chục đạo tiên tiên đại trận, mỗi một đạo uy năng cũng có thể so với tiên tiên cấm chế bảo vệ cực phẩm tiên tiên linh bảo, lại những trận pháp này giữa nhau cũng có liên hệ, có thể nói là sinh sinh bất tức. Tâm thương chuẩn thánh, Đa Bảo chính là đứng ở chỗ này để bọn hắn đánh, đều không thể làm bị thương Đa Bảo mảy may. Hào nói không qua trường, lúc này Đa Bảo chính là tam giáo đệ tử bên trong thực lực mạnh nhất tồn tại. Đương nhiên, đây là tất cả mọi người không tá trợ thánh nhân pháp bảo tình huống. Nếu là có nhị đại đệ tử nắm giữ thánh nhân tiên tiên chí bảo, Đa Bảo bên ngoài thần trận văn mạnh hơn cũng là tuyệt đối ngăn cản không nổi. Tiên Thiên Chí Bảo cùng cực phẩm Tiên Thiên Linh Bảo nhìn như chỉ kém một cái cấp bậc, nhưng trong đó chênh lệch có thể so với thánh nhân cùng chuẩn thánh. Chỉ có một ít cực đặc thù cực phẩm Tiên Thiên Linh Bảo, hay là bị hàng loạt công đức giúp bảo, lột xác thành cực phẩm công đức Tiên Thiên Linh Bảo, mới có thể miễn cưỡng chống cự Tiên Thiên Chí Bảo. Vô Đương, ngươi vừa mới chém tới chấp niệm thì, theo lý mà nói nên để ngươi nhiều bế quan nhiều một quãng thời gian, vương chắc cảnh giới, nhưng bây giờ xiển giáo đệ tử đã toàn bộ xuống núi, ngươi các sư đệ sư muội cần ngươi bảo vệ, chỉ có thể ủy khuất ngươi. Thông Thiên quay đầu nói với Vô Đương thánh mẫu. Sư tôn không cần chú ý, đệ tử đã sớm nghĩ xuống núi, lần này chính tốt thu thập một chút xiển giáo những kia ra vẻ đạo mạo hạng người. Đang khi nói chuyện, Vô Đương thánh mẫu bởi vì cảnh giới bất ổn, quanh thân có ba đạo quang mang lấp lóe, theo thứ tự là kim quang, ánh sáng màu đỏ, bạch quang. Đối ứng chính là nàng thiệt thi, ác thi, chấp niệm sư. Đáng nhắc tới là, Vô Đương thánh mẫu trảm thi linh bảo dùng là cựu phẩm công đức kim liên, cựu phẩm nghiệp hỏa hồng liên, cựu phẩm tịnh thế bạch liên. Này ba đám cựu phẩm liên đài đều là Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt hỏi bạch cảnh cầu đến, sau đó tiến cho tỷ muội tốt của mình. Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt chi cho nên sẽ có cử động này, là bởi vì nàng chú ý tới Bích Tiêu chạm thi lúc chính là dùng liên đài. Bạch Cảnh đối với Bích Tiêu sùng ái tất cả thánh liên giáo không ai không biết, Bạch Cảnh khẳng định hội chuẩn bị cho Bích Tiêu ổn thỏa nhất chạm thi phương án, bởi vậy Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt mới biết là Vô Đương cầu ba đám liên đài. Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt trong Hồng Hoang chỉ có Vô Đương này một người bạn, Bạch Cảnh cũng biết hắn cùng Vô Đương thánh mẫu tình nghĩa, bởi vậy cũng không từ chối. Dùng ba đám cựu phẩm liên đài chạm thi Vô Đương thánh mẫu, đây nguyên bản phong thần trong lịch sử nàng thực lực mạnh hơn, mặc dù là vừa bật đột phá chuẩn thánh đỉnh phong, nhưng kỳ thật lực không hề so đột phá nhiều năm tu sĩ kém.
Trừ bỏ tứ đại thân truyền bên ngoài, Tiệt giáo còn có Ô Vân Tiên, Kim Cô Tiên hai vị chuẩn thánh. Kim Cô Tiên mã tội vậy là vừa vặn đột phá. Về phần nói vị cuối cùng tùy thị thất tiên Tỳ Lô Tiên, hắn cũng không đột phá chuẩn thánh, vì Thông Thiên thái độ đối với hắn đã xảy ra một ít biến hóa vi diệu. Thông Thiên tự sáng tạo kiếm chi đại đạo đột phá Hỗn Nguyên đại La Kim Tiên sau đó, nhìn thấy rất nhiều thiên đạo thánh nhân chưa từng nhìn thấy đồ vật, trong đó thì bao gồm Tỳ Lô Tiên sau đó hội phản giáo chuyện. Việc này dưới mắt cũng không xảy ra, bởi vậy Thông Thiên không có đối với Tỳ Lô Tiên làm bất kỳ sự phạt nào, chỉ là đối nó sơ viễn mấy phần. Nguyên nhân chính là như thế, Tỳ Lô Tiên mới chưa có thể đột phá chuẩn thánh. Sau đó Thông Thiên nhường đệ tử khác ra ngoài chuẩn bị, đưa độc lưu lại Đa Bảo cùng Vô Đường, trong lúc đó nói cái gì Tiệt giáo đệ tử không người biết được. Xế chiều hôm đó, Tiệt giáo chúng đệ tử cùng nhau xuống núi, đi đến giới bài quan. Thái Thanh Thiên, đâu xuất cung bên trong. Thái Thanh lão tử thở dài một hơi, sư tôn trước ngươi không phải nói mặc kệ đoạn xiển hai giáo sự tình sao? Sao chuyện cho tới bây giờ lại than thở đi lên? Huyền Đô nghe nói thở dài âm thanh đi tới nói, "Huyền Đô, ngươi vậy xuống núi đi." Thái Thanh lão tử cũng không để ý tới Huyền Đô lời nói, mà là lời nói xoay chuyển nói, "Sư tôn, đệ tử cũng không tranh đoạt Hồng Mông tử khí ý nghĩ. Vi sư hiểu rõ, vi sư để ngươi xuống núi muốn đi bảo vệ một chút đoạn xiển hai giáo đệ tử, bất kể phương nào bị thua, ngươi đều phải ra tay cho đoạn xiển hai giáo lưu lại truyền thừa." Chương 332, Tam giáo đệ tử cùng xuất hiện, lượng kiếp cuối cùng chí cao triều, 2, chương 332, Tam giáo đệ tử cùng xuất hiện, lượng kiếp cuối cùng chí cao triều, 2, sư tôn, ngươi cũng quá để mắt ta. Ta chẳng qua vừa mới đột phá chuẩn thánh đỉnh phong, đừng nói là Đa Bảo sư đệ, chính là Vô Đương sư muội, ta cũng không nhất định năng lực thắng dễ dàng. Lại tại nói bậy bạn, Huyền Đâu ngươi hẳn là cho rằng vi sư không biết. Ngươi cùng kia thần nông sư tôn, ta đi còn không được mà. Vừa nghe đến thần nông tên, Huyền cũng không dám lại hồ giảo man triển, lập tức thì đáp ứng. Mang lên Thái Cực Đồ cùng nhau đi. Nói xong Thái Thanh lão tử đưa tay một chút, Thái Cực Đồ liền bay về phía Huyền Đô đỉnh đầu. Sư tôn, chớ có nhiều lời, đi thôi. Huyền Đô thở dài, không người xác nhận. Đến tận đây đạo giáo, xiển giáo, tiệt giáo tam giáo nhị đại đệ tử toàn bộ xuống núi. Phong thần lượng kiếp từ đó khoảnh khắc, đạt đến cao trào nhất, giữa trời đất kiếp khí càng thêm nồng đậm, đã siêu việt vũ yêu lượng kiếp thời điểm. Đang lúc bế quan Bạch Cảnh cảm giác được biến hóa này về sau, phân ra một đạo hóa thân, nhường hắn sắp đặt trong giáo sự tình. Sau đó Bạch Cảnh hóa thân trong Thông Tín Ngọc Phụ triệu hoán Thánh Liên giáo trừ Triệu Công Minh bên ngoài tất cả nhị đại đệ tử, cùng với trong giáo trưởng bối. Tam Sơn Quan Tổng Binh Phủ, đang tu hành Khổng Tuyên phát giác được Ngọc Phụ rung động đột nhiên mở mắt ra, sau đó đưa tay xé mở vết nứt không gian về tới Doanh Châu Tiên Đảo. Chính ở bên ngoài du lịch Ngọc Đỉnh Chân Nhân, Huyền Quy, Uy Linh vậy đều không hẹn mà cùng xé rách không gian, về tới Doanh Châu Tiên Đảo. Chiều ca bên trong đại bằng đang muốn dương cánh bay cao, liền bị theo nhân gian giới trở về Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt một phát bắt được, mang hắn về tới Doanh Châu Tiên Đảo. Vân Tiêu thì là cố ý hồi Tam Tiên Đảo nối liền muội muội của mình nhóm. Về phần nói Thường Hy, cùng với Thư Thiết Thú nhất tộc, vốn là tại Doanh Châu Tiên Đảo, bọn hắn là trước tiên đến. Thánh Liên giáo môn nhân đến đông đủ sau đó, đồng thời không mình hành lễ, bái kiến sư tôn, giáo chủ. Đứng lên đi. Hôm nay ta gọi các ngươi tới trước, là nghĩ cho các ngươi để tỉnh một câu, phong thần lượng kiếp thảm thiết nhất chém giết muốn bắt đầu, vì thực lực của các ngươi thánh nhân không ra, theo lý mà nói là không cần quan tâm. Nhưng cái khó bảo đảm thiên đạo sẽ không hạ chàng kéo lại nữa, việc này không thể không phòng, nếu là thiên đạo không để ý đến thân phận kết cục, các ngươi trực tiếp đem này ngọc phù bóp nát chính là, trong đó có nữ hoa cùng hậu thổ pháp lực, một sáng bóp nát ngọc phù các nàng liền có thể cảm ứng được, tự nhiên sẽ xuất thủ tương trợ. Nói xong Bạch Cảnh hóa thân phất phất tay, ngọc phù thì rơi vào mỗi một cái môn trong tay người. A Bảo, Hoa Hoa, lần này phong thần lượng kiếp không có quan hệ gì với các ngươi liền không cần tham dự, một thẳng tại Doanh Châu Tiên Đảo bên trong đợi là được. Đại Bằng, nhiệm vụ của ngươi hay là tại Triều Ca làm tốt người thiếu sư, đảm nhiệm ta Thánh Liên giáo cùng Đế Tân liên lạc người trung gian. Huyền Quy, Thường Hy hai người các ngươi đồng dạng không trong phong thần lượng kiếp, các ngươi cũng đều có thể vì lựa chọn tại Doanh Châu Tiên Đảo bế quan, chỉ cần không ra đảo lần này lượng kiếp thì rơi không đến các ngươi trên đầu. Giáo chủ làm năm chứa chấp tri ân Thường Hy một thẳng ghi nhớ trong lòng, dưới mắt Thánh Liên giáo đã nhập kiếp, thân ta là Thánh Liên giáo trưởng lão lại sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Thường Hy đạo hữu lời nói, cũng là ta suy nghĩ trong lòng. Thường Hy vừa dứt lời, Huyền Quy thì tiếp lời nói, ta đồng dạng bị giáo chủ đại ân, nếu không có giáo chủ, ta căn bản cũng không có hóa hình cơ hội, huống hồ ta coi trọng nhất hậu bối cũng tại kiếp trùng, về tình bề lý, ta cũng sẽ không đếm xỉa đến. Đã như vậy, kia Huyền Quy thì làm phiền ngươi nhiều quan tâm bọn hắn, rốt cuộc cho dù là Thường Hy, cũng không có tuổi tác của ngươi lớn. Giáo chủ yên tâm, ta hội xem trọng bọn hắn. Thực Thiết Thú A Bảo thấy Thường Hy cùng Huyền Quy đều muốn tham chiến, hắn theo bản năng bắt đầu nói ra, chủ nhân chúng ta Thực Thiết Thú nhất tộc. A Bảo, các ngươi không cần tham dự vào lượng kiếp trong, các ngươi chỉ là ta sủng vật, cũng không phải là Thánh Liên giáo môn nhân, việc này không có quan hệ gì với các ngươi. Thế nhưng, không nhưng nhị gì hết, lui ra đi. Bạch Cảnh cũng nói như vậy, A Bảo cũng không có lại nhiều ngôn, hắn đứng dậy đối với Bạch Cảnh thi lễ một cái, dẫn vợ liền trở về. Tiếp xuống liền là các ngươi, Khổng Tuyên, theo lý mà nói, ngươi người mang ngũ châm tụng, đối với ngũ hành đại đạo cảm ngộ sớm thì cũng đã viên mãn, nhưng lúc này vẫn còn kém một chút như vậy, ngươi nên đã hiểu điều này có ý vị gì à? Bạch Cảnh hóa thân hỏi. Đệ tử minh bạch, đệ tử thân trong phong thần lượng kiếp, nếu không thoát kiếp, liền không cách nào chứng đạo. Không sai, ngươi kiếp nạn đứng tại Tây Phương chuẩn đề trên người, phong thần lượng kiếp cuối cùng thánh nhân tất nhiên sẽ kết cục, ngươi cùng hắn nhất định phải làm qua một hồi. Sư tôn yên tâm, chính là thánh nhân đệ tử cũng không có sợ. Chính là ngươi cái này cứng đầu thái độ vi sư mới không yên lòng a. ta sẽ đem tứ cực phương tôn cùng hồng mông lượng tiên xích lưu cho các ngươi đều có thể triệu hoán này hai kiện linh bảo. Có tứ cực phương tôn hộ thể, đừng nói là chuẩn đề, chính là tiếp dẫn vậy không làm gì được ngươi nhóm. Đa tạ sư tôn. Chúng đệ tử cùng nhau không mình hành lễ. Được rồi, không cần như thế. Quy Linh, Vân Tiêu, Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu, tình huống của các ngươi cùng Khổng Tuyên mở dạng đều đang ở kiếp trùng, còn có sinh tử đại nạn. Quy Linh ngươi kiếp nạn đứng tại Tây Phương Giáo cùng hung thú bên trên, Vân Tiêu, Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu, các ngươi kiếp nạn đứng tại trên người Nguyên Thủy. Sư tôn, ba người chúng ta sẽ không cần cùng Ngọc Thanh Thánh Nhân làm qua một hồi a. Bích Tiêu hỏi dò. Chớ cho mình trên mặt rất vàng, chính là Vân Tiêu tự sáng tạo đại đạo thành công, chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cũng không phải là đối thủ của Nguyên Thủy, chớ nói chi là Vân Tiêu không thoát kiếp thì không cách nào chứng đạo. Vậy chúng ta nên làm cái gì a? Rất đơn giản, huy động người chính là Hồng Vân đạo hữu, sư đệ của các ngươi thần nông đều có thể gọi, khi đó nói không chừng sư phụ bản thể vậy xuất quan, bảo trụ các ngươi không có vấn đề gì. Bích Tiêu nghe vậy thở một hơi dài nhẹ nhõm. Ngọc Đỉnh, ngươi mặc dù thân trong phong thần lượng kiếp, lại không phải tử kiếp, tính cách của ngươi cũng là nhất là cẩn thận, vi sư đối với ngươi vô cùng yên tâm, vi sư muốn dặn dò ngươi cũng chỉ có một câu, quân tử không đứng dưới tường sắp đổ. Đa tạ sư tôn dạy bảo. Ngọc Đỉnh chân nhân không mình hành lễ. Bạch Cảnh Hóa thân gật đầu một cái tiếp tục nói, cái kia giao phó sự việc, ta đã giao phó xong, sau đó chính là thuận theo tự nhiên, chờ đợi phong thần lượng kiếp rơi xuống các ngươi trên đầu, cũng cẩn thận một chút, chớ bất cần hơn, ta cũng không muốn ta xuất quá lúc, có người lên bảng. Nói xong Bạch Cảnh Hóa thân liền biến mất. Mọi người thấy thế lần nữa không mình hành lễ, cung tiễn sư tôn, giáo chủ. Sau đó, một tôn thanh kim sắc bốn chân đại đỉnh liền cùng hồng mông lượng tiên xích cùng nhau bay tới. Có này hai kiện linh bảo tại, chính là thánh nhân vậy không đả thương được chúng ta đi. Quy Linh nhìn tứ cực phương tôn cảm thán nói. Quy Linh sư muội, Tây Phương Giáo luôn luôn bị kế đa đoan, chính là có tứ cực phương tôn hộ thể cũng không thể phất lờ. Ngọc Đỉnh chân nhân mở miệng nhắc nhở. Đại tỷ, sư tôn nói cái chết của chúng ta kiếp ứng tại trên người Ngọc Thanh Thánh Nhân, ngươi nói có phải hay không là chúng ta giết Ngọc Thanh Thánh Nhân đệ tử đưa đến? Bích Tiêu nhỏ giọng nói. Không bài trừ loại khả năng này. Vân Tiêu suy nghĩ một lúc sau hồi đáp. Vậy chúng ta nhìn thấy xiển giáo đệ tử liền đem cựu khúc hoàng hà trận bày ra thế nào? Chỉ vô dụng tu vi của bọn hắn, không giết người, Ngọc Thanh Thánh Nhân nên cũng không cần nói cái gì đi. Chương 333, Thanh Long tốt ngộng thất thủ, vô đương tái chiến thanh liên, 1, chương 333, Thanh Long tốt ngộng thất thủ, vô đương tái chiến thanh liên, 1, giới bài quan trước, xiển giáo đệ tử trước một bước đến. Khương Tử Nha thấy Quảng Thành Tử và xiển giáo một đám chuẩn thánh tới trước đội vàng ra đi nên đón. Gặp qua chư vị sư huynh. Tử Nha sư đệ không cần phải khách khí, ta xiển giáo những sư huynh đệ khác đâu? Sao nơi này chỉ có ngươi một người? Người hiền lành Vân Trung Tử cười lấy hỏi. Hồi lời của sư huynh, Thái Ức sư huynh bọn hắn. Sau đó Khương Tử Nha đem chia binh sự việc nói cho xiển giáo các vị chuẩn thánh. Thanh Long Quan cùng Giai Mộng Quan sao? Vân Trung Tử sư đệ, vì để phòng vạn nhất, người ta cùng đi xem thấy thế nào? Thanh Liên Tử quay đầu hỏi. Cũng tốt, chúng ta hai vị sư đệ, chớ có sốt ruột, đại quân tất nhiên chia ra đi hướng Thanh Long Quan cùng Giai Mộng Quan, chúng ta vậy chia binh hai đường chính là, hai người các ngươi cùng đi Thanh Long Quan, ta cùng những người khác đi Giai Mộng Quan. Nghe xong Quảng Thành Tử lời nói, Thanh Liên Tử cùng Vân Trung Tử liếc nhau, gật đầu đồng ý, sau đó xiển giáo một đám chuẩn thánh liền chia ra hướng phía Thanh Long Quan cùng Giai Mộng Quan bay đi. Nhắc tới cũng xảo, trước đó đại thương một phương kỳ thực cũng không có phát hiện Tây Kỳ chia binh kế hoạch, cho nên dẫn đến lúc này Thanh Long Quan cùng Giai Mộng Quan đã bị Tây Kỳ một phương cầm xuống. Trận này đã lâu thắng lợi hung hăng để chấn Tây Kỳ một phương sĩ khí, Thanh Long Quan Tây Kỳ binh sĩ đang mở yến chúc mừng, phía dưới tiếng người huyên náo, vừa vặn khiến cho theo Kim Ngao đảo bày tới tiệt giáo các đệ tử chú ý đại sư minh phía dưới hình như có tình huống, muốn không mau mau đến xem. Kim Vô Tiên Mã toại hỏi. Đa Bảo suy nghĩ một chút nói, sư tôn giới chúng ta sơn lúc từng nói, giới bài quan là làm hạ chủ yếu nhất, chiến trường, ta trước cùng các sư huynh đệ cùng đi giới bài quan. Vô đương ngươi một người trước đi xem đi. Nếu là có Tây Kỳ một phương đại quân công thành, ngươi chuyển cái thông tin quay về chính là, tuyệt đối không được tự mình động thủ. Thân làm tu sĩ, ra tay với phạm nhân chính là tối kỵ, như giết chết quá nhiều phạm nhân, thậm chí có thể biết dẫn tới lôi kiếp, có chút phiền phức. Sư minh yên tâm, ta còn không phải thế sao giết hàng người. Nói xong Vô đương Thánh Mẫu liền thay đổi phương hướng hướng Thanh Long Quan bay đi. Ước chừng một nén nhang về sau, Vô đương Thánh Mẫu đi tới Thanh Long Quan phía trên, lúc này mới phát hiện Thanh Long Quan lại đã bị Tây Kỳ một phương công phá. Nhưng vào lúc này, Vô đương Thánh Mẫu cùng Thanh Liên Tử, Vân Trung Tử không hẹn mà gặp. Vô đương Thánh Mẫu vừa mới đột phá, khí tức còn bất ổn, Thanh Liên Tử liếc mắt liền nhìn ra Vô đương Thánh Mẫu tu vi nhịn không được hoảng sợ nói, chuẩn thánh đỉnh phong. Thanh Liên Tử đồng tử hơi co lại, ước chừng 10 năm trước, hắn thì cùng Vô đương Thánh Mẫu giao thủ qua, lúc đó hắn là thảm bại mà về, phổ hiền vậy vẫn lạc tại Vô đương Thánh Mẫu thủ hạ. Phong thần lượng kiếp đối với hồng hoang chúng sinh mà nói đã là thai kiếp, cũng là cơ duyên. Thanh Liên Tử còn nhớ, ngay lúc đó Vô đương Thánh Mẫu tu vi chẳng qua chuẩn thánh trung kỳ, mà tu vi của hắn chỉ là chuẩn thánh sơ kỳ. Bây giờ chẳng qua thời gian 10 năm, hai người bọn họ thì cũng đột phá hai cái tiểu cảnh giới, một cái tu vi đi tới chuẩn thánh đỉnh phong, một cái tu vi đi tới chuẩn thánh hậu kỳ. Tới thật đúng lúc, tỉnh ta đi phía dưới tìm người, các ngươi xiển giáo cùng Tây Kỳ đang quyết định cái quỷ gì vậy? Tại sao lại xuất hiện tại giới bài quan phải hậu phương Thanh Long Quan? Vô đương Thánh Mẫu hỏi. Thanh Liên Tử cùng Vân Trung Tử liếc nhau cũng không nói gì. Vô đương Thánh Mẫu lạnh hừ một tiếng, trực tiếp lấy ra thông thiên ban cho nàng cực phẩm tiên thiên linh bảo âm dương phát trận. Không nói, kia liền so tài xem hư thực đi. Nói xong Vô đương Thánh Mẫu không nói lời gì vung ra âm dương phát trận, âm dương nhị khí lưu chuyển,
hóa thành một đạo mênh mông vòng ánh sáng đối với Thanh Liên Tử cùng Vân Trung Tử đánh tới. Thanh Liên Tử chố mắt, quanh thân thanh ánh sáng đại thịnh. Hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, trong miệng khẽ nhả đại đạo chân ngôn, trong ngáy mắt, trong hư không thanh quang tràn ngập, vô số kỳ hoa dị thảo, chim quý thú lạ đột nhiên mà sinh, chúng nó mang theo đồng bộ sức sống, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên mà dâng tới vòng ánh sáng, đối chiến hắn uy. Nhưng mà, vô đương thánh mẫu vòng ánh sáng quả thực khủng bố, vòng ánh sáng chỗ đến, vạn vật kéo tản, Thanh Liên Tử triệu hoán đi ra thứ gì đó cũng bị ma diệt. Có thể Thanh Liên Tử nói thế nào cũng là nhị thập tứ phẩm tạo hóa thanh liên tử hóa hình, hắn bị cách chi cao, giống như là thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên. Trời sinh liền cùng tạo hóa đại đạo tương hợp, trong lúc giơ tay nhấc chân, đều ẩn chứa vô tận sức sống cùng sáng tạo lực lượng. Những thứ này tạo vật muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, tại Thanh Liên Tử lực lượng tạo hóa thúc đẩy dưới, những thứ này không ngừng trọng sinh. Này lên kia xuống trong lúc đó, Thanh Liên Tử gắng gượng đem Vô Đương Thánh Mâu thế công hóa giải thành vô hình. Vân Trung Tử không ngờ rằng Vô Đương Thánh Mâu tính tình như thế cáo kỉnh, một lời không hợp thì động thủ, mắt thấy hai bên đã chiến thành một đoàn, Vân Trung Tử cũng đành phải xuất thủ. Chỉ thấy thân hình hắn như điện, qua lại bên trong chiến trường, Vân Trung Tử vốn là Hồng Vân Tiện Thi chuyển thế, am hiểu nhất tốc độ, mỗi một bước cũng đạp ở quỹ tích huyền ảo bên trên, đồng thời, hắn càng là hơn một vị luyện khí đại sư, phòng chế ra hồng hoang rất nhiều tiếng tăm lừng lây pháp bảo. Làm Vô Đương Thánh Mẫu cố gắng khóa chặt Thanh Liên Tử lúc, Vân Trung Tử đã hóa thành một đạo lưu quang, trong tay đếm món pháp bảo liên hoàn lấy ra. Phòng chế phiên tiên ấn, mang theo núi cao chi uy, đập ầm ầm hướng Vô Đương Thánh Mẫu, Vô Đương Thánh Mẫu nhìn cũng không nhìn, hất lên phất trần đem phiên tiên ấn đánh bay. Vân Trung Tử thấy thế, không nhanh không chậm lấy ra phòng chế thất bảo diệu thụ, một đạo bảy sắc hào quang xoát đến, cố gắng thu đi âm dương phất trần. Vô Đương Thánh Mẫu quanh thân pháp lực khuấy động, trực tiếp đánh tan này bảy sắc hào quang. Vân Trung Tử thấy thế lại lấy ra phòng chế thiên địa huyền hoàng linh lung tháp, muốn đem Vô Đương Thánh Mẫu khốn trong đó. Lúc này Vô Đương Thánh Mẫu thần sắc nghiêm túc mấy phần, trong tay nàng âm dương phất trần lắc một cái, âm dương nhị khí xen lẫn thành một mặt thái cực đồ nhanh chóng xoay tròn, chống đỡ rơi xuống thiên địa huyền hoàng linh lung tháp, sau đó đột nhiên ném ra ngoài, thiên địa huyền hoàng linh lung tháp ngược lại cuốn ngược hướng Vân Trung Tử. Vân Trung Tử không chút nào hoảng, dùng hồng vân độn thuật thoải mái tránh qua, tránh né. Mặc dù Thanh Liên Tử cùng Vân Trung Tử phối hợp ăn ý, cùng thi triển thần thông, nhưng mà Vô Đương Thánh Mẫu chuẩn thánh đỉnh phong tu vi, cuối cùng cho thấy tuyệt đối áp chế lực. Âm Dương Phất Trần chính là cực phẩm tiên thiên linh bảo, hắn uy năng vượt xa pháp bảo tầm thường. Tại Vô Đương Thánh Mẫu thúc đẩy phía dưới, âm dương lực lượng hóa sinh vật tượng, khi thì hóa thành kiếm khí tung hành, khi thì hóa thành ngọn lửa đốt trời, khi thì lại hóa thành thần lôi oanh minh. Mỗi một kích cũng ẩn chứa bị thiên diệt địa chi uy. Bất kể Thanh Liên Tử làm sao hư không tạo vật, sáng tạo ra lại nhiều sinh linh, âm dương phất trần cuốn một cái, liền có thể đem trong nháy mắt hóa thành hư vô, quay về hỗn độn. Mà Vân Trung Tử tốc độ mặc dù nhanh, nhưng lực công kích hơi có vẻ không đủ. Những tiêu phòng chế pháp bảo, tại chính thức cực phẩm tiên tiên linh bảo âm dương phất trần trước mặt, vậy có vẻ ảm đạm phai mờ, khó mà thật sự thương tới Vô Đương Thánh Mẫu. Theo chiến đấu xâm nhập, Vô Đương Thánh Mẫu thế công càng thêm bén nhọn, âm dương phất trần giống như nắm có sinh mệnh bình thường, trên không trung múa, mỗi một lần vung ấy, cũng mang theo vô tận đạo tắc ba động. Chương 333, Thanh Long Tốt Ngộng Thất Thủ, Vô Đương Tái Chiến Thanh Liên, 2, chương 333, Thanh Long Tốt Ngộng Thất Thủ, Vô Đương Tái Chiến Thanh Liên, 2, Thanh Liên Tử cùng Vân Trung Tử mặc dù tận lực chèo chống, nhưng đã dần dần rơi xuống hạ phong, nếu không phải Thanh Liên Tử có tạo hóa đại đạo kề bên người, mà Vân Trung Tử lại thân pháp quỷ dị, chỉ sợ sớm đã thua trận. Vô Đương Thánh Mẫu âm dương phất trần múa sinh phong, mắt thấy liền muốn đem Thanh Liên Tử cùng Vân Trung Tử triệt để áp chế. Ngay tại này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Vân Trung Tử gấp quay đầu, hướng Thanh Liên Tử hô: "Sư huynh, lại tiếp tục như thế chúng ta thua không nghi ngờ. Ta từng phòng chế trấn nguyên tử đạo hữu địa thư, còn xin sư huynh ngăn cản một lát, chờ ta mượn địa thư phòng chế rộng đến lực lượng địa mạch." Thanh Liên Tử nghe vậy, ánh mắt bên trong hiện lên một tia quyết tuyệt, hắn nặng nề mà gật đầu đáp ứng. Vì tranh thủ quý giá này thời cơ, Thanh Liên Tử đột nhiên cắn chốt lưỡi, một cỗ đỏ thắm tinh huyết phun ra ngoài, trong nháy mắt tan nhập thể nội. Cùng lúc đó, phía sau hắn hiện ra một đóa nhị thập tứ phẩm tạo hóa thanh liên hư ảnh, xanh tươi lướt át, tản ra vô tận sức sống. Thanh Liên Tử đem toàn thân pháp lực không giữ lại chút nào địa rót vào này hư ảo thanh liên trong. Trong chốc lát, kia nguyên bản hư ảo nhị thập tứ phẩm tạo hóa thanh liên lại bộc phát ra cường đại trước nay chưa từng có uy áp, còn như thực chất bình thường, hướng phía Vô Đương Thánh Mẫu mạnh mẽ chấn áp tới. Vô Đương Thánh Mẫu sắc mặt đổi biến, cỗ uy áp này vượt xa tưởng tượng của nàng, mang theo hỗn độn sơ khai bảng bạc đại đạo khí tức, có cùng nhau tiên tiên chí bảo chi uy. Này thanh liên tử thiêu đốt bản nguyên, có thể xuất hiện lại nhị thập tứ phẩm tạo hóa thanh liên một tia uy năng uy năng. Nghĩ được như vậy, Vô Đương Thánh Mẫu không dám chậm trễ chút nào, vội vàng huy động âm dương phất trần, âm dương nhị khí hóa thành từng đạo tường ốp, tầng tầng lớp lớp địa chống cự nhìn này chấn áp lực lượng, đồng thời thân hình nhanh chóng tối lui, tránh cho bị trực tiếp bao phủ. Ngay tại Vô Đương Thánh Mẫu toàn lực ứng đối thanh liên tử thời điểm, Vân Trung Tử đã lấy ra quyển kia địa thư phòng chế. Vân Trung Tử là Hồng Vân Tiện Thi chuyển thế, hắn đúng thư hiểu rõ vượt xa người bên ngoài, này hàng nhái lại thật có địa thư mấy phần thần vận, tuy là mô phỏng, lại thêm bây giờ địa giới đã mở, này địa thư phòng chế còn thực sự đến địa giới hưởng ứng. Địa thư chậm rãi triển khai, trên đó núi non sông ngòi đổ văn giống như sống lại, trong chốc lát, hồng hoang thiên địa trong lúc đó kia 129600 chỗ dãy núi đều có chỗ đáp lại. Từng đạo mắt trần có thể thấy địa mạch chi khí theo bốn phương tám hướng mãnh liệt mà tới, như vạn long về như biển, hướng phía phòng chế địa thư tụ đến. Những thứ này lực lượng địa mạch khoảng chỉ có nửa thành, đây đã là địa thư phản phẩm có thể làm đến cực hạn, có thể cho dù chỉ có nửa thành, cái này cũng đã là một cỗ lực lượng cực kỳ cường đại, đủ để lay động đất trời. Theo bàng bạc lực lượng địa mạch hội tụ, Vân Trung Tử chắp tay trước ngực, hét lớn một tiếng, ngừng. Sau đó, một tôn do đơn thuần lực lượng địa mạch hội tụ mà thành bóng người đột nhiên xuất hiện, bóng người này cao lớn vô cùng,
quanh thân tản ra trầm trọng xưa cũ khí tức, phảng phất là hồng hoang đại địa cụ tượng hóa thân. Nhìn thật kỹ, tôn này thân thể địa mạch lại có mấy phần tượng Hồng Vân lão tổ, lại có chút tượng Trấn Nguyên Tử. Đây cũng không phải là trùng hợp, Hồng Vân chính là địa giới người mở đường, Trấn Nguyên Tử thì là địa giới chi chủ, mà hồng hoang địa mạch trên mặt đất thư dung nhập địa giới sau đó cũng đã là hai người hình dáng. Vân Trung Tử vì lực lượng địa mạch hội tụ thân ảnh hội hướng hai người cũng là không thể bình thường hơn được. Thậm chí theo đạo nhân ảnh này hội tụ, vũ trang quan bên trong Trấn Nguyên Tử cùng Hồng Vân còn cũng có cảm ứng. Đạo hữu, ngươi không có ý định ngăn cản Vân Trung Tử sao? Rốt cuộc hắn nhưng là ngươi thiện thi chuyển thế, như thương tổn tới vô đường, thông thiên đạo hữu sợ không phải hội rút kiếm tới tìm ngươi liều mạng. Trấn Nguyên Tử mang theo treo chọc nói. Đạo huynh lời ấy sai rồi, thông thiên đạo hữu muốn tìm cũng là tìm ngươi. Vân Trung Tử dùng là địa thư phản phẩm hội tụ lực lượng địa mạch, này hồng hoang thiên địa địa thư là của ai bảo vật cũng không cần ta nhiều lời a. Trấn Nguyên Tử nhất thời nghẹn lời, Hồng Vân nói vẫn đúng là không sai. Tầm mắt về đến chiến trường. Đối mặt Thanh Liên Tử thiêu đốt tinh huyết thuốc dục nhị thập tứ phẩm tạo hóa Thanh Liên chân thân, cùng với Vân Trung Tử dẫn động lực lượng địa mạch ngưng tụ ra thân thể địa mạch, Vô Đường Thánh Mẫu sâu biết tình huống nguy cấp, nàng đã không còn giữ lại, chuẩn thánh đỉnh phong pháp lực toàn bộ bộc phát. Âm Dương Phất Trần tại Vô Đường Thánh Mẫu trong tay, trong nháy mắt hóa thành một đạo âm dương thái cực đồ, này thái cực đồ cũng không phải là hư ảo, mà là do cực hạn âm dương pháp tắc cô đọng mà thành, như cùng một cái thế giới chân chính, nội bộ càn khôn đảo ngược, hỗn độn cuộn cuộn. Nàng tiêu quát một tiếng, đem tất cả pháp lực, thậm chí ngay cả mang theo một tia lực lượng bản nguyên, đều rót vào đến thái cực đồ bên trong. Tiêu nhị thập tứ phẩm tạo hóa Thanh Liên chân thân mặc dù cường đại, nhưng chúng quy là Thanh Liên Tử thiêu đốt tinh huyết biến thành, cũng không phải là hắn bản thể. Thái cực đồ cùng Thanh Liên chân thân mạnh mẽ va chạm, kinh thiên động địa tiếng vang vang vọng hồng hoang. Vô tận sức sống cùng lực lượng hủy diệt tại thời khắc này xen lẫn, mỗi một lần pháp tắc va chạm đều bị chúng quanh hư không sụp đổ, lộ ra đen nhánh hỗn độn vết nứt. Cuối cùng, tại Vô Đường Thánh Mẫu không tiếc đại giới thuốc đẩy dưới, kia âm dương thái cực đồ như là một tấm to lớn khẩu, đem nhị thập tứ phẩm tạo hóa Thanh Liên chân thân từng chút một thôn phệ. Theo một tiếng gào thét, Thanh Liên chân thân ầm vang phá toái, hóa thành đầy trời thanh quang tiêu tán. Thanh Liên Tử thân thể kịch chấn, trong miệng máu tươi cuồn cuộn, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, không còn nghi ngờ gì nữa bị không cách nào bù đắp trọng thương. Hắn lảo đảo lùi lại, ngay cả đứng lập đều đã miễn cưỡng. Phá vỡ Thanh Liên chân thân, Vô Đường Thánh Mẫu cũng không có chút nào ngừng, nàng thân hình nhất chuyển, trong tay âm dương phất trần nhắm thẳng vào tôn này do lực lượng địa mạch ngưng tụ thành hình người hư ảnh. Bóng người này ẩn chứa hồng hoang đại địa thuần túy nhất lực lượng, trầm trọng mà cứng cỏi, mỗi một tấc cũng giống như cùng thiên địa nhịp đập tương hợp. Vô Đường Thánh Mẫu biết rõ, nếu muốn triệt để đánh bại đối thủ, liền muốn vì lực lượng mạnh nhất phá vỡ này thân thể địa mạch, nàng lần nữa thúc đẩy âm dương phất trần. Lần này, phất trần phía trên âm dương nhị khí không còn là lưu chuyển không thôi, mà là hóa thành cực hạn lực lượng hủy diệt. Thân thể địa mạch không tránh không né, song quyền nắm chặt, mang theo hồng hoang đại địa uy nghiêm, ngang nhiên lên tiếp. Hai cố đến cực điểm lực lượng va chạm lần nữa, như là hai ngôi sao chạm vào nhau, bộc phát ra khó có thể tưởng tượng năng lượng ba động. Vô Đường Thánh Mẫu quanh thân đạo bảo bay phất phới, sợi tóc bay múa. Cuối cùng, tại Vô Đường Thánh Mẫu gần như điên cuồng thế công dưới, kia thân thể địa mạch phát ra một tiếng trầm muộn anh minh, bắt đầu xuất hiện vết rách. Vết rách nhanh chóng lan tràn, cuối cùng ầm vang vỡ nát, hóa thành vô số quang điểm tan đi trong trời đất, lại lần nữa đưa về hồng hoang địa mạch. Nhưng mà, cưỡng ép phá vỡ thân thể địa mạch, cũng làm cho Vô Đường Thánh Mẫu bỏ ra giá cả to lớn, trong miệng nàng tràn ra máu tươi, sắc mặt tái nhợt, khí tức kịch liệt suy yếu, không còn nghi ngờ gì nữa lưỡng bại câu thương. Ngay tại Vô Đường Thánh Mẫu khí tức bất ổn trong mắt, Vân Trung Tử động. Mắt thấy Thanh Liên Tử trọng thương, Vô Đường Thánh Mẫu vậy đã là cường nộ chi mạng, Vân Trung Tử quyết định thật nhanh, hắn không còn ham chiến, toàn lực thi triển Hồng Vân Độ Thuật, thân hình hóa thành một đạo cực tốc lưu quang, trong nháy mắt xuất hiện tại trọng thương Thanh Liên Tử bên cạnh, vì cái kia có 102 hồng hoàng tốc độ, hóa thành một đạo tàn ảnh, trong chớp mắt liền biến mất ở phương xa chân trời. Vô Đường Thánh Mẫu miễn cưỡng đưa tay, âm dương phất trần bất lực vung giật mình, nhưng cũng không cách nào ngăn cản Vân Trung Tử rời khỏi. Chương 334, Khổng Tuyên một người ép xiển giáo, 1, chương 334, Khổng Tuyên một người ép xiển giáo, 1, Vô Đường Thánh Mẫu xoay tay phải lại, một giọt tam quang thần thủy xuất hiện ở trong tay nàng. An vào tam quang thần thủy sau đó, hơi thở của Vô Đường Thánh Mẫu bình phục một chút, nàng xuất ra ngọc phù, đem Thanh Long Quan thất thủ sự việc, cùng với nàng gặp gỡ Thanh Liên Tử, Vân Trung Tử sự việc nói cho Đa Bảo. Lúc này Đa Bảo vừa mới dẫn đầu thiệt giáo chúng tiên đi tới giới bài quan. Đại sư Minh, ta cảm giác được giữa trời đất linh khí có chỗ ba động, có phải hay không Vô Đường sư tỷ bên ấy xảy ra vấn đề gì? Kim Vô Tiên Mã toại hỏi dò. Đa Bảo nhíu mày vừa muốn mở miệng, liền cảm giác được ngọc phù đang run rẩy, hắn vội vàng đem ngọc phù lấy ra xem xét. Nhìn thấy Vô Đường tin tức truyền đến về sau, Đa Bảo sầm mặt lại. Đại sư Minh thế nhưng xảy ra chuyện? Thải Vân tiên tử hỏi dò. Giới bài quan hậu phương hai cái tiểu quan, Thanh Long quan cùng Giai Mộng quan bị Tây Kỳ phối hợp xiển giáo trung nhân công phá, Vô Đường vừa mới vừa vặn gặp phải xiển giáo Thanh Liên tử cùng Vân Trung tử còn cùng bọn hắn đấu pháp. Kim Linh Thánh Mẫu đệ tử Dư Nguyên nghe vậy kinh hãi, cái gì? Giới bài quan hậu phương quan hải lại bị công phá? Đại thương một phương không có người biết. Chắc là không biết, bằng không đại thương một phương tất nhiên sẽ không án binh bất động, bao nhiêu cũng sẽ tiến hành một ít phản chế. Thiệt giáo chúng tiên nói chuyện công phu, Võ Thành Vương Hoàng Phi Hổ đã xuất lĩnh lấy giới bài quan bên trong một đám đại thương trọng thần tới trước bài kiến. Đại thương Võ Thành Vương Hoàng Phi Hổ gặp qua thiệt giáo các vị tiên nhân. Hoàng Phi Hổ không mình hành lễ. Đa Bảo nghe vậy khoát tay nào nói, không cần đa lễ, Võ Thành Vương ngươi cũng đã biết Tây Kỳ đại quân đã lách qua giới bài quan, đánh hạ Thanh Long quan cùng Giai Mộng quan. Võ Thành Vương sắc mặt đại biến, nhịn không được hoảng sợ nói, lại có việc này. Chắc là xiển giáo trung nhân thi triển che lấp thân hình pháp thuật, đem Tây Kỳ đại quân tung tích cho che giấu. đa tạ tiên nhân báo cho biết, ta cái này phái người đi đoạt lại Thanh Long Quan cùng Giai Mộc Quan. Võ Thành Vương không cần sốt ruột, như ta đoán không lầm lời nói, Tây Kỳ đại quân đánh hạ Giai Mộc Quan, Thanh Long Quan sau đó, đại quân tất nhiên sẽ có thể hợp hai là một, thẳng đến Mạnh Tân Quan. Võ Thành Vương và phái người tiến đến chặn đường, không bằng xuất lĩnh đại quân tiến về Tam Sơn Quan, đợi Tây Kỳ một phương tiến đánh Mạnh Tân Quan tổn binh hao tướng thời khắc, ngươi lại xuất quân theo Tam Sơn Quan dễ ra, dĩ giật đái lao phía dưới, nhất định có thể toàn diệt Tây Kỳ đại quân. Nghe xong Đa Bảo đạo nhân lời nói, Hoàng Phi Hổ hai mắt tỏa sáng. Tiên nhân lời nói rất đúng, ta cái này dẫn người theo giới bài quan cửa sau xuất phát, trước một bước đuổi tới Tam Sơn Quan. Nguyên soái, ngài đi rồi này giới bài quan làm sao bây giờ? Một bên Trương Quế Phương liền đội bằng hỏi. Trương tướng quân, giới bài quan có ngươi đang liền đủ rồi, Tây Kỳ một phương tất nhiên dám chia binh công kích Thanh Long Quan cùng Giai Mộc Quan, tất nhiên là đem đại quân chủ lực phái đi ra. Lúc này đại doanh Tây Kỳ đoán chừng không dư thừa bao nhiêu nhân mã, ta lưu lại cho ngươi 200.000 đại quân thủ thành, Tây Kỳ một phương tuyệt đối công không tiến vào. Trương Quế Phương thấy Hoàng Phi Hổ tâm ý đã quyết, liền không tiếp tục quên nhiều. Đa Bảo quay đầu nhìn về Tiệt Giáo chúng tiên nói ra, các sư đệ cùng ta cùng nhau bảo vệ đại thương đại quân tiến về Tam Sơn Quan, đừng để bọn hắn bị Tây Kỳ một phương phát hiện. Là sư minh. Tiệt Giáo chúng đệ tử không người xác nhận. Thải Vân, dọn này Tam Quang Thần Thủy cho ngươi, ngươi cầm đi một chút Thanh Long Quan, đem Tam Quang Thần Thủy cho Vô Đương sư muội, đợi nàng khôi phục, liền để nàng đến cùng chúng ta tụ hợp. Thải Vân tiên tử gật đầu, tiếp nhận Tam Quang Thần Thủy bay đi Thanh Long Quan. Mà cùng lúc đó, Tây Phương Giáo đang lúc bế quan tiếp dẫn cùng chuẩn đề đột nhiên nhận được Thiên Đạo Hồng Quân truyền âm. Thiên Đạo Hồng Quân trực tiếp nhường hai người điều động Tây Phương Giáo đệ tử đi hướng nhân gian, hiệp trợ phong thần lượng kiếp thúc đẩy. Lão sư, ta Tây Phương Giáo cằn cỗi, trong giáo tu là mạnh nhất đệ tử Di Lặc đã phái đi, còn nhường 18 vị La Hán hiệp trợ mình. Dưới mắt ta Tây Phương Giáo bây giờ không có đệ tử thích hợp phái đi. Chuẩn Đề khóc kể lể. Thiên Đạo Hồng Quân nghe vậy lạnh hừ một tiếng nói, dưới mắt đến lúc nào rồi? Còn để ý ngươi Tây Phương Giáo nhất thời được mất. Nếu là phong thần lượng kiếp thất bại, đừng nói là Tây Phương Giáo, chính là các ngươi thánh vị cũng không nhất định năng lực bảo trụ. Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn nghe vậy sắc mặt đại biến, bọn hắn sao vậy không ngờ rằng Thiên Đạo Hồng Quân lại sẽ nói ra bọn hắn thánh vị khó giữ được loại lời này. Lão sư chúng ta chớ có nhiều lời, trực tiếp phái đệ tử xuống núi thôi. Nói xong Thiên Đạo Hồng Quân liền biến mất. Tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề nhìn nhau sững sờ, cuối cùng cùng nhau thở dài thở ra một hơi. Sư minh, đem Địa Tạng, Đại Thế Chí, Kim Liên Tử gọi tới đi, để bọn hắn mang ta Tây Phương Giáo tất cả đại la tu sĩ tiến đến tham chiến, đại la trở xuống liền không muốn tham gia náo nhiệt. Chỉ có thể như vậy, tiện thể để bọn hắn tìm xem thân công báo đi. Từ ta nhường kẻ này đi Tây Kỳ sau đó, hắn liền miểu không tin tức, rốt cục là phong thần lượng tiếp tiên mệnh chi tử, như có thể tìm tới hắn, ta phía sau một ít mưu vẽ cũng tốt triển khai. Cứ như vậy, Tây Phương Giáo đại la cùng chuẩn thánh, tình trong như đã mặt ngoài còn é hạ sơn. Ba ngày sau, Võ Thành Vương Hoàng Phi Hổ xuất lĩnh 500.000 đại quân đi tới Tam Sơn Quan. Đa Bảo và một đám Tiệt Giáo đệ tử trong bóng tối hộ tống. Hoàng Phi Hổ đi vào Tam Sơn Quan về sau, vốn nghĩ trước tiên cùng Tam Sơn Quan tổng binh câu thông một phen, có thể Đa Bảo lại ngăn cản hắn. Võ Thành Vương ngươi đầu tiên chờ chút đã. Tiên nhân là có gì không đúng sao? Hoàng Phi Hổ hỏi dò. Này Tam Sơn Quan tổng binh, tu vi rất mạnh, hơn nữa là đi pháp tắc chứng đạo con đường, Hôn Nguyên Kim Tiên đạt đến Hôn Nguyên Kim Tiên đỉnh phong. Hoàng Phi Hổ nghe vậy người đều choáng váng, Tam Sơn Quan tổng binh thế mà lợi hại như vậy sao? Hoàng Phi Hổ mặc dù không phải tu sĩ, nhưng cũng biết các tu sĩ tu vi phân chia. Này Hôn Nguyên Kim Tiên cùng chuẩn thánh là một cảnh giới, nhưng Hôn Nguyên Kim Tiên chính là đi pháp tắc chứng đạo con đường, bàn về chiến lược đến, còn mạnh hơn chuẩn thánh ra một ít. Nói cách khác, này Tam Sơn Quan tổng binh lại là một vị tu vi đây Tiệt Giáo đại đệ tử Đa Bảo đạo nhân còn mạnh hơn tồn tại. Hán đại thương khi nào có bực này tu vi cường đại tu sĩ trấn thủ? Hoàng Phi Hổ trăm mối vẫn không có cách giải, lúc này Viên Hồng lại là bay tới nói ra, Võ Thành Vương không cần lo lắng, này Tam Sơn Quan tổng binh chính là gia sư, không phải là Khổng Tuyên đạo hữu. Đa Bảo hỏi dò. Đúng vậy, Khổng Tuyên đạo hữu tại sao lại tại Tam Sơn Quan, còn trở thành Tam Sơn Quan tổng binh? Tu sĩ vào triều đường sẽ không đối với tu vi có chướng ngại sao? Đa Bảo nhíu mày hỏi. Tu sĩ khác hội, nhưng thầy ta sẽ không, đại thương tổ tiên vốn là cùng Phượng tộc có thiên ti vạn lũ quan hệ, thầy ta là Nguyên Phượng chi tử, bây giờ Phượng tộc tộc trưởng tại Tam Sơn Quan đảm nhiệm tổng binh cũng sẽ không ảnh hưởng thầy ta. Thì ra là thế, ta cùng Khổng Tuyên đạo hữu đã nhiều ngày không thấy, lần này vừa vặn tự ôn chuyện. Nói xong Đa Bảo liền trước một bước bay vào Tam Sơn Quan bên trong. Động tĩnh bên ngoài Khổng Tuyên đã sớm chú ý tới, bởi vậy tại nhìn thấy Đa Bảo lúc, Khổng Tuyên cũng không có bất kỳ cái gì vẻ kinh ngạc, hắn đứng dậy chắp tay nói, "Đa Bảo đạo hữu, bao lâu không thấy?" Hai bên một hồi hàn huyên sau đó, Khổng Tuyên biết được mọi người mục đích của chuyến này. Chương 334, Khổng Tuyên một người ép xiển giáo 2, chương 334, Khổng Tuyên một người ép xiển giáo 2, thì ra là thế, Tây Kỳ một phương lại lách qua giới bài quan, vừa vặn ta tại Tam Sơn Quan vậy đợi có chút nhàm chán, xiển giáo những đệ tử kia liền giao cho ta đi. Nay Khổng Tuyên đạo hữu ngược lại cũng không cần như thế, chúng ta nhiều tu sĩ như vậy, đại khái có thể cùng tiến lên. Không sao cả, xiển giáo đệ tử chẳng qua là một bầy kiến hôi, ta một người liền đã đủ. Khổng Tuyên trong lời nói mang theo tràn đầy tự tin. Hắn hôm nay đối với ngũ hành đại đạo cảm ngộ đã viên mãn, nếu không phải còn tại phong thần lượng kiếp bên trong, hắn tùy thời tùy chỗ có thể khống chế ngũ hành đại đạo, chứng đạo Hôn Nguyên đại la kim tiên. Có tu vi như vậy, đừng nói là xiển giáo đệ tử, chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn đến, Khổng Tuyên cũng dám cùng hắn vượt qua hai chiêu. Khổng Tuyên tự tin, cho dù là Nguyên Thủy Thiên Tôn, tại không cần bản cổ phiên điều kiện tiên quyết, trong vòng 3 chiêu tuyệt đối không cách nào bắt lấy hắn. Nếu là Nguyên Thủy Thiên Tôn dùng bản cổ phiên, vậy hắn cũng chỉ phải gọi sư tôn tứ cực phương tôn. Đa Bảo thấy Khổng Tuyên thái độ kiên quyết như thế, dứt khoát vậy không còn quên nhiều. 7 ngày sau, trinh sát truyền đến Mạnh Tân Quan sắp bị phá thông tin, Hoàng Phi Hổ lập tức mệnh lệnh đại quân xuất phát, chạy tới Mạnh Tân Quan. Khổng Tuyên vừa xài bước ra, một thân một mình đi tới Mạnh Tân Quan vùng trời. Khổng Tuyên không có che lấp khí tức của mình, hắn thứ nhất liền bị Xiển giáo chúng tiên đã nhận ra. Khổng Tuyên nhìn lướt qua đối diện Xiển giáo chúng tiên, thập nhị kim tiên có Quảng Thành Tử, Xích Tinh Tử, Thái Ất, Văn Thủ, Từ Hàng, Hoàng Long Sáu Tiên, ngoài những thứ này ra còn có Nam Cực Tiên Ông cùng Nhiên Đăng hai người. Chỉ có các ngươi sao? Thanh Liên Tử cùng Vân Trung Tử đâu? Ta nghe nói hai người này mới là các ngươi Xiển giáo tu vi cao nhất. Khổng Tuyên mặt không thay đổi hỏi. Khổng Tuyên đạo hữu, Thanh Liên Tử cùng Vân Trung Tử hai vị sư đệ trước đây không lâu cùng Vô Đương Thánh Mẫu làm qua một hồi, chịu chút ít tổn thương, bây giờ còn đang tu dưỡng bên trong, không biết đạo hữu tìm bọn họ có thể là có chuyện. Quảng Thành Tử cứng ngắc lấy ra đầu hỏi. Bọn hắn không tại a? Kia thật là đáng tiếc, không thể đem các ngươi một mẹ hốt gọn. Nói xong, Khổng Tuyên sau lưng ngũ sắc thần quang lấp lóe, Hỗn Nguyên Kim Tiên đỉnh phong uy áp không lưu tình chút nào phóng thích ra. Khổng Tuyên đạo hữu, ta Xiển giáo cùng ngươi Thánh Liên giáo không cần nhiều lời, ta lần này tới trước cũng không phải là đại biểu Thánh Liên giáo, mà là đại biểu Phượng tộc, Huyền Điểu Sinh Thương, ta Phượng tộc cùng khí vận đại thương tương liên, ngươi Tây Kỳ phạt thương chính là hỏng ta Phượng tộc khí vận. Ta Phượng tộc từ Long Hán lượng kiếp sau đó liền có đại nhân quả của thần, bây giờ thật không dễ dàng có thoát khỏi nhân quả cơ hội, các ngươi lại muốn hỏng ta Phượng tộc cơ duyên, đáng chém. Đang khi nói chuyện, Khổng Tuyên sau lưng thành hoàng đỏ hắc bạch việt phát sáng rỡ, ép Xiển giáo một chúng tiên nhân cũng sắp không thở nổi rồi. Nam Cực Tiên Ông nhìn thấy Khổng Tuyên lấy ra kia văn danh thiên hạ ngũ sắc thần quang lúc, liền biết việc này đã không thể thiện. Hắn thân hình thoát một cái, quanh thân hào quang vạn đạo, cố gắng vì tự thân tiên lực ngăn cản cỗ này kỳ dị thần quang. Nhưng mà ngũ sắc thần quang cũng không phải bất phàm, nó thanh hoàng đỏ hắc bạch ngũ sắc lưu chuyển, ẩn chứa ngũ hành lực lượng, không có gì không soát, không bảo không thu. Nam Cực Tiên Ông còn chưa kịp thi triển càng tinh diệu hơn pháp thuật, Khổng Tuyên thần quang đã giống như thủy triều vào tới. Thần quang đi tới chỗ, không gian tựa hồ cũng bị bóp méo, Nam Cực Tiên Ông chỉ cảm thấy một cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi lực lượng đập vào mặt. Hắn vội vàng thúc đẩy hộ thân tiên pháp, quanh thân đạo đạo kim quang lấp lóe, cố gắng đem nó ngăn cản. Nhưng ngũ sắc thần quang cỡ nào bá đạo, nó trực tiếp xuyên thấu Nam Cực Tiên Ông hộ thân kim quang, thậm chí nhường Nam Cực Tiên Ông cảm giác với bản thân pháp lực vậy tại lúc này bị áp chế. Thần quang chỉ là nhẹ nhàng cuốn một cái, Nam Cực Tiên Ông liền bị này cỗ hấp lực cường đại bức được liên tiếp lui về phía sau, căn bản là không có cách ổn định thân hình. Nam Cực Tiên Ông trong lòng hoảng hốt, hắn dù sao cũng là chuẩn thánh trung kỳ tu sĩ, đối mặt ngũ sắc thần quang lại không hề lực trở tay. Nam Cực Tiên Ông không tin, nhưng hắn vậy biết rõ cứng đối cứng tuyệt không phải cử chỉ sáng suốt, hắn khẽ cắn môi, ỷ vào tự thân thâm hậu đạo hạnh, miễn cưỡng tránh đi thần quang mũi nhọn, lập tức muốn lấy ra hắn linh bảo. Nhưng mà Khổng Tiên nhưng cũng không cho hắn cơ hội này, nguyên bản thanh, hoàng, đỏ, hắc, bạch ngũ sắc thần quang đột nhiên đảo ngược, hóa thành một đạo nuốt hết tất cả kỳ lạ chỉ riêng mang. Chỉ riêng mang những nơi đi qua, không gian đều bị trực tiếp thôn phệ, Nam Cực Tiên Ông căn bản không kịp phản ứng, một nháy mắt liền bị chỉ riêng mang xóa đi một cánh tay. Xiển giáo mọi người tất cả đều sắc mặt đại biến, lần này giao thủ, Nam Cực Tiên Ông đúng là ngay cả một món pháp bảo đều không thể lấy ra, liền bị Khổng Tiên thần quang áp chế được không hề có lực hoàn thủ, thậm chí ngay cả cánh tay đều bị Khổng Tiên xóa sạch. Đương nhiên, đối với chuẩn thánh mà nói, tay cụt cũng không tính là gì, hô hấp trong lúc đó liền có thể khôi phục, chỉ là Khổng Tiên này ngũ sắc thần quang vô cùng kinh khủng, Nam Cực Tiên Ông đã không có tái chiến tiếp dũng khí. Quảng Thành Tử thấy thế hét lớn một tiếng nói, "Sư minh ta tới giúp ngươi." Đang khi nói chuyện, Quảng Thành Tử cầm trong tay phiên tiên ấn, dứt khoát tiến lên, mắt thấy vừa mới ngũ sắc thần quang uy năng, Quảng Thành Tử biết rõ Khổng Tuyên thần thông quảng đại, cho nên vừa ra tay chính là sát chiêu. Hắn đem viên thiên ấn tế ở không trung, bảo vật này chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn vì Bất Chu Sơn chi thạch luyện chế, ẩn chứa bản cổ đạo vận, nặng như vạn tấn, một sáng rơi xuống, tầm thường chuẩn thánh căn bản khó có thể chịu đựng. Viên thiên ấn trên không trung đón gió mà lớn dần, tản ra dọa người uy áp, thẳng tắp hướng phía Khổng Tuyên đập tới. Khổng Tuyên thấy thế, trong mắt lóe lên một tia khinh thường, đối mặt này đủ để khai sơn phá thạch pháp bảo, hắn chỉ là hời hợt đem ngũ sắc thần quang hướng không trung quét một cái. Trong chốc lát, thanh, hoàng, đỏ, hắc, bạch ngũ sắc quang mang xen lẫn thành một mảnh, như cùng một vòng xoáy khổng lồ, trong nháy mắt liền đem kia uy thế lừng lẫy phiên thiên ấn cuốn vào trong đó. Phiên thiên ấn tại thần quang bên trong chỉ vùng vẫy một lát, tựa như cùng châu đất xuống biển bình thường, nhanh chóng thu nhỏ, cuối cùng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, bị Khổng Tuyên thần quang thu đi. Quảng Thành Tử sắc mặt đại biến, mắt thấy mình giữ nhà pháp bảo lại dễ dàng như vậy bị lấy đi, trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng. Lúc này phiên thiên ấn thế nhưng có bản cổ đạo vận, còn có hắn sư tôn Nguyên Thủy Thiên Tôn tự mình khắc họa cấm chế, bây giờ lại bị Khổng Tuyên như thế thoải mái xoát đi nha. Quảng Thành Tử chỉ cảm thấy ngực một hồi khí huyết cuộn, hiển nhiên là hắn quanh thân pháp lực vậy bởi vì pháp bảo chết mà nhận lấy ảnh hưởng. Đối mặt cái kia như cũng không ngừng sôi trào ngũ sắc thần quang, Xiển giáo chúng tiên trong lòng dâng lên to lớn sợ hãi. Ngay cả phiên thiên ấn đều bị xoát, tại ngũ sắc thần quang trước mặt, bọn hắn bất kỳ pháp bảo nào cũng có thể trở thành Khổng Tuyên chiến lợi phẩm. Này ngũ sắc thần quang càng như thế lợi hại, sợ là có thể so với chuẩn đề thánh nhân thất bảo diệu thụ. Thái Ức chân nhân sắc mặt âm trầm nói, có thể so với. Sư đệ ngươi sai lầm rồi. Này ngũ sắc thần quang uy năng sợ là trên thất bảo diệu thụ, ta có phải không tin thất bảo diệu thụ năng lực dễ dàng như thế quét đi có bản cổ đạo vận phiên thiên ấn? Xích Tinh Tử giọng nói ngưng trọng nói, lại có như thế mạnh. Vậy chúng ta cái kia ứng đối ra sao? Hoàng Long chân nhân hỏi. Xiển giáo các đệ tử cũng không nói lời nào, sôi nổi đưa ánh mắt chuyển hướng trên trận duy nhất trưởng bối Nhiên Đăng đạo nhân. Chương 335, chém giết Xích Tinh Tử, Nguyên Thủy Hôn một cái chàng, 1, chương 335, chém giết xích tinh tử, nguyên thủy hôn một cái chẳng, một, nhiên đăng mặt trong nháy mắt thì đen, xiển giáo những đệ tử này bình thường không thấy đối với hắn có nhiều xem trọng, gặp được sự tình thì bày ra bộ này ngươi là trưởng bối thái độ, quả nhiên là một đám đồ vô sỉ. Nhưng lúc này nhiên đăng cũng không tốt nói thêm cái gì, dưới mắt loại tình huống này, nguyên thủy thiên tôn khẳng định cũng tại quan sát, hắn nếu là nói ra lời gì không nên nói, tất nhiên tránh không được dừng lại trách phạt. Rơi vào đường cùng, nhiên đăng đành phải cứng ngắc lấy ra đầu nói ra, chư vị sư điện, tình huống dưới mắt không bằng mời thánh nhân pháp bảo làm sao? Bằng thực lực của chúng ta, chỉ sợ là khó mà ngăn cản này Khổng Tuyên ngũ sắc thần quang. Nhiên đăng sư thúc chưa từng ra tay làm sao biết chính mình không phải là đối thủ của Khổng Tuyên đâu? Xích tinh tử mặt không thay đổi hỏi. Ta tu vi cùng quang thành tử, nam cực tương tự, hai người đồng loạt ra tay đều bị Khổng Tuyên thoải mái chân áp, chính là lại thêm ta, lại có thể thế nào đâu? Hay là mau mau mời thánh nhân pháp bảo đi. Chư vị sư đệ nghĩ như thế nào? Xích tinh tử quay đầu nhìn về Thái Ức bọn hắn hỏi. Mời sư tôn pháp bảo đi. Nay Khổng Tuyên quả thực khủng bố, chúng ta là thật không phải hắn đối thủ. Văn thủ cái thứ nhất tỏ thái độ nói. Từ Hàng vậy gật đầu đồng ý sư huynh chớ có do dự, chúng ta nhanh ra tay đi. Nếu không đại sư huynh cùng nam cực sư huynh sợ gặp nguy hiểm. Thái Ức chân nhân thúc giục nói. Xích tinh tử nghe vậy cũng không dám chần chừ nữa, hắn cao giọng nói ra, cung thỉnh thánh nhân pháp bảo. Một giây sau, Tam Bảo Ngọc Như Ý phá không mà đến, rơi vào xích tinh tử trong tay. Tam Bảo Ngọc Như Ý phía trên có Nguyên Thủy Thiên Tôn thánh nhân pháp lực, một sáng đánh ra dưới thánh nhân không chết cũng sẽ trọng thương. Xích tinh tử cầm tới Tam Bảo Ngọc Như Ý, không chút do dự đối với Khổng Tuyên ném mạnh ra ngoài. Tam Bảo Ngọc Như Ý hào quang vạn trượng, điềm lành rực rỡ, một cỗ rồi rào thánh nhân khí tức tràn ngập ra, nhỏ đến mạnh tân quan tường thành, lớn đến quanh mình không gian cũng vì đó rung động. Cỗ khí tức này mênh mông mà uy nghiêm, mang theo không thể ngăn cản uy thế, thẳng tắp hướng phía Khổng Tuyên chấn áp tới. Xiển giáo chúng tiên cũng nín thở, trong mắt tràn đầy vẻ chờ mong, bọn hắn giống như đã thấy Khổng Tuyên bị thánh nhân pháp lực trong nháy mắt chế phục cảnh tượng. Nhưng mà tiếp xuống hình tượng lại làm cho tất cả mọi người đều thất kinh, thậm chí triệt để lật đổ bọn hắn đối với dưới thánh nhân đều là con kiến nhận biết. Khổng Tuyên đối mặt kia mang theo thánh nhân pháp lực Tam Bảo Ngọc Như Ý, trong mắt mặc dù hiện lên một tia ngưng trọng, nhưng cũng không có mảy may lùi bước tâm ý, chỉ thấy toàn thân ngũ sắc thần quang trong nháy mắt đại thịnh, thanh, hoàng, đỏ, hắc, bạch ngũ sắc quang mang như là thiêu đốt ngọn lửa, phóng lên tận trời, hình thành một đạo thông tiên triệt địa của sáng. Nay cô sáng kéo dài tới chân trời, một bộ muốn đem thiên địa chia cắt ra đến dáng vẻ, hắn bên trong ẩn chứa uy năng, đúng là cùng thánh nhân pháp lực địa vị ngang nhau. Cho ta chấn. Khổng Tuyên quát khẽ một tiếng, hắn thúc đẩy ngũ sắc thần quang, hướng phía kia gào thét mà đến Tam Bảo Ngọc Như Ý đột nhiên quét một cái. Ngũ sắc thần quang những nơi đi qua, không gian vặn mèo, pháp tắc vỡ nát, càng làm cho người ta khó có thể tin là, kia nguyên bản bao phủ trên Tam Bảo Ngọc Như Ý thánh nhân pháp lực, vậy mà tại này ngũ sắc thần quang cọ rửa phía dưới, bắt đầu run rẩy kịch liệt, như là bị gió thổi tán xương mù bình thường, từng chút một địa trừ thử, bốc ra. Này cái này làm sao có khả năng? Ném mạnh ra Ngọc Như Ý xích tinh tử vẻ mặt không thể tin. Còn lại xiển giáo chúng tiên cũng không có tốt hơn chỗ nào, trên mặt bọn họ không không hiện lộ ra vẻ kinh hãi. Bọn hắn nhìn thấy cái gì? Nay Khổng Tuyên rõ ràng chưa từng chứng đạo, lại gắng gượng vì tự thân thần thông, cưỡng ép xoát đi Tam Bảo Ngọc Như Ý thượng bám vào thánh nhân pháp lực. Đây quả thực là chưa từng nghe thấy, thấy những điều chưa hề thấy sự tình. Thánh nhân đó là siêu thoát tất cả tồn tại, dưới thánh nhân đều là con kiến, dựa vào cái gì Khổng Tuyên con kiến cỏ này năng lực đánh rơi ẩn chứa thánh nhân pháp lực Ngọc Như Ý? Xiển giáo chúng tiên muốn cho rằng một màn này đã đủ kinh người, nhưng mà càng kinh người còn ở phía sau, chỉ thấy Khổng Tuyên tiêu tan Tam Bảo Ngọc Như Ý bên trên thánh nhân pháp lực sau đó, lại muốn đem Tam Bảo Ngọc Như Ý trực tiếp lấy đi. Mất đi thánh nhân pháp lực ra chỉ Tam Bảo Ngọc Như Ý, mặc dù vẫn như cũng là cực phẩm tiên thiên linh bảo, nhưng hắn uy năng đã giảm mất đi nhiều. Khổng Tuyên nhìn cũng không nhìn kia ảm đạm xuống Ngọc Như Ý, trong mắt tinh quang lóe lên, ngũ sắc thần quang lần nữa cuốn một cái, liền đem cái này xiển giáo thánh nhân pháp bảo vậy thu đi rồi. Giờ khắc này, xiển giáo chúng tiên triệt để mất đi lòng tin, tâm tình tuyệt vọng tràn ngập ra. Khổng Tuyên thực lực đã vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn hắn, vậy hoàn toàn siêu việt bọn hắn năng lực đối kháng phạm chủ. Ngay cả thánh nhân pháp bảo đều không thể đem nó chế phục, thậm chí bị sự mạnh mẽ xoát đi pháp lực, lấy đi, bực này thần thông quả thực là vang dội của kim, không thể địch nổi. Lớn mật. Một tiếng uy nghiêm như lôi đình quát tháo từ phía chân trời truyền đến, vang vọng cửu thiên thập địa, giống như thiên địa thân mình cũng tại thanh âm này hạ run dậy. Ngọc Hư cùng Côn Luân Sơn bên trong, Nguyên Thủy Thiên Tôn ngồi ngay ngắn bên trên giường mây, ánh mắt như điện, xuyên thủng vô tận hư không, nhìn thẳng trên chiến trường Khổng Tuyên. Hắn là thánh nhân chi tôn, quan sát chúng sinh, giờ phút này thấy mình ký thác pháp lực Tam Bảo Ngọc Như Ý bị Khổng Tuyên vì ngũ sắc thần quang cưỡng ép lấy đi, lập tức giận tím mặt. Thánh nhân chi uy há lại trò khiêu khích. Ngay tại Khổng Tuyên nhận lấy Tam Bảo Ngọc Như Ý nháy mắt, Ngọc Như Ý thượng đột nhiên bộc phát ra một cỗ kinh khủng hơn thánh uy. Kia thánh uy so với vừa nãy càng khủng bố hơn, như uy hoàng thiên uy, vô cùng mênh mông, bị Khổng Tuyên ngũ sắc thần quang quét đi, Ngọc Như Ý mặt ngoài lần nữa nổi lên hào quang, nguyên bản bị ngũ sắc thần quang bóc ra thánh nhân pháp lực, lại tại thời khắc này vì mạnh hơn tư thế khôi phục. Khổng Tuyên sắc mặt đột nhiên biến đổi, trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng, hắn mặc dù thần thông quảng đại, ngũ sắc thần quang danh xưng không có gì không soát, nhưng đối mặt Nguyên Thủy Thiên Tôn tự mình thúc dục Tam Bảo Ngọc Như Ý, Khổng Tuyên vẫn cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Hán đội vàng vận chuyển toàn thân pháp lực, ngũ sắc thần quang lần nữa lại thịnh, thanh, hoàng, đỏ, hắc, bạch ngũ sắc quang mang như liệt diễm cháy hừng hực, hình thành một đạo thông thiên của sáng, cố gắng đem Tam Bảo Ngọc Như Ý triệt để chấn áp. Hai bên giằng co một lát, giữa thiên địa pháp tắc khuấy động, không gian vặn mèo, linh khí như gió bão quét sạch tứ phương. Khổng Tuyên cắn chặt răng, cái trán ẩn hiện mồ hôi dị, thánh nhân pháp lực mênh mông vượt xa tưởng tượng, cho dù là hắn ngũ sắc thần quang, muốn hoàn toàn chấn áp vậy tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Huống chi, giờ phút này hắn thân ở chiến trường, cường địch vây quanh, như hao phí quá nhiều pháp lực trấn áp bảo vật này, sợ có lật thuyền trong mương chi hiểm. Nghĩ đến đây, Khổng Tuyến tâm niệm khẽ động, quả quyết buông tay, ngũ sắc thần quang vừa thu lại, chủ động đem Tam Bảo Ngọc như ý thả ra. Hắn cũng không phải là bất lực trấn áp bảo vật này, mà là biết rõ cùng thánh nhân đối kháng, hao phí pháp lực quá lớn, lợi bất cập hại. Tam Bảo Ngọc như ý tại thoát ly ngũ sắc thần quang ngay mắt, hóa thành một đạo lưu quang, trong chớp mắt bay trở về Côn Luân Sơn phương hướng. Xiển giáo chúng tiên thấy thế, trên mặt vừa lộ ra mấy phần vui mừng, cho rằng Nguyên Thủy Thiên Tôn đã xem linh bảo thu hồi. Nhưng mà một giây sau, chỉ thấy kia Tam Bảo Ngọc như ý xoay một vòng, bị Nguyên Thủy Thiên Tôn cách không điều khiển, cuốn theo càng thêm rồi giáo thánh uy, hóa thành một đạo như lưu tinh quang mang, lần nữa hướng phía Khổng Tuyên đập xuống giữa đầu. Chương 335, chém giết xích tinh tử, Nguyên Thủy hôn một cái chàng, 2, chương 335, chém giết xích tinh tử, Nguyên Thủy hôn một cái chàng, 2, một cách này, mang theo lực lượng càng thêm cường đại, rõ ràng là muốn đem Khổng Tuyên triệt để nghiền ép, đưa đi phong thần bảng. Thánh nhân một kích cường đại dường nào, lúc này bầu trời phong vân biến sắc, mặt đất cũng bắt đầu run rẩy lên. Khổng Tuyên thấy thế, trong mắt hàn quang lóe lên, lạnh hừ một tiếng, tốt một cái Nguyên Thủy Thiên Tôn, lại lấy lớn hiếp nhỏ, không giảng võ đức. Hắn mặc dù miệng ra miệng ai, nhưng thần sắc lại càng ngưng trọng thêm. Đối mặt thánh nhân tự mình thúc giục Tam Bảo Ngọc như ý, hắn không dám có chút chủ quan. Khổng Tuyên hai tay bấm niệm pháp quyết, toàn thân ngũ sắc thần quang lưu chuyển, thanh, hoàng, đỏ, hắc, bạch ngũ sắc quang mang không còn hướng ra phía ngoài nở rộ, mà là ngưng tụ thành một đạo không thể miêu tả thần bí trùng sáng, dường như hỗn độn sơ khai, ẩn chứa vô tận ảo diệu, thẳng tắp đón lấy kia gào thét mà đến Tam Bảo Ngọc như ý. Phản ngũ sắc thần quang. Khổng Tuyên khẽ quát một tiếng, đạo ánh sáng này buộc là của hắn ngũ sắc thần quang dung nhập bạch cảnh thôn vệ đại đạo sau cô động thành mạnh nhất thần thông, vốn là vì chuẩn để chuẩn bị, không ngờ rằng lại là trước dùng tại trên người Nguyên Thủy Thiên Tôn. Thời gian trong nháy mắt, trùng sáng cùng Tam Bảo Ngọc như ý chính diện va chạm, giữa thiên địa bộc phát ra đình thai nhức góc quanh mình, vết nước không gian như mạng nhện lan tràn, pháp tác mảnh vỡ tứ tán bày ra. Lần này kia Khổng Tuyên vẫn không có biện pháp a. Xích Tinh Tử nói thì nói như thế, nhưng hắn trong lời nói lại là mang theo nồng nặc sự không chắc chắn. Một lát sau, Xích Tinh Tử đồng tử co rụt lại, làm hắn nghẹn họng nhìn chân chối một màn xuất hiện, chỉ thấy Tam Bảo Ngọc như ý thượng kia mênh mông thánh nhân pháp lực, tại phản ngũ sắc thần quang cọ rửa dưới, lại từng chút một bị tiêu tan. Không, không đúng. Sư tôn pháp lực không phải là bị tiêu tan, mà là bị cắn nuốt hết, thánh nhân pháp lực hóa thành tinh khiết linh lực đang dung nhập Khổng Tuyên thể nội. Quảng Thanh Tử nhịn không được hoảng sợ nói: "Sự thực vậy đúng là như thế, nguyên bản không ai bị nổi thánh uy, như là mặt trời đã khuất băng tuyết, dần dần tan rã." Khổng Tuyên khí thế lại tùy theo tăng gọn, ngũ sắc thần quang càng phát ra loa mắt, xiển giáo chúng tiên trên mặt, vẻ kinh hãi đã vô pháp che giấu. Bọn hắn trợn mắt nhìn Khổng Tuyên vì tự thân thần hùng, lần nữa đỡ được Nguyên Thủy Thiên Tôn tự mình thúc dục Tam Bảo Ngọc như ý. Một màn này, triệt để lật đổ bọn hắn đối với thánh nhân không thể địch nhận biết, Khổng Tuyên thần hùng lại khủng bố như vậy, ngay cả thánh nhân chi uy đều có thể chính diện chống lại. Tam Bảo Ngọc như ý tại phản ngũ sắc thần quang trùng kích vào, chỉ riêng mang càng thêm ảm đạm, uy năng đại giảm. Chẳng qua lần này Khổng Tuyên cũng không lấy đi Tam Bảo Ngọc như ý, mà là trực tiếp đem Tam Bảo Ngọc như ý đánh bay, đồng thời Khổng Tuyên cao giọng nói ra: "Nguyên Thủy, ngươi lấy lớn hiếp nhỏ, hôm nay ta liền để ngươi trả giá đắt." Nói xong Khổng Tuyên thi triển Bạch Liên độ thuật, cả người trong nháy mắt theo biến mất tại chỗ, vì thế xét đánh không kịp bưng thai đi tới Xích Tinh Tử trước mặt. "Khổng Tuyên ngươi dám?" Do Nguyên Thủy Thiên Tôn có chút phát run, Xích Tinh Tử cùng đệ tử khác khác nhau. Thập nhị kim tiên bên trong cũng có thân sơ phân chia, Nguyên Thủy Thiên Tôn coi trọng nhất không hề nghi ngờ là Quảng Thánh Tử, nhưng hắn sủng ái nhất nhưng thật ra là Xích Tinh Tử. Mắt thấy Khổng Tuyên muốn xuống tay với Xích Tinh Tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn lúc này cũng có chút rối tung lên. Nhưng Khổng Tuyên làm sao có khả năng vì Nguyên Thủy Thiên Tôn một câu mà dừng lại, hắn tâm niệm khẽ động, triệu hoán tứ cực phương tôn, sau đó vì phản ngũ sắc thần quang đem Xích Tinh Tử bao phủ, trong khoảnh khắc Xích Tinh Tử thì hóa thành tinh thuần pháp lực, bị Khổng Tuyên hấp thụ, hắn chân linh bay hướng phong thần bảng. Xử lý Xích Tinh Tử về sau, Khổng Tuyên quay đầu nhìn về phía Thái Ức chân nhân, cũng giết một cái Xích Tinh Tử, Khổng Tuyên không ngại lại nhiều giết hai cái. Người muốn chết. Nổi giận Nguyên Thủy Thiên Tôn đã bất chấp gì khác, trực tiếp chân thân giáng lâm, thánh nhân pháp lực ngưng kết thành một đầu cự thủ đối với Khổng Tuyên vô xuống. Khổng Tuyên không ngờ rằng Nguyên Thủy Thiên Tôn lại hội vi phạm thiên địa nhân tam đạo quyết định quy củ chân thân giáng lâm, Khổng Tuyên sắc mặt đại biến, sử dụng ra Bạch Liên độ thuật liên tiếp lui về phía sau. Nguyên Thủy Thiên Tôn lạnh hừ một tiếng từng bước ép sát. Nhưng vào lúc này, tứ cực phương tôn phá không mà đến, thẳng tắp rơi xuống từ trên không, xuyên thủng Nguyên Thủy Thiên Tôn vì thánh nhân pháp lực ngưng kết cự thủ, vững vàng rơi vào Khổng Tuyên trên đầu. Lần này Khổng Tuyên không chạy, hắn đứng chắp tay, mở miệng chất vấn: "Nguyên Thủy, ngươi thật to gan, thiên địa nhân tam đạo quyết định giao ước, thánh nhân không được can thiệp phong thần lực kiếp, ngươi vì sao muốn xuất thủ?" Nguyên Thủy Thiên Tôn không nói gì, trực tiếp lấy ra bản cổ phiên kinh khủng hỗn độn kiếm khí đối với tứ cực phương tôn chém tới. Khổng Tuyên thấy thế không chút nào hoảng, tứ cực phương tôn thế nhưng hỗn độn linh bảo, hay là phòng ngự hình hỗn độn linh bảo, cho dù không có thánh nhân pháp lực khu động, cũng không phải Nguyên Thủy Thiên Tôn năng lực đánh tan. Quả nhiên hỗn độn kiếm khí rơi trên tứ cực phương tôn, ngay cả một vệt trắng đều chưa từng lưu lại. Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt càng phát ra âm trầm, ngay tại hắn chuẩn bị cùng thiên đạo mượn lực thời điểm, bên trên bầu trời thiên phạt chi nhãn hiện hiện, đại địa run rẩy lực lượng địa mạch hiển hóa, ngưng tụ thành từng thanh thổ phi kiếm màu xám, đồng thời mạnh tân quan bên trong nữ hoa tượng thần khôi phục, đây là lực lượng nhân đạo hiển hóa, trong thành lực lượng nhân đạo ngưng tụ thành hồ lô đằng. Một giây sau, thiên phạt, địa kiếm, hồ lô đằng đồng thời đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn đánh tới. Nguyên Thủy Thiên Tôn trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, hắn tu vi cảnh giới gắng gượng bị theo thánh nhân tứ trọng thiên hậu kỳ đánh rất đến thánh nhân tam trọng thiên trung kỳ. Thiên địa nhân tam đạo đồng thời ra tay, trong lúc nhất thời trong hồng hoang tĩnh như ve mùa đông. Khổng Tuyên niết miệng, dự định tiếp tục thu thập xiển giáo đệ tử. Nhưng mà một giây sau, một đạo quỷ dị thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại trên chiến trường. Ngài thoạt nhìn như là tiên tiên đạo thể, lại không cùng một dạng, tứ chi cùng thân thể như là liều nhận bình thường, cánh tay trái là che kín màu xám lông tơ thú trảo, cánh tay phải nhìn lên tới lại là bình thường cánh tay chỉ là hơi có vẻ tái nhợt, chân trái như là hiệu chân, đùi phải lại là nào đó côn trùng chân, thân thể thì là toàn thân màu tím nhìn không ra là chủng tộc gì, càng đáng sợ là trên mặt của hắn lại không có bất kỳ cái gì ngũ quan, nghiêm chỉnh một bộ quái vật bộ dáng. Không Tiên bị đột nhiên xuất hiện quái vật giật mình, gia hỏa này sao quanh thân không có một tơ một hào khí tức, như là không tồn tại một. Người là ai? Không Tiên hỏi dò. Đáp lại hắn, lại là con quái vật này gào thét. Không có linh trí sao? Kia liền biến mất đi. Nói xong Khổng Tuyên một đạo ngũ sắc thần quang đánh ra, liền muốn đem con quái vật này xóa bỏ. Có thể để Khổng Tuyên không ngờ rằng là, quái vật này lại phất tay thì đánh tan hắn ngũ sắc thần quang. Thủ đoạn như thế, tuyệt đối là thánh nhân không thể nghi ngờ. Có thể thánh nhân lại làm sao có khả năng là không có linh trí quái vật đâu. Khổng Tuyên sắc mặt một hồi biến ảo, hắn có dự cảm quái vật này tuyệt đối không đơn giản, xác suất lớn còn là hướng về phía hắn đến. Khổng Tuyên đỉnh đầu tứ cực phương tôn, theo lý mà nói là cảm giác an toàn mười phần, có thể giờ khắc này, trong lòng của hắn không hiểu ra sao nổi lên một chút sợ hãi. Thôi, hôm nay làm đã đủ nhiều, trước rút lui đi. Nghĩ được như vậy Khổng Tuyên không do dự nữa, thi triển Bạch Liên độn thuật bay khỏi Mạnh Tân Quan. Mà quái vật kia thấy thế lại là không nghĩ phong Khổng Tuyên đi, nương theo lấy một tiếng gào thét, quái vật kia lại đuổi theo,